Chương 2789 không thần thể chất, chương 2789 không thần thể chất. Thiếu nữ nghiêm túc nhìn Diệp Khinh Vân một chút, môi đỏ hơi cắn, "Vị thân hạ bái, ân công, xin mời thu ta làm đệ tử, dạy ta cấp thần đạo." Diệp Khinh Vân tối đầu nhìn thiếu nữ một chút, cũng không lập tức cự tuyệt. Hắn bị tâm địa của thiếu nữ thiện lương cảm động. "Để cho ta nhìn xem trong đầu của ngươi." Diệp Khinh Vân trước khi đi, một chỉ điểm tại thiếu nữ trên trán. Cấp thần sư cần cường đại tinh thần lực, cái này cần võ giả trong óc có lưu tinh thần cung. Nếu là ngay cả tinh thần cung đều không có, nghĩ như vậy muốn đi vào cấp thần đạo con đường này là tuyệt không có khả năng sự tình. Một chỉ điểm ra, một đạo tinh thần lực thuận đầu ngón tay dung nhập vào thiếu nữ trong đầu. Lập tức, thiếu nữ thân thể khẽ run lên, rất nhanh, đạo tinh thần lực kia chui vào đến thiếu nữ trong đầu, biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Khinh Vân cổ quái nhìn về phía thiếu nữ. "Ân công, ta có thể đi cấp thần đạo, trở thành cấp thần sư sao?" Thiếu nữ tràn đầy chờ mong mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, một đôi tròng mắt lóe ra kỳ vọng chi quang. Diệp Khinh Vân lấy một loại phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá thiếu nữ, chậm chậm rãi mở miệng, "Muốn trở thành cấp thần sư, mấu chốt nhất một chút ở chỗ trong óc có hay không tinh thần cung." "Ngươi cũng không tinh thần cung." Nghe nói như thế, thiếu nữ sắc mặt lập tức tái nhợt, như một tấm giấy trắng mờ dạng, thân thể lay động, không cam lòng nói ra, "Thật không có biện pháp sao? Trên đời này kỳ nhân chiếm đa số, liền không có người có thể làm cho ta đi vào cấp thần đạo sao?" Diệp Khinh Vân tò mò nhìn về phía thiếu nữ, cổ quái nói ra, "Đương kim trên đời, duy nhất có thể trị liệu người của ngươi khả năng chính là ta." "A?" Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Diệp Khinh Vân, chợt một đôi ánh mắt buồn bã một lần nữa tách ra ánh sáng sáng chói, một mặt chờ mong nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mở ra như anh đào bờ môi, coi là thật. "Ta giống như là gạt người sao?" Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, nhìn về phía thiếu nữ, "Ta hiếu kỳ, ngươi vì sao như vậy khăng khăng muốn trở thành cấp thần sư đâu, mà không phải võ giả? Còn có ngươi tại sao lại một mình đi vào cái này Vạn Kiếm Sơn? Mặt khác, ngươi tên là gì?" Diệp Khinh Vân đối với thiếu nữ tràn ngập tò mò. "Ta là Kiếm Nguyệt Quốc Lam gia Lam Linh Nhi, bởi vì bị Kiếm Nguyệt Quốc thái tử coi trọng, ta không thích hắn, cho nên liền một mình chạy ra ngoài. Tại Kiếm Nguyệt Quốc bên trong có dạng này một quy củ, chỉ cần trở thành cấp thần sư liền có thể gia nhập vào Kiếp Thần thư viện bên trong, sẽ có được thư viện bảo hộ. Như thế, ta liền có thể không cần gả cho Kiếm Nguyệt Quốc thái tử." "Thì ra là thế." Diệp Khinh Vân âm thầm gật đầu, mở miệng nói, "Nếu là như vậy, vậy ngươi có thể yên tâm. Hắn gặp Lam Linh Nhi tâm địa thiện lương, cho nên hữu tâm giúp hắn. Thái tử lại còn là ép buộc ngươi, vậy ta sẽ để cho đầu của hắn rơi xuống đất." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, trong thanh âm tràn đầy bạo dạn tự tin. "A, đây chính là Kiếm Nguyệt Quốc thái tử a?" Lam Linh Nhi mở to hai mắt nhìn xem Diệp Khinh Vân, khó có thể tin lời này sẽ là từ thanh niên trước mắt trong miệng truyền đến. Diệp Khinh Vân cười nhạt một tiếng, chợt nhìn Lam Linh Nhi một chút, chậm rãi nói ra, "Ta mặc dù có thể trị liệu ngươi, nhưng ta cũng không chuẩn bị trị liệu ngươi." Lam Linh Nhi nghe nói lời này, đáng thương lôi kéo Diệp Khinh Vân ống tay áo, điềm đạm đáng yêu nói, "Vì cái gì? Chí ít ngươi đến nói cho ta biết nguyên nhân đi." "Bởi vì ngươi đây không phải bệnh." Diệp Khinh Vân nhìn về phía Lam Linh Nhi con mắt, đây là một đôi màu lam yêu dị con mắt, lóe lên, giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, rất sáng. "Chỉ là, thể chất của ngươi rất đặc thù." "Thể chất?" Lam Linh Nhi trên mặt lập tức nổi lên một vòng mê hoặc chi sắc. Diệp Khinh Vân nhìn xem Lam Linh Nhi, nói, "Ngươi qua đây." Lam Linh Nhi nhẹ gật đầu, đi tới. Lúc này, Diệp Khinh Vân nâng tay phải lên, hướng phía Lam Linh Nhi một chỉ, một cỗ tinh thần lực trong nháy mắt đi tới Lam Linh Nhi trong đầu, lại bị nàng đều hấp thu. Ngay sau đó, Diệp Khinh Vân tay phải có chút vỗ vỗ Lam Linh Nhi bả vai. "Oanh!" Một đạo so trước đó cường đại gấp 2 tinh thần lực hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, giống như là thủy triều lan tràn. Bốn phía cây cối tại trong khoảnh khắc bị cuồng bạo tinh thần lực phá hủy lấy, khủng bố như vậy. Lam Linh Nhi hoảng sợ nhìn xem một màn này, há to miệng, một mặt khó có thể tin. "Đây là ta đánh ra tới sao? Uy lực này cực kỳ khủng bố. Ta trong nháy mắt trở thành một vị cường đại cấp thần sư." Trong mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. "Suy nghĩ nhiều." Diệp Khinh Vân vì đó đợt một chậu nước đá. Tinh thần lực sau đó một khắc bị đều thu hồi. "Thể chất của ngươi tên là không thần thể chất, có được này thể chất người không cách nào đem tinh thần lực dung nhập vào trong đầu, nhưng là hắn lại có thể vô hạn ngắn ngủi hấp thu người khác tinh thần lực, sau đó trong khoảnh khắc bộc phát ra gấp 2 uy lực. Người nắm giữ loại thể chất này, nhất định sẽ không có kết quả tử tế." Diệp Khinh Vân thở dài một hơi. "Loại thể chất này người khó thoát làm nô lệ vận mệnh. Bởi vì, tại những cái kia cấp thần sư trong mắt, người nắm giữ loại thể chất này căn bản chính là người, chỉ là một cái thi triển tinh thần lực vật chứa thôi. Không thần thể chất tuy nói là có thể vô hạn ngắn ngủi hấp thu người khác tinh thần lực, nhưng thân là một cái vật chứa, có lớn có nhỏ, nếu là tinh thần lực vượt qua vật chứa dung lượng, như vậy thì sẽ bạo thể diệt vong. Đây đều là Diệp Khinh Vân từ trên cổ tính toán. Hắn muốn cho rằng loại thể chất này người trên đời này đã không có. Nghĩ không ra đi vào Vạn Kiếm Sơn bên trong liền gặp loại thể chất này người. "Ta nguyện ý đi theo ngươi, xin mời thu lưu ta đi." Lam Linh Nhi giữ chặt Diệp Khinh Vân. "Nếu như ngươi là vì đào hôn lời nói, cái kia hoàn toàn không cần thiết. Ta sẽ giúp ngươi." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. "Nhưng nếu như ta thật có loại thể chất này lời nói, ta sớm muộn sẽ bị cấp thần sư coi trọng, cuối cùng rất có thể sẽ rơi cái thê thảm hạ trạng, xin cho ta đi theo ngươi đi, Tần Công." Lam Linh Nhi sốt ruột mở miệng nói. "Ngươi đi theo bên cạnh ta sẽ rất nguy hiểm," lại nói, "ta không muốn tước đoạt tự do của ngươi, cái này đối ngươi tới nói quá không công bằng." Gặp Lam Linh Nhi còn muốn nói, Diệp Khinh Vân dừng lại, "Tốt, ta ý đã quyết, ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ đem thể chất của ngươi hoàn toàn phong ấn lại, không có người sẽ biết ngươi người mang không thần thể chất. Hiện tại, ta muốn đi làm một việc, các loại làm xong chuyện này liền giúp ngươi." Diệp Khinh Vân mở miệng nói.
Ân công, ngươi muốn đi đâu?
Lam Linh Nhi tò mò hỏi.
Ngươi gọi ta Diệp Khinh Vân liền có thể.
Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn phía trước Vạn Kiếm Sơn ngọn núi, chỉ ngọn núi chỗ cao nhất, ta địa phương muốn đi chính là chỗ đó. Tại Vạn Kiếm Sơn ngọn núi chỗ cao nhất phía trên có mảng lớn mây đen, thỉnh thoảng sẽ lóe ra lôi đỉnh, truyền đến trận trận lực lượng thời không. Cái chỗ kia rất nguy hiểm. Lam Linh Nhi nhìn thoáng qua, sắc mặt biến một lần, Vạn Kiếm Sơn ngọn núi là toàn bộ Vạn Kiếm tinh cầu linh khí nồng nặc nhất địa phương, cũng bởi vậy, nơi đây chiếm cứ đến không hết hung tàn yêu thú.
Ngươi đi theo bên cạnh ta, ta cam đoan, ngươi không có việc gì.
Chương 2790 Vạn Kiếm dãy núi chương 2790 Vạn Kiếm dãy núi gặp Diệp Khinh Vân tự tin như vậy, Lam Linh Nhi bản năng lựa chọn tin tưởng. Tuy nói tin tưởng, nhưng nàng vẫn như cũng là rụt rụt đầu, dù sao trong dãy núi chiếm cứ vô số đầu khủng bố như vậy yêu thú. Những yêu thú này chuyên ăn người, nhục thân cường hãn.
Tốt, chúng ta đi thôi.
Diệp Khinh Vân sờ lên Lam Linh Nhi tóc, như nhìn muội muội một dạng nhìn xem người sau, chợt bước ra một bước, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Lam Linh Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, nhanh chóng đi theo. Khi bước vào dạng núi này nội bộ lúc, Diệp Khinh Vân hơi nhíu cao mày.
Ân,
xem ra hôm nay Vạn Kiếm dãy núi tới không ít cường giả a. Đại bộ phận đều là trăm ngày cảnh nhất trọng cấp bậc võ giả. Nghe Diệp Khinh Vân thì thảo, Lam Linh Nhi nhịn không được có chút khẩn trương, dù sao nàng một thân tu vi hoàn toàn không có.
Tiếp tục đi thôi.
Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Theo tiến lên, phía trước truyền đến từng đạo tiếng chém giết. Diệp Khinh Vân phát hiện ở phía trước trong sơn phong đứng đấy hai bóng người, bọn hắn ngay tại giằng co lấy. Tại bốn phía thì là có không ít võ giả, chia hai phái. Những người này cách rất xa nhau. Cái kia hai tôn thân ảnh tu vi tại trăm ngày cảnh tam trọng, coi là tình cầu này cường giả đỉnh cao. Vạn Kiếm tinh cầu hạn chế võ giả tu vi cao nhất chỉ có thể ở trăm ngày cảnh ngũ trọng, một khi vượt qua, như vậy tu vi liền sẽ bị áp chế đến trăm ngày cảnh ngũ trọng. Diệp Khinh Vân nhìn cái này hai tôn thân ảnh một chút, liền không còn quan sát.
Linh Nhi, ngươi trước ở lại đây, chờ ta trở lại.
Diệp Khinh Vân đối với sau lưng thiếu nữ mở miệng nói.
Tốt.
Lam Linh Nhi khéo léo nhẹ gật đầu. Sau một khắc, khi nàng lúc ngẩng đầu lên, hoảng sợ phát hiện Diệp Khinh Vân thân ảnh đã biến mất không thấy, hướng phía trước xem xét, càng thêm hoảng sợ phát hiện Diệp Khinh Vân thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện thẳng hướng phía trên chỗ đỉnh núi mà đi. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân chân phải hướng phía trước đạp mạnh, trong nháy mắt, ở trên chỗ cũ lưu lại một đạo tàn ảnh. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã là đi tới một phương hướng khác. Hắn thi triển thân pháp chính là Cựu Linh Huyễn Tránh. Diệp Khinh Vân tốc độ rất nhanh, không bao lâu, hắn liền đi tới Vạn Kiếm dãy núi chỗ cao nhất. Ngẩng đầu, nhìn xem phía trên đen kịt tầng mây. Tầng mây giống như bao trùm một tấm lưới nền khổng lồ, bên trong thời không xuyên loạn. Diệp Khinh Vân thẳng hướng phía trên mà đi, hắn muốn lấy chạy không cướp. Tại hắn như vậy lấy thời điểm, phía dưới, hai vị trăm ngày cảnh tam trọng võ giả ngay tại chém giết lấy, bọn hắn thi triển Hoa Mỹ Võ Kỹ. Hai bóng người ở trong hư không không ngừng mà giao thoa lấy, hai tay đập mà đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian phảng phất bị đánh nát một dạng. Không ít người âm thầm quan sát đến trận chiến đấu này. Giờ phút này, Lam Linh Nhi đứng tại trong một chỗ núi rừng, chính vội vã cuốn cùng mà nhìn xem bốn phía. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên vang lên một đạo trầm thấp tiếng hổ gầm. Ngay sau đó, một đầu lão hổ từ sơn lâm trong hắc ám chậm chậm đi đến, một đôi mắt hổ chính hướng phía Lam Linh Nhi nhìn lại, liếm môi một cái, trong mồm chảy nước bọt. Lam Linh Nhi thấy thế, tiểu khu run lên bần bật, tâm đều ngã xuống tung lũng, nàng ngẩng đầu, nhìn xem phía trên. Giờ phút này, nàng không gì sánh được kỳ vọng Diệp Khinh Vân xuất hiện ở trước mặt hắn.
Giống.
Hổ này toàn thân mọc lông bộ lông màu đỏ ngòm, trên mặt có một đạo thật sâu vết sẹo, liền muốn hướng phía trước phóng đi lúc, đột nhiên, sau lưng vang lên một thanh âm.
Chấm đã.
Âm thanh này âm rơi xuống, hổ yêu động tác trong nháy mắt ngốc trệ ở trong hư không. Đúng lúc này, một cỗ hung tàn khí tức từ hậu phương trong núi rừng truyền ra. Chỉ gặp một vị lưng hùm vai gấu trắng hán, cong trường đao, đi tới nơi đây. Vị trắng hán này trên mặt có một đạo vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình, mang theo vẻ hung ác, hắn nhìn Lam Linh Nhi một chút. Trong đôi mắt tràn đầy mê đắm chi quang, liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi. Nghĩ không ra cái này Vạn Kiếm trong dãy núi sẽ có như thế thủy linh tiểu nữ. Tráng hán có vết sẹo nhìn từ trên xuống dưới Lam Linh Nhi, ánh mắt lộ ra không còn che giấu lửa nóng chi quang, bộ dạng này rõ ràng là coi trọng Lam Linh Nhi. Cái kia hung tàn dáng vẻ làm cho nguyên bản thở dài một hơi Lam Linh Nhi sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương lên. Huyền sát các người ngược lại thật sự là một đám lưu manh. Đúng lúc này, một đạo tang thương thân ảnh nhanh chóng mà đến, nhanh chóng rơi vào Lam Linh Nhi bên người, nói tiểu cô nương, không cần khẩn trương, ta chính là Thiên Huyền các người. Đại biểu Quang Minh khu trục hắc ám.
Hừ,
khu trục hắc ám, ngươi không thấy được sao? Các ngươi Thiên Huyền các chủ đang bị ta Huyền Sắt các chủ chèn ép, hoàn toàn chỗ tại hạ phong. Tráng Hán có vết sẹo lạnh lùng mở miệng nói,
"Nguyên lai, hôm nay là Thiên Huyền các chủ cùng Huyền Sắt các chủ sinh tử chiến, một trận chiến định sinh tử."
Đây chỉ là tạm thời lão giả Mạc Thanh Bảo ra mặt có quắc một chút, mở miệng nói,
"Ta quên ngươi, lão tử coi trọng nữ nhân, ngươi tốt nhất đừng quản, coi chừng tính mệnh ném đi."
Tráng Hán có vết sẹo lạnh lùng mở miệng nói,
"Ta nếu không có muốn xen vào đâu?" Lão giả Mạc Thanh Bảo lạnh lùng nói,
vậy liền chết đi. Tráng Hán có vết sẹo phất ống tay áo một cái, lập tức bên cạnh hắn yêu hổ lại lần nữa xuất động, hắn cùng yêu hổ liên hợp cùng nhau mà đối với lao giả Mạc Thanh Bảo công kích tới, thi triển giống như mưa to thế công. Vết sẹo này Tráng Hán tu vi tại trăm ngày cảnh lưỡng trọng, tay hắn nắm một cây đen kịt răng nanh đồng, hổ hổ sinh phong, to lớn răng nanh đồng ở trong hư không không ngừng mạc lơ. Lao giả Mạc Thanh Bảo tu vi cùng Tráng Hán có vết sẹo một dạng, tại trăm ngày cảnh lưỡng trọng, nhưng hắn trừ muốn đối mặt Tráng Hán có vết sẹo công kích còn phải đe yêu hổ công kích. Đầu kia yêu hổ đạp chân trước, hướng phía hắn đánh tới, lộ ra một tấm miệng to như chậu máu, sắc bén răng bùng lên lấy trận trận hàn quang đến. Toàn bộ không gian đều phảng phất bị xé nứt một dạng.
lão giả mặc thanh bảo càng đánh càng cố hết sức. Sau lưng, Lam Linh Nhi gương mặt xinh đẹp trắng bệnh như một tấm giấy trắng, nàng phát ra bén nhọn thanh âm, giờ phút này, nàng hy vọng nhất xuất hiện người chính là Diệp Khinh Vân. Phanh. Đúng lúc này, Tráng Hán có vết sẹo thân hình bật lên, từ không trung rơi xuống, trong tay răng nanh bổng từ trên xuống dưới bạch tới, hàn quang bùng lên, muốn đem lão giả mặc thanh bảo một gậy đánh chết. Lão giả mặc thanh bảo sắc mặt tụ biến, phất ống tay áo một cái, thi triển cao thâm thân pháp, nhanh chóng lui ra phía sau lấy. Phanh. Răng nanh bổng rơi trên mặt đất, lập tức nhấc lên từng đạo khói bụi đến. Chỉ thấy trên mặt đất lưu lại một cái hố cực lớn, khói bụi cuồn cuộn. Lão giả mặc thanh bảo vừa muốn buông lỏng một hơi, đúng lúc này, một phương hướng khác, đầu kia yêu hổ đột nhiên vọt tới, nâng lên vuốt hổ, hướng phía hắn thân thể chụp tới, sắc bén một chảo ở trong hư không xẹt qua một đạo hàn quang, xé rách toàn bộ thương khung. Một chảo này, lão giả căn bản là không cách nào tránh né. Đúng lúc này, một bàn tay bỗng nhiên rơi vào lão giả trên bờ vai. Chợt, một nguồn lực lượng truyền đến. Lão giả thân ảnh nhanh chóng lui ra phía sau lấy. Một bóng người xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lam Linh Nhi nhìn thấy đạo này thanh niên thân ảnh, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kích động, "Diệp công tử, ngươi rốt cuộc đã đến a?" Xuất hiện người rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Hắn đã được đến không gian cướp, đồng thời, tu vi của hắn còn tăng lên tới trăm ngày cảnh nhất trọng. Chương 2791 nếu là, vậy liền chết chương 2791 nếu là, vậy liền chết lão đầu nhi, cảm tạ ngươi giúp ta chiếu khán Linh Nhi, vì cảm tạ ngươi, ta sẽ miễn phí giúp ngươi hoàn thành một việc. Diệp Khinh Vân đứng chắc tay, lạnh nhạt mở miệng nói. Lão giả mặc thanh bảo sững sờ một chút, nhìn xem Diệp Khinh Vân, từ trên xuống dưới đánh giá. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đem túc sát ánh mắt đưa lên ở phía trước một người một thú trên thân. Tráng Hán có vết sẹo cũng yêu hổ sau đó một khắc thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà tới. Vết sẹo kia Tráng Hán cơ răng nanh bổng, hướng phía Diệp Khinh Vân chính chán đập tới. Trên mặt của hắn nổi lên tàn nhẫn đường cong đến, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang. Nhưng vào lúc này, phía trước, cái kia đạo thanh niên thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy. Cái gì? Thấy cảnh này, Tráng Hán có vết sẹo mở to hai mắt nhìn. Đột nhiên, sau lưng của hắn truyền đến một cỗ linh ý, giống như cơn lốc hướng phía hắn đánh tới. Đùng. Diệp Khinh Vân nâng tay phải lên, giống như lưỡi dao thẳng hướng Tráng Hán có vết sẹo chỗ cổ rơi xuống. Oeng. Tráng Hán có vết sẹo đầu trực tiếp thoát ly thân thể, một đôi mắt trừng tròn xoe tròn vo, chết không nhắm mắt. Mặt khác đầu kia yêu hổ nhìn thấy chủ nhân của mình chết, tâm thần rung động mạnh, nhanh chân liền chạy. Diệp Khinh Vân nhìn yêu hổ một chút, chậm rãi giơ lên tay phải, hướng phía yêu hổ đầu một chút. Lập tức, một đạo cuồng bạo kinh khí trực tiếp rơi vào yêu hổ trên trán. Lập tức, một đạo máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra. Yêu thú lập tức trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Từ đầu đến giờ căn bản cũng không cần thời gian một nén nhang. Lão giả mặc thanh bảo mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem một màn này, chợt hắn đem ánh mắt lửa nóng đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Khinh Vân tu vi chỉ là tại trăm ngày cảnh nhất trọng bên trong, nhưng người sau thực lực lại cường đại dị thường, thậm chí có thể nói là biến thái. Diệp Khinh Vân nhìn lão giả mặc thanh bảo một chút, biết đối phương muốn cầu cảnh hắn, lạnh nhạt mở miệng nói, "Nói đi, có chuyện gì? Khẩn cầu ân công giúp ta giết Huyền Sắt các chủ, người này khi nam phế nữ, làm tận chuyện xấu, không phải đồ tốt." Lão giả mặc thanh bảo quỳ trên mặt đất, mở miệng nói, "Hy vọng Diệp Khinh Vân có thể giết Huyền Sắt các chủ." Ân công liên thủ nhà ta các chủ, nhất định có thể chém giết Huyền Sắt các chủ. Lão giả mặc thanh bảo đôi mắt lấp lóe, mở miệng nói, vị nào là Huyền Sắt các chủ? Diệp Khinh Vân nhìn về phía lão giả mặc thanh bảo, hỏi, vị kia người mặc áo bào màu đỏ ngòm người chính là lão giả mặc thanh bảo chỉ vào phía trên, hàn quang lấp lóe, liên tục mở miệng nói, tốt. Diệp Khinh Vân gật đầu, chợt quay người đối với Lam Linh Nhi mở miệng nói, Linh Nhi, ngươi hay là đi theo đằng sau ta đi. Hắn sợ lại có những chuyện tương tự phát sinh. Tốt. Lam Linh Nhi nhẹ gật đầu, khéo léo đi theo Diệp Khinh Vân sau lưng. Làm phiên ân công. Lão giả mặc thanh bảo không gì sánh được cảm kích nói ra, nhìn qua Diệp Khinh Vân bóng lưng. Diệp Khinh Vân mang theo Lam Linh Nhi đi lên vạn kiếm ngọn núi, hắn từng bước đi đến. Hai người bọn họ, một cái tu vi tại trăm ngày cảnh nhất trọng, một cái khác không có chút nào tu vi, ở chỗ này căn bản cũng không đủ nhìn. Nhưng mà, cũng bởi vì hai đại trăm ngày cảnh tam trọng võ giả giao chiến, ngọn núi trên cầu thang không người, hai người xuất hiện đưa tới không ít người chú ý cái này hai cái sâu kiến vậy mà trèo lên vạn kiếm ngọn núi, bọn hắn là đang tìm cái chết sao? Đây là tất cả mọi người trong đầu vấn đề xuất hiện. Giờ phút này, vạn kiếm trong ngọn núi hai bóng người giao thoa mà qua, rất nhanh liền rơi vào trên mặt đất. Một vị trung niên toàn thân trên dưới đều là máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hắn là Thiên Huyền Các các chủ Trần Thiên Nam. Hắn một tay sáng lập Thiên Huyền Các, mà Thiên Huyền Các tại trên toàn bộ tinh cầu đều thuộc về đỉnh tiêm thế lực. Hắn hơi nhướng mày, bởi vì hắn nhìn thấy có hai người chính hướng phía hắn bên này đi lên. Đó là một vị thanh niên cùng một thiếu nữ. Bọn hắn đi lên làm cái gì? Không muốn sống nữa sao? Trần Thiên Nam sắc mặt chìm xuống một chút, hảo tâm hắn là Diệp Khinh Vân cùng Lam Linh Nhi cảm thấy lo lắng. Đợi lát nữa, hắn liền muốn thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Chỗ bạo phát đi ra năng lượng kinh người không gì sánh được, hắn cũng không muốn thương tới vô tội. Trần Thiên Nam, hôm nay ta tất lấy ngươi mạng chó. Giờ phút này, tại trung niên trước người đứng đấy một vị người mặc áo bào màu đỏ ngòm lão giả. Lão giả ánh mắt sắc bén, lóe ra màu đỏ tươi chi quang, giống như dấu ở trong hắc ám rắn độc mở dạng. Ngày này sang năm chính là ngày dỗ của ngươi. Thanh âm rơi xuống, lão giả mặc huyết bào cả người bọt thẳng tới, tựa như là một đạo huyết sắc kiếm quang gào thét mà đến. Hai người lại lần nữa kịch chiến. Lập tức trong hư không liền truyền đến từng đạo tiếng oanh minh. Hai người đều là trăm ngày cảnh tam trọng cấp bậc võ giả. Ra lên tay đến, các vị tàn nhẫn quả quyết, bọn hắn thi triển kinh khủng võ kỹ. Cửu Thiên Lôi. Trần Thiên Nam bước ra một bước, tay phải nâng lên, lập tức, phía trên răng đầy bầu trời đen kịt. Trong bầu trời nổi lên kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Cựu đạo lôi đỉnh bỗng nhiên rơi xuống, tựa như là cựu đạo lôi đỉnh cổ sáng một dạng, trùng trùng điệp điệp, hướng xuống mà đi, cả mảnh thiên đô phảng phất bị tạc nát một dạng. Hắc hỏa đốt cháy. Lão giả lạnh lùng mở miệng nói, trường bào màu đỏ ngòm hướng phía trước vung lên, lập tức, nơi ống tay áo toát ra đại lượng ngọn lửa màu đen, giống như cơn lốc thẳng hướng phía trước mà đi. Hai người kịch chiến đến giai đoạn gay cấn chúng. Bụt bụt bụt. Trần Thiên Nam vốn là bản thân bị trọng thương, lại đối mặt lão giả một kích toàn lực, rất nhanh, thân ảnh của hắn không ngừng mà lui ra phía sau lấy. Chỉ gặp toàn bộ trên bầu trời, một nửa là lôi đỉnh của cuộn, một nửa kia là hắc hỏa thiêu đốt. Rất nhanh, cái kia một nửa lôi đỉnh đột nhiên biến mất không thấy. Người phía dưới nhìn thấy một màn này, đều thở dài, xem ra Trần Thiên Nam muốn bại trận. Lão giả mặc thanh bào nhìn thấy một màn này, cảm thấy xong đời, hắn thấy chỉ có thanh niên cùng Trần Thiên Nam liên lên tay đến mới có thể đánh bại được. Chết đi. Lão giả lạnh lùng nhìn xem Trần Thiên Nam một chút, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận ánh lửa, sau một khắc, thân hình của hắn giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước bắn tới, tay phải thành trảo, trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy ngọn lửa màu đen, trong khoảnh khắc, không gian bốn phía đều trở nên ngưng kết lại, một cỗ cực nóng khí tức cuốn tới, để cho người ta cảm thấy đặt mình vào trong hỏa lò. Trần Thiên Nam sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn trong đôi mắt nổi lên tuyệt vọng chi quang, hắn thấy, chính mình hôm nay thật muốn táng thân ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, phía dưới, đạo thân ảnh kia nhanh chóng mà đến. Ngay sau đó, cái kia cố khí tức cực nóng lập tức biến mất vô tung vô ảnh, rất là quỷ dị. Ngươi chính là Huyền Sát các chủ đi. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn lão giả mặc huyết bào một chút, lạnh lùng mở miệng nói. Không sai, nhìn thấy bạn các chủ còn chưa cút ra ngoài, lập tức biến mất tại trong tầm mắt của ta. Lão giả mặc huyết bào lườm Diệp Kinh Vân một chút, gặp người sau tu vi bất quá tại trăm ngày cảnh nhất trọng bên trong, liền giống như nhìn con kiến hôi nhìn xem Diệp Kinh Vân. Nếu là, vậy liền chết đi. Diệp Kinh Vân lạnh lùng nói, hắn bạch đi tung bay, đón gió mà đứng, trên mặt bình thản, nhìn không ra bất kỳ tức giận. Chỉ bằng ngươi. Lão giả mặc huyết bào nghe nói như thế, cười nhạo liên tục. Chương 2792 đối với, chỉ bằng ta. Chương 2792 đối với, chỉ bằng ta. Đối với, chỉ bằng ta. Diệp Kinh Vân lạnh lùng nói, thiếu niên, ngươi đi mau, đừng quản ta. Thiên Huyền các chủ Trần Thiên Nam nhanh chóng nói ra, giờ phút này, hắn toàn thân trên dưới đều là máu tươi, lại không sức chiến đấu. Ta đã đáp ứng người, giúp ngươi giết hắn. Diệp Kinh Vân vỗ vỗ Trần Thiên Nam một chút, vì đó đưa lên một viên đan dược. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt lợi hại đưa lên ở phía trước mặt mũi tràn đầy khinh thường lão giả mặc huyết bào trên thân, lạnh nhạt mở miệng nói, là ngươi tự vẫn hay là ta động thủ? Trước cùng ngươi nói, chờ ta động thủ thời điểm, ngươi sẽ chết đến đau đến không muốn sống. Nghe nói như thế, Huyền Sát các chủ ngạc nhiên, chợt hắn lên trên dưới bên dưới đánh giá Diệp Kinh Vân khẽ đảo, xác định người sau tu vi là vừa vặn đi vào đến trăm ngày cảnh nhất trọng bên trong, hắn không khỏi phá lên cười, ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi còn muốn để cho ta tự vẫn? Nói đùa cái gì? Nói thực cho ngươi biết, ta đối với ngươi cái này một con run dế không cảm giác chút nào hứng thú. Lão bạn, giao cho ngươi. Nói, hắn quay người nhìn người kia một chút. Đó là một vị dáng người khôi ngô trung nhân, hắn là Huyền Sát các phó các chủ, lưng hùm vai gấu, hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Diệp Kinh Vân lườm trung niên nhân một chút, nói ngươi ngay cả ta động thủ tư cách đều không có, thiếu cho ta phép lối. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, cơ cử kiếm hướng phía Diệp Kinh Vân hung hăng đâm tới. Cút sang một bên. Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng cơ tay áo, lạnh lùng mở miệng nói. Trong nháy mắt, trung niên nhân thân thể bay thẳng ra ngoài, đồng thời nhanh như thiểm điện, liên tục đụng nát hơn 10 dãy núi, khói bụi cuồn cuộn. Không ít người nhìn thấy một màn này, cũng không dám lại xem nhẹ Diệp Kinh Vân, nhao nhao nuốt nước miếng một cái, trong đôi mắt đều là hiện lên vẻ kinh sợ chi quang. Thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Diệp Kinh Vân nhìn thoáng qua Huyền Sát các chủ, lạnh lùng mở miệng nói, "Hiện tại, ngươi là lựa chọn tự sát, hay là lựa chọn để cho ta tới giết ngươi?" Lão giả mặc huyết bào nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn có thể cảm nhận được thanh niên cường đại. Tận mắt nhìn thấy thủ hạ của mình bị Diệp Kinh Vân đánh bại, hắn còn sao dám coi thường nữa Diệp Kinh Vân? "Ngươi đến tụt cùng là ai? Ngươi cùng Trần Thiên Nam có quan hệ gì?" Lão giả mặc huyết bào nhíu mày, chẳng lẽ lại người trước mắt là Trần Thiên Nam con riêng? Có thể thấy thế nào đều không giống a. "Không nên cùng ta nói nhảm, tự vẫn đi." Diệp Kinh Vân khoát tay áo, lạnh nhạt mở miệng nói, "Đi chết." Lão giả bỗng nhiên trong mắt xâm nhiên sát ý hiện lên, muốn tiên hạ thủ vi cường, hắn cũng không tin chính mình không chiến thắng được vị này vừa mới đi vào đến trăm ngày cảnh nhất trọng võ giả. Lôi quang diệt. Đúng lúc này, Diệp Kinh Vân bỗng nhiên giơ lên tay phải, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Kinh khủng tinh thần lực tùy ý hướng lấy bốn phương tám hướng dũng manh lao tới. Một chảo này, chỉ thấy một đạo lôi quang từ màu đen trong tầng mây hạ xuống tới, sau đó hung hăng hướng phía lão giả thân thể mà đi. "Oeng!" Đạo lôi quang kia trực tiếp rơi vào lão giả mặc huyết bào trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, vị lão giả này mở to hai mắt nhìn, cả người trực tiếp bị đạo này lôi quang hủy diệt, toàn thân trên dưới trở nên một mảnh đen kịt. "Phanh!" Thi thể của lão giả trực tiếp hạ xuống. Lập tức, giữa cả thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều rung động ngẩng lên lấy đầu, nhìn xem ngạo nghệ đứng ở trong hư không cái kia đạo thanh niên thân ảnh, ánh mắt của bọn hắn đều trừng tròn xoe tròn vo, hô hấp đều trở nên không gì sánh được rồn rợn. Thanh niên này lại có kinh khủng như vậy thực lực. Thiên Huyền các chủ Trần Thiên Nam nhìn thấy một màn này, hai mắt trợn tròn xoe, tự lẩm bẩm, khó trách. Khó trách hắn chấn định như thế, nguyên lai người ta là một vị cường đại cấp thần sư. Đánh giết xong Huyền Sát các chủ sau, Diệp Kinh Vân quay người, ngẩng đầu, nhìn qua trước người duyên dáng yêu kiều Lam Linh Nhi, mở miệng nói, "Tốt, hiện tại đến giải quyết chuyện của ngươi đi." "Đa tạ Diệp công tử." Lam Linh Nhi tràn đầy kích động mở miệng nói, bên kia có một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp tiến vào Kiếm Nguyệt Quốc bên trong. Kiếm Nguyệt Quốc, từ nói bị Thiên Huyền các chủ Trần Thiên Nam nghe được, không khỏi sửng sở, chạy tới, đối với Diệp Khinh Vân chắp tay, có chút cung kính mở miệng nói, "Ân công, ta Thiên Huyền các điệu tổng bộ vào chỗ tại Kiếm Nguyệt Quốc bên trong. Chờ ta chém giết xong đám này Huyền Sắt các dư nghiệt sau, liền tự mình bái phòng ân công." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nhẹ gật đầu, cũng không thèm để ý, quay người, mang theo Lam Linh Nhi rời đi nơi đây. Dưới ngọn núi, vị kia người mặc trường bào màu xanh lão giả tự lẩm bẩm, "Cao thủ, đây là tuyệt đối cao thủ a." Thật lâu, Diệp Khinh Vân mang theo Lam Linh Nhi đi tới truyền tống trận trước mặt, thân ảnh của hai người thời gian dần qua biến mất tại trong vòng sáng. Kiếm Nguyệt Quốc là Vạn Kiếm Tinh Cầu Bách Quốc một trong. Kiếm Nguyệt Thành thì là Kiếm Nguyệt Quốc đô thành, chiếm diện tích cực kỳ bao la, nhân khẩu đạt tới mấy trăm vạn. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đi theo Lam Linh Nhi đi tới Kiếm Nguyệt Quốc chỗ hẻo lánh. Nơi này rất nghèo, nhưng nơi này võ đạo bầu không khí cũng rất tốt. Trên đường đi, Diệp Khinh Vân trông thấy không ít thiếu niên thiếu nữ đang luyện kiếm. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo trầm thấp tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Diệp công tử, Kiếm Nguyệt Quốc người yêu thích luyện kiếm, bọn hắn đều là kiếm giả, lấy kiếm nhập đạo bên người, Lam Linh Nhi mở miệng nói. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, đi tại trên đường phố, hắn nhìn thấy không ít người đang luyện kiếm. Những người này tu vi có lẽ không thế nào mạnh, nhưng trên thân đều mang trận trận kiếm khí. Diệp công tử Lam Linh Nhi nghĩ đến cái gì, một mặt lo âu nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ngươi nếu là giúp ta, cái này thế tất sẽ đắc tội Kiếm Nguyệt Quốc thái tử điện hạ, đến lúc đó rất có thể dẫn tới sát sinh chi họa, nếu không, chúng ta hay là đi thôi. Ngươi dẫn ta rời đi nơi này đi. Trải qua những ngày chung đụng này, nàng biết Diệp Khinh Vân cũng không phải là người xấu. Thái tử điện hạ cũng xứng để cho ta đắc tội. Diệp Khinh Vân không khỏi lắc đầu, chợt hắn đem ánh mắt chuyển rời đến duyên dáng yêu kiều Lam Linh Nhi trên thân, hỏi, ngươi đi, vậy cha mẹ ngươi đâu? Bọn hắn? Lam Linh Nhi lo nghĩ, thở dài một hơi, sầu mi khổ kiếm nói, bọn hắn có thể ước gì ta gả đi. Diệp Khinh Vân thở dài một hơi, hắn trong nháy mắt liền hiểu, Lam Linh Nhi phụ mẫu tuyệt đối là định mọi người. Thái tử nếu thật cưới Lam Linh Nhi, như vậy Lam Linh Nhi gia tộc sẽ một mực không gượng dậy nổi sao? Diệp Khinh Vân nhìn Lam Linh Nhi một chút, đột nhiên mở miệng nói, trên đời này, tài phú, địa vị, quyền lợi đều là hư, chỉ có võ đạo mới là chân thực, chỉ cần ngươi võ đạo cường đại, như vậy tài phú, địa vị, quyền lợi dễ như trở bàn tay. Thái tử cũng chỉ là tại bình thường dân chúng trong mắt cao cao tại thượng, không ai bị nổi, nhưng ở trong mắt cường giả, hắn ngay cả cái giấm đều không phải là. Đã ngươi không thích hắn, như vậy chỉ cần có ta ở đây, hắn liền sẽ không ép buộc ngươi. Diệp Khinh Vân vô vô Lam Linh Nhi vai thơm, bá đạo mở miệng nói. Lam Linh Nhi hơi sững sờ, như có điều suy nghĩ, nghĩ đến lúc trước Diệp Khinh Vân miểu sát Huyền Sắt các lầu các, liền nặng nề mà nhẹ gật đầu, đi theo. Chương 2793 hắn tính là gì? Chương 2793 hắn tính là gì? Linh Nhi, người rốt cục trở về. Cũng đừng nghĩ quần à, bị thái tử coi trọng là bao nhiêu nữ tử tha thiết ước mơ sự tình a. Ngươi có thể bị thái tử coi trọng, tam sinh hữu hạnh a. Vừa đẩy cửa ra, một đạo ngạc nhiên người trẻ tuổi thanh âm liền chuyển tới, mang theo mừng rỡ. Vị thanh niên này mặc hoa phục, nhìn xem trở về duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng phát hiện tại thiếu nữ bên người Diệp Khinh Vân lúc, sắc mặt hắn không khỏi chìm xuống một chút. Muội muội, người kia là ai? Hắn gặp Diệp Khinh Vân cùng Lam Linh Nhi đi cùng một chỗ, tưởng lầm là tình lữ quan hệ, lòng sinh chán nản. Lam Linh Nhi nhìn ca ca của mình một chút, sắc mặt không vui, giải thích nói, hắn là của ta ân nhân. Trên đường gặp được cường đạo, là hắn đã cứu ta một tên. Nghe nói như thế, thanh niên mặt lộ vẻ khẩn trương, hỏi, muội muội, những cường đạo kia không đối ngươi làm cái gì đi? Có ân công tại, bọn hắn có thể đối với ta làm cái gì? Lam Linh Nhi nhíu đại mi. Không, ý của ta là ngươi bây giờ vẫn còn tấm thân xử nữ đi. Lam Tiên Tiên khẩn trương nhìn xem muội muội của mình. Lam Linh Nhi tức giận cười, ca, ngươi đây là ý gì? Thái tử coi trọng ngươi, nếu ngươi không phải tấm thân xử nữ, bị thái tử biết, chúng ta Lam gia nhưng phải chém đầu cả nhà à? Lam Tiên Tiên kêu lên, muội muội, ngươi nói cho ta biết, ngươi vẫn còn tấm thân xử nữ đi. Lam Linh Nhi liền muốn mở miệng, lúc này, bên người thanh niên bước ra một bước, lạnh lùng nói, nàng có phải hay không, nhốt ngươi thập sự tỉnh. Ta là anh của nàng, đương nhiên quan chuyện của ta. Lam Tiên Tiên đứng tại Lam gia cửa chính, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem Diệp Khinh Vân, cả giận nói, ngược lại là ngươi, chúng ta huynh muội hai đang nói chuyện, liên quan gì đến ngươi à? Có ngươi làm như vậy cả sao? Diệp Khinh Vân lạnh lùng lườm đối phương một chút, cái này thoáng nhìn, kim quang bùng lên, hư không đều phảng phất phá toái một dạng. Vụt vụt vụt. Lam Tiên Tiên lui về phía sau mấy bước, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, sau đó chỉ vào Lam Linh Nhi, mắng chửi, muội muội, ngươi mang người này chuyên môn khi dễ ta, đúng không? Cút sang một bên. Diệp Khinh Vân không thèm để ý Lam Tiên Tiên, lôi kéo Lam Linh Nhi tay, hướng phía trước cửa lớn nhanh chóng mà đi. Giờ phút này, phía trước trong sân cửa phòng xuất hiện một đôi vợ chồng trung niên, chính là Lam Linh Nhi cha đẻ cùng mẹ đẻ. Linh Nhi, ngươi trở lại rồi. Giờ phút này, trung niên nhân tại cửa ra vào bên trong đi tới đi lui, nhìn qua rất là sốt ruột, hắn chợt nhìn thấy Lam Linh Nhi, trên mặt sốt ruột chi sắc chuyển thành cuồng hỉ, nhanh chóng chạy tới, nói lần trước nói cho ngươi sự tình, ngươi hẳn là đều đã suy nghĩ kỹ đi. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta sẽ không gả cho thái tử. Lam Linh Nhi nhíu mày, trong lòng có chút phát lạnh. Nàng sau khi trở về, phụ thân câu đầu tiên không phải hỏi nàng đi nơi nào. Làm sao không thấy? Trung niên nhân nghe nói như thế, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, hắn còn tưởng rằng Lam Linh Nhi trở về là suy nghĩ kỹ càng, hắn lạnh lùng nhìn xem Lam Linh Nhi, tự cho là hảo tâm giáo dục nói Kiếm Nguyệt Quốc thái tử, đời tiếp theo Kiếm Nguyệt Quốc quốc quân, ngươi đi theo hắn, cả một đời đều có thể hưởng thanh phúc, ngươi chẳng lẽ ngay cả điểm đạo lý này đều không rõ sao?
Là, ngươi rất rõ ràng, cho nên vì vinh hoa phú quý, vì có thể hưởng thanh phúc, ngươi liền có thể đem nữ nhi của mình hướng trong hố lửa đưa, có đúng không?
Lam Linh Nhi tức giận cười đạo, lòng của nàng càng ngày càng lạnh. Nàng căn bản không thích Kiếm Nguyệt Quốc thái tử.
Người này háo sắc, hung tàn đến cực điểm, nàng nghe nói không thiếu nữ tử bị thái tử tươi sống ngược chết.
Như Kiếm Nguyệt Quốc đời tiếp theo quốc quân thật rơi vào trong tay người này, kiếm kia tháng quốc cách diệt quốc không xa.
Hôn trướng.
Trung niên nhân nghe nói như thế, mắng, Linh Nhi, ngươi tại sao cùng ta nói chuyện? Biết hay không tôn kính trưởng bối?
Lại nói, ta cũng không phải đưa ngươi gả cho nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, ngươi sao có thể nói ta đưa ngươi hướng trong hố lửa đưa đâu?
Hắn tức giận đến cái mũi đều toát ra khí tới.
Hôm nay, ngươi không muốn gả cũng phải gả.
Trung niên nhân chống nạnh, lý trực khí tráng nói ra.
Muội muội, ngươi nghe ta nói, thái tử đáp ứng, chỉ cần ngươi một gả cho hắn, như vậy chúng ta Lam gia sẽ trở thành Kiếm Nguyệt Quốc đại gia tộc một trong.
Đại gia tộc, ngươi biết điều này có ý vị gì sao?
Có bao nhiêu người sẽ leo lên chúng ta Lam gia?
Lúc này, Lam Tiên Tiên chạy tới, khuyên.
Lam Linh Nhi đỏ hờ mắt, nhìn xem Lam Tiên Tiên, vì chính ngươi tiền đồ liền hy sinh chính mình muội muội.
Có ngươi làm như vậy cả sao?
Trung niên nhân hơi nhướng mày, mắng to, ngươi quá mức.
Đối mặt huynh trưởng, không được vô lễ.
Vậy hắn cách làm là sai đây này?
Lam Linh Nhi hỏi.
Cho dù là sai, ngươi cũng không nên phản đối, càng không được vô lễ. Trung niên nhân lạnh lùng nói.
Vậy hôm nay ta nói rõ với các ngươi, ta cho dù chết cũng sẽ không gả cho thái tử.
Lam Linh Nhi nản lòng thoái chí, nàng nhìn về phía trước hai người, giống như đang nhìn hai vị người xa lạ.
Hô trướng.
Trung niên nhân nổi giận, nâng tay phải lên, liền muốn hướng phía Lam Linh Nhi má phải trứng bố qua.
Coi như đúng lúc chỉ mảnh treo chung này, đồng nhiên, một bóng người cấp tốc mà đến, trực tiếp nắm tay phải của hắn.
Hôm nay, không ai có thể ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì.
Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem Trung niên nhân.
Ngươi là ai? Trung niên nhân hít mắt, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Khinh Vân.
Một cái người ngươi không chọc nổi.
Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói ra.
Không thể chơi vào. Trung niên nhân nghe nói như thế, ha 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 phá lên cười, chúng ta là thái tử người, trong thiên địa này, có ai là chúng ta không chọc nổi?
Thái tử?
Diệp Khinh Vân kiếm mi chọn lấy nhảy một cái, nhìn chằm chằm Trung niên nhân.
Không sai, thái tử. Trung niên nhân ngạo nghễ gật gật đầu, cảm thấy có thái tử vì đó chỗ dựa, trong thiên địa này còn có ai dám đi trêu chọc bọn hắn sao?
Phụ thân, người này muốn đối với Linh Nhi mưu đồ làm loạn. Đúng lúc này, Lam Tiên Thiên chạy đến Trung niên nhân bên người, bất thiện nhìn xem Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân rõ ràng cứu được Lam Linh Nhi một mạng, là Lam Linh Nhi ân công, nhưng tại Lam Tiên Thiên trong miệng, lại thành đối với Lam Linh Nhi mưu đồ làm loạn, thật sự là buồn cười.
Người nói bậy.
Lam Linh Nhi tức giận đến thân thể mềm mại phát run.
Giờ phút này, Diệp Khinh Vân lạnh lùng lườm Lam Tiên Thiên một chút, thân hình run lên, đi thẳng tới Lam Tiên Thiên trước người, không chút do dự một bàn tay quạt tới.
Đùng.
Thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng đất trời.
A.
Lam Tiên Thiên phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, toàn bộ má phải trực tiếp sưng đỏ.
Ngươi dám đánh ta mà?
Ngươi muốn chết, việc này ta nhất định sẽ bẩm báo thái tử. Trung niên nhân đi nhanh lên đi qua, nâng con của mình, hung tợn nhìn xem Diệp Khinh Vân.
Diệp Khinh Vân cười nạo một tiếng, không cần ở trước mặt ta xách thái tử, hắn tính là cái dám gì?
Ngươi có gan?
Ngươi có gan? Trung niên nhân tức giận đến thất khiếu đều toát ra khói tới, giận chỉ vào Diệp Khinh Vân.
Ta đương nhiên có loại, chẳng lẽ ngươi không có gan sao?
Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói.
Giờ phút này, bên người Lam Linh Nhi càng không ngừng khóc, che miệng mũi, nhịn không được nội tâm bị quất, nước mắt rừng rừng.
Chương 2794 quỳ xuống cho ta, chương 2794 quỳ xuống cho ta. Nhìn xem thút thít Lam Linh Nhi, Diệp Kinh Vân thở dài một hơi.
Giờ phút này, Lam Linh Nhi mẫu thân đi tới, càng không ngừng khuyên Lam Linh Nhi, "Linh Nhi, là phụ thân ngươi không đối, nhưng chúng ta đều đã đáp ứng thái tử, nếu là đổi ý, chúng ta Lam gia sẽ diệt tộc."
"Mẫu thân, ngay cả ngươi cũng đứng tại bọn hắn bên kia sao?"
Lam Linh Nhi thút thít, nước mắt rưng rưng mà nhìn mình mẫu thân.
Giờ khắc này, lòng của nàng rất lạnh rất lạnh.
Giờ phút này, một đoàn ấm áp đột nhiên đánh tới, chiếm cứ lấy nội tâm của nàng.
Không cần cùng bọn hắn nói nhảm cái gì.
Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói.
Đúng lúc này, cửa chính bên trong truyền đến từng đạo tiếng bước chân.
Là thái tử người. Trung niên nhân trên mặt vui mừng, chợt hắn hung hăng nhìn xem Diệp Kinh Vân một chút, giống như đang nhìn một người chết.
Ngay sau đó, cách đó không xa truyền đến thiết giáp dòng lũ giống như tiếng vang.
Ngay sau đó, uy phong lấm lấm cấm vệ quân thống lĩnh đều đâu vào đấy chỉ huy, đem những này xính lễ dương chuyển tới.
Thái tử, mời tới bên này.
Người mặc áo giáp binh sĩ nhao nhao nhường ra một con đường đến.
Ngay sau đó, một vị bộ dáng nhìn qua có chút tà ác thanh niên chậm rãi đi tới. Người này mặc hoa phục, khí vũ hiên ngang, chỉ là hai đầu lông mày có một vòng tà khí. Bên hông hắn bên trên phối thêm một thanh lợi kiếm, một đôi tròng mắt như ngôi sao sáng chói phát sáng.
Người này chính là Nguyệt Kiếm Quốc thái tử, thân thụ Nguyệt Kiếm Quốc quốc vương yêu thích, Cương Triều.
Thái tử điện hạ.
Lam Linh Nhi phụ thân tranh thủ thời gian quỳ xuống, đối với thanh niên nặng nề mà chắp tay, giống như một cái chó sủ một dạng.
"Ân, Linh Nhi đâu?"
Thái tử chậm rãi nói ra, hướng phía trước xem xét, đã nhìn thấy phía trước duyên dáng yêu kiều nhưng lại điềm đạm đáng yêu thiếu nữ. Quần áo màu trắng theo gió phất động, đúng như cái kia không dính khói lửa trần gian quảng hàn tiên tử bình thường.
Thái tử con mắt có chút sáng lên, trong đôi mắt nổi lên một vòng dâm quang, hận không thể tại chỗ tiến lên, đối với Lam Linh Nhi tuyết trắng gương mặt cuồng thân 3000 lần.
"Là ai để cho ta nhà Linh Nhi thương tâm?"
Thái tử nhìn thấy Lam Linh Nhi thút thít không ngừng, lập tức, ánh mắt trở nên sắc bén xuống dưới, hướng phía nhìn một phía, cuối cùng đem ánh mắt lợi hại đưa lên tại trung niên nhân trên thân.
"Là hắn, chính là người này để cho ta muội muội thương tâm."
Lúc này, Lam Tiên Tiên chỉ vào Diệp Khinh Vân, hung hăng nói ra: "Vương thống lĩnh, đi đem người này cầm xuống." Thái tử đối với bên người mặc áo giáp màu đen trung niên nhân khôi ngô nói ra: "Tuân mệnh." Vương thống lĩnh chắc tay, chợt đối với binh lính sau lưng hạ mệnh lệnh, nhanh chóng bắt lấy hắn. Một đám hổ lang chi thế, lập tức hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Diệp Khinh Vân ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem những người này, hừ lạnh một tiếng, chân phải hướng phía trước bước ra một bước, mũi chân đặt lên trên mặt đất, trong nháy mắt, hắn thi triển Cửu Linh Huyễn Thiểm, thân hình nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Lập tức, trước đó tới cấm vệ quân nhao nhao bị hất bay ra ngoài, rất là lộn xộn đập xuống trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm. Toàn trường đều là kêu rên tiếng thê lương. Muốn chết. Vương thống lĩnh nhìn thấy một màn này, một thân trăm ngày cảnh lượng trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển, rút ra chiến đao, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, như mãnh hổ hạ sơn một dạng, trong nháy mắt, toàn bộ không gian phảng phất bị đao khí phá toái một dạng. Chiến đao cắt tới, ở trong hư không xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, mang theo kinh khủng đao khí trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân mà đi. Tại Vương thống lĩnh bên khóe miệng nổi lên tàn nhẫn đường vòng cung, hắn phảng phất thấy được người trước mắt chết tại hắn chiến đao phía dưới thê thảm hình ảnh. Nhưng mà, sau một khắc, chiến đao sinh thất bại. Hoa, trên mặt đất nhiều hơn một đạo to lớn vết đao, khói trắng cuộn. Vương thống lĩnh nhanh chóng chém giết hắn, đừng đổ nước. Sau lưng, thái tử rất là không vui nói ra: "Linh Nhi, đứng tại đằng sau ta." Diệp Khinh Vân nhìn xem Lam Linh Nhi, mở miệng nói: "Tốt." Lam Linh Nhi khéo léo đứng ở Diệp Khinh Vân sau lưng. Một màn này rơi vào thái tử trong mắt, tại chỗ làm cho ánh mắt của hắn híp lại, trong khóe mắt bùng lên lấy trận trận hàn quang, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, ánh mắt nhắm người mà phệ. "Vương thống lĩnh, ta cho ngươi thời gian một nén nhang, nhanh chóng chém giết hắn, nếu là làm không được, ngươi tự vẫn đi." Thái tử khoát tay áo, trực tiếp hạ ngoan thoại đến. Vương thống lĩnh hơi nhướng mày, hắn nhìn Diệp Khinh Vân một chút, bên khóe miệng nổi lên tàn nhẫn đường cong đến: "Tiểu tử, ngươi vừa rồi may mắn tránh né ta một đao. Một đao này, ngươi tất né tránh không được." Hắn mười phần tự tin, trong mắt hắn, mới vừa rồi là Diệp Khinh Vân may mắn tránh né. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói: "Muốn chết liền ra tay đi." Cuồng vọng. Vương thống lĩnh giận tím mặt, dẫn đầu bật tới, lại lần nữa cơ chiến đao, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Chiến đao trên không trung bay múa, mang theo đạo đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Đao khí ở trong hư không thỏa thích phóng thích ra, toàn bộ không gian phảng phất bị cắt nát một dạng. Chết. Tiếng nói còn tại không trung phiêu động. Diệp Khinh Vân thân ảnh lại giống như quỷ mị đi tới Vương thống lĩnh trước người, sau đó hắn một quyền thẳng hướng người sau trên thân đánh tới, trực tiếp rơi vào lồng ngực của đối phương bên trên. Cái kia nhìn qua vô kiên bất tồi áo giáp bị hắn ngạnh sinh sinh đánh ra một cái thật sâu lõm. Phốc. Vương thống lĩnh thân thể bay thẳng ra ngoài, rơi trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Thái tử nhìn thấy một màn này, hai mắt trợn tròn xoe tròn vo, hắn nhìn thấy Diệp Khinh Vân từng bước đi tới. Tuy nói trên người đối phương không có phát ra chút nào khí tức, lại làm cho hắn có một loại cảm giác, giống như vô tận sát phong hướng phía hắn đập vào mặt, làm cho hắn tâm thần rung động mạnh. Diệp Khinh Vân đi tiến lên. "Bảo hộ ta, bảo hộ ta!" Thái tử quát to một tiếng. Nhưng mà, người bên cạnh chết đã chết, bị thương thương. Ai dám bảo hộ hắn? Lam Tiên Tiên nhanh chóng bảo hộ bản thái tử. Thái tử nhìn về phía trước người Lam Tiên Tiên, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đem Lam Tiên Tiên kéo đến trước người, đem Lam Tiên Tiên thân thể xem như ngăn đỡ mũi tên kinh thị. Lam Tiên Tiên phát giác được Diệp Khinh Vân trong đôi mắt xâm nhiên sắc ý, tâm thần rung động mạnh, mau trốn. "Phế vật vô dụng." Thái tử hung hăng hướng phía Lam Tiên Tiên cái mông đã tới. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo tiếng vó ngựa. Một vị trung niên từ trên lưng ngựa nhảy vọt xuống tới, nhìn thấy phía dưới từng màn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thái tử quay người nhìn một cái, phát hiện trung niên nhân sau, sắc mặt không khỏi cuồng hỉ: "Mạc thống lĩnh, ngươi tới được chính kịp thời, tranh thủ thời gian giết hắn. Người này muốn giết ta." Nói, hắn còn chỉ phía trước Diệp Khinh Vân. Vị trung niên nhân kia gật đầu, nhìn phía trước Diệp Khinh Vân, liền muốn xuất thủ. Nhưng rất nhanh, Diệp Khinh Vân thân ảnh đã là dáng lâm tại trước người hắn, sau đó tay phải hướng phía trước vỗ. "Oanh!" Mạc thống lĩnh thân thể rung động mạnh, rơi trên mặt đất. Diệp Khinh Vân chân phải hung hăng giẫm tại Mạc thống lĩnh trên phần bụng, lạnh lùng mở miệng nói cho các ngươi biết bệ hạ, để hắn một canh giờ mau tới nơi đây, quỳ xuống cho ta, nếu là không đến, ta tự mình đi chuyến kiếm Nguyệt Quốc cung điện, mà đầu người này sẽ trực tiếp rơi xuống đất. Sắc ý lạnh như băng như cơn lốc của tới. Chương 2795 không nên động thủ, chương 2795 không nên động thủ. Vương thống lĩnh trong lòng hãi nhiên. Cố lãnh ý kia rất lạnh, đánh tới, huyết mạch của hắn phảng phất bị đông cứng một dạng. Hắn không dám có chút chần chờ, một lần nữa ngồi lên lưng ngựa, cưỡi lên mã, cấp tốc hướng lấy hoàng cung đuổi đi. Thái tử muốn chạy trốn. Có thể lúc này, Diệp Khinh Vân thân hình xuất hiện ở trước mặt của hắn, một chưởng đem thái tử đánh ngã xuống trên mặt đất, sau đó nâng lên chân phải, hung hăng giẫm tại thái tử trên lồng ngực. "Ngươi biết ta là ai sao? Ta là Kiếm Nguyệt Quốc thái tử, ngươi dám giẫm ta, ngươi chán sống phải không? Rất nhanh, bản thái tử liền sẽ để ngươi phơi thây tại chỗ." Thái tử phát ra không gì sánh được các độc thanh âm đến. "Oanh!" Diệp Khinh Vân lạnh lùng lườm phía dưới thanh niên một chút, chân phải nâng lên, nặng nề mà rơi vào người sau phần lưng bên trên. Lực lượng khổng lồ đau đến thái tử liên tục kêu thảm, một đôi tròng mắt bùng lên lấy hàn quang đến. "Nói thêm câu nào, ta để cho ngươi lập tức xuống địa ngục." Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt tràn đầy túc sát chi ý lập tức. Thái tử ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hắn có thể thấy rõ Diệp Khinh Vân trong đôi mắt giống như thực chất sát ý, tâm thần rung động mạnh. Lam Tiên Tiên cùng phụ thân hắn, mẫu thân thấy cảnh ấy, lập tức dùng mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới thanh niên này, thậm chí ngay cả Kiếm Nguyệt Quốc thái tử đều không để vào mắt. Đồng thời gia hỏa này lại còn dám để cho Kiếm Nguyệt Quốc quân đến đây quỷ gối nơi đây. Lá gan này cũng quá lớn đi. Giờ phút này, trong hoàng cung, một vị quốc tử mặt, đỉnh đầu vương miện uy vũ trung niên nhân tại trong đại điện chắp tay đi tới đi lui. Trong điện, đứng đấy một người. Người này là Thiên Huyền Các các chủ, Trần Thiên Nam. Dựa theo ngươi nói, nếu không có người này xuất hiện, ngươi sẽ bại bởi Huyền Sát Các các chủ. Quốc quân mở miệng nói. Không phải. Trần Thiên Nam khổ cười lắc đầu, nói nếu như không phải người này xuất hiện, ta rất có thể sẽ chết tại Huyền Sát các chủ trong tay. Bây giờ Huyền Sát các bị ta Thiên Huyền các đại diện, bệ hạ có thể phái quân đội thu phục Nam Thành. Trần Thiên Nam chắp tay nói. Cái này đều dựa vào Trần các chủ. Quốc quân rất là cảm kích nhìn về phía trung nhân nhân, ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, ánh mắt thâm thúy, Nam Thành vốn là ta Nguyệt Kiếm quốc lãnh thổ một trong, năm đó, bởi vì thúc của ta phản bội Nguyệt Kiếm quốc, mang theo thân tín trốn đến Nam quốc, đồng thời đạt được Huyền Sát các trợ giúp. Bây giờ, Huyền Sát các bị diệt, ta lập tức phái quân đội thu phục Nam Thành. Quốc quân đôi mắt tinh quang lấp lóe, lại lần nữa nhìn về phía Trần Thiên Nam, mở miệng nói, Trần các chủ, công lao của ngươi lớn nhất, cô nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu ngươi. Ta công lao không lớn, lớn nhất vẫn là vị thanh niên thần bí kia. Trần Thiên Nam như nói, nếu không phải Diệp Khinh Vân, hắn sớm đã chết ở Huyền Sát các chủ trong tay. Nếu thật dạng này, giờ phút này cũng không phải là Nguyệt Kiếm quốc thu phục Nam Thành. Bệ hạ muốn tưởng thưởng trọng hậu người không phải ta, mà là vị thanh niên thần bí kia. Trần Thiên Nam nghĩ tới điều gì, đôi mắt tinh quang bùng lên, nói như bệ hạ có thể thu phục hắn, tương đương đạt được một thành viên đại mãnh tướng. A, quốc quân đôi mắt lóe lên một cái. Ta nghe nói hắn sẽ đến đây Nguyệt Kiếm quốc. Chắc hẳn, hắn hiện tại đã đến nơi này. Trần Thiên Nam lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Tốt, ta lập tức để cho người ta tìm kiếm người này. Trần các chủ, ngươi có thể đem người này bộ dáng vẽ ra tới sao? Quốc quân trong lòng kích động, lấy sốt ruột mà hỏi thăm. Trần Thiên Nam cương muốn mở miệng nói ra, lúc này, Vương thống lĩnh sắc mặt đội vàng chạy vào đại điện, bởi vì quá sốt ruột, ngay cả lễ nghi đều quên, sốt ruột nói, "Vậy hạ, đại sự không ổn, đại sự không ổn." Quốc quân ngược lại là khí định thần nhàn, nhìn thần sắc nóng nảy Vương thống lĩnh một chút, uy nghiêm quát, "Vương thống lĩnh, chuyện gì khẩn trương như vậy?" "Vậy hạ, có người bắt thái tử, hắn để cho ta chuyển cáo bệ hạ một câu." Vương thống lĩnh cái trán đưa ra mồ hôi lạnh. "Hắn để cho ngươi chuyển cáo cái gì?" Quốc quân hơi nhướng mày, tại hắn buồn quốc bên trong, lại có người bắt hắn nhất là Cường Triều nhi tử, thật sự là quá không đem hắn để ở trong mắt. Vương thống lĩnh do dự, không biết nên nói hay là không nên nói. Hắn để cho ngươi chuyển cáo cái gì? Trần Thiên Nam cao mày, hỏi. Mau nói. Quốc quân quát lớn. Vương thống lĩnh do dự một hồi, mới ấp úng mở miệng nói, hắn để bệ hạ một canh giờ nhất định phải đi Lam gia chung đối với hắn quỳ xuống nhận lầm, nếu không, thái tử đầu người rơi xuống đất. Đùng. Quốc quân long nhan giận dữ, tay phải trực tiếp chụp về phía bàn gỗ, giận phát chủ thiên, làm cản. Cỏ nho nhỏ dân cũng dám uy hiếp chấm, còn dám để cho ta quỳ xuống. Gặp quốc quân giận dữ như vậy, bên người Thiên Huyền các chủ Trần Thiên Nam chậm chậm mở miệng nói, quốc quân, ta nguyện ý cùng ngươi đi một chuyến. Tốt, có ngươi hầu ở độc thân bên cạnh, cô an tâm đối với Trần Thiên Nam thực lực, quốc quân hay là rất công nhận. Đi. Quốc quân thở phì phò hướng phía Lam gia mà đi. Lúc này Diệp Khinh Vân ngồi tại trên chiếc ghế, chân phải giẫm tại thái tử trên lưng, ở phía sau hắn đứng đấy một bóng người xinh đẹp. Lam Linh Nhi đã không còn thút thít. Tại Diệp Khinh Vân trước người đứng đấy ba người. Lam Linh Nhi ca ca, phụ mẫu. Ba người đều một mặt gặp ủy mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, cảm thấy Diệp Khinh Vân lá gan quá lớn, ngay cả Nguyệt Kiếm quốc thái tử cũng dám dẫm, còn dám để Nguyệt Kiếm quốc quốc quân tự mình đối với hắn dập đầu quỳ xuống đất, đây là hồn nhiên không đem Nguyệt Kiếm quốc quốc quân để vào mắt ta. Đúng lúc này, nặng nề tiếng bước chân từ nơi xa chuyển đến, chỉ thấy số lớn đội ngũ hướng phía bên này nhanh chóng chạy đến, vô số binh sĩ đem toàn bộ Lam gia vây lại. Lam Tiên Tiên bọn người sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch đứng lên, bọn hắn biết Lam gia là muốn xong đời. Quốc quân chạy tới, lập tức liền thấy con của mình bị người dẫm tại dưới chân. Hắn sắc mặt giận dữ, đối với bên người Trần Thiên Nam mở miệng nói, "Trần các chủ, giúp cô đem người này cầm xuống." Trong đôi mắt sát ý cuồn cuộn, hàn ý mười phần, Nhậm Thụy đều nhìn ra được hắn trong đôi mắt giống như thực chất sát ý, xâm nhiên không gì sánh được. "Tốt." Trần Thiên Nam lạnh nhạt nhẹ gật đầu, "Có thể đi ra ngoài." Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy phía trước thanh niên sau, lập tức, hắn cứ thế ngay tại chỗ. Thế nhưng là Thiên Huyền các chủ, Trần Thiên Nam, bị Diệp Khinh Vân giẫm tại dưới chân thái tử nghe được thanh âm này, trên mặt vui mừng, nói, "Trần các chủ, nhanh chóng cứu bản thái tử. Bản thái tử tất có trọng thưởng." Người tới, đem người này giết lời còn chưa nói hết, Diệp Khinh Vân chân phải nâng lên, sau đó hung hăng rơi vào thái tử trên khuôn mặt. A a a. Thái tử phát ra đạo đạo tiếng kêu thê thảm, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, nhìn các vị dữ tợn. Muốn chết. Dừng tay. Giờ phút này, không ít binh sĩ đều hướng phía Diệp Khinh Vân quay trung quanh mà đi. Coi như bọn hắn muốn động thủ lúc, Trần Thiên Nam sốt ruột hô, không nên động thủ. Chỉ gặp hắn rất là thấp thỏm bước nhanh đi tới Diệp Khinh Vân trước người, chắp tay nói, "Ân công." "Cái gì? Người này lại là Trần Thiên Nam ân công?" Người Lam gia mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Khinh Vân. Đứng tại Trần Thiên Nam sau lưng Nguyệt Kiếm quốc quốc quân cũng đều mở to hai mắt nhìn. Chương 2796 không biết tự lượng sức mình, chương 2796 không biết tự lượng sức mình. Diệp Khinh Vân nhìn phía trước trung niên nhân một chút, ánh mắt lập tức trở nên thâm thúy, nguyên lai là ngươi. Lần trước, hắn đánh chết Huyền Sát các chủ, cứu ra người này. Người này chính là Thiên Huyền các chủ Trần Thiên Nam. Chủ tử của ngươi đâu? Để hắn tranh thủ thời gian quỳ xuống đến. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, lẽ nào lại như vậy? Cô gia ha có thể quỳ gối ngươi cái này có nho nhỏ dần trước người. Lúc này, sau lưng, quốc quân nổi trận lôi đình. Trần Thiên Nam không ngừng mà đối với quốc quân nháy mắt, đội văn nói, bệ hạ, tranh thủ thời gian quỳ xuống đi. hắn có thể biết rõ Diệp Khinh Vân cường đại đến mức nào. Hay là ta để cho ngươi quỳ xuống đi." Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, một cỗ cuồng bạo tinh thần lực trong nháy mắt hướng phía Quốc Quân mà đi. Tại cái này một cỗ khổng lồ tinh thần năng lực bên dưới, Quốc Quân thân thể run rẩy, lùi mềm nhũn, sau một khắc, phù phù một tiếng, hai chân liền quỳ trên mặt đất. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân tay phải hướng phía dưới nhẹ nhàng vung vung lên. Trong nháy mắt, Quốc Quân cao ngạo đầu đụng vào trên mặt đất. Đó cũng không phải Quốc Quân tự nguyện. Cấp thần sư, không ít người nhìn thấy một màn này, đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân. Ai có thể nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ là một vị cường đại, tôn quý cấp thần sư? Trần Thiên Nam. Diệp Khinh Vân gọi thẳng Thiên Huyền các chủ bản danh, lạnh lùng nói, ngươi có biết thái tử hành vi? Phẩm tính. Ân công, ta biết. Trần Thiên Nam gật đầu. Diệp Khinh Vân ánh mắt lập tức sắc bén lại, thẳng vào hướng phía Trần Thiên Nam nhìn lại, ánh mắt sắc bén làm cho Trần Thiên Nam lui về phía sau mấy bước. Nếu biết, ngươi vì sao còn như vậy điềm nhiên như không có việc gì? Cái này, ta Trần Thiên Nam nhất thời hết đường chối cãi. Từ hôm nay lên, ta không cho phép ngươi lại phụ trợ Nguyệt Kiếm Quốc. Diệp Khinh Vân tin tưởng Trần Thiên Nam phẩm tin. Trần Thiên Nam là người tốt. Cái này Trần Thiên Nam nhìn về phía Quốc Quân, hắn cùng Quốc Quân quan hệ rất tốt, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói việc này sai không ở Nguyệt Kiếm Quốc, nếu không đem thái tử phế bỏ. Thái tử nghe nói như thế, thân thể rung động mạnh. Hủy bỏ hắn. Hắn tính cách phách lối bất thường, những năm này, hắn đắc tội không ít người, nếu là hủy bỏ hắn, những người kia sẽ làm như thế nào đối đãi hắn? Trần các chủ, à không, thái tử biết Trần Thiên Nam đối với Nguyệt Kiếm Quốc rất trọng yếu, một câu nói của hắn có thể cải biến mất cả tháng kiếm quốc thế cục. Ta về sau nhất định sẽ đổi sai. Phu hoàng, ta về sau tuyệt không đụng làm ra thái tử nặng nề mà giật đầu, không ngừng nhận lầm. Từ hôm nay trở đi, ngươi không có khả năng lại phụ trợ Nguyệt Kiếm Quốc, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Hắn vốn không dự định dạng này, nhưng này Quốc Quân quá mức làm càn. Lẽ nào lại như vậy? Thiên Huyền Các là của ngươi sao? Thiên Huyền các chủ là người của ngươi sao? Ngươi nghĩ hắn làm gì liền làm cái đó. Ngươi quá đem mình làm một chuyện đi. Quốc Quân nghe nói như thế, gào thét liên tục, một gương mặt mo bóp méo đứng lên, nhìn cực kỳ dữ tợn. Nơi này là Nguyệt Kiếm Quốc, là cô địa phương, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Diệp Khinh Vân nhìn Quốc Quân một chút, tay phải không ngừng nâng lên, sau đó không ngừng mà hướng xuống thả. Lập tức, Quốc Quân đầu lâu không ngừng mà hướng xuống đất đập đi. Phanh, phanh, phanh. To lớn dập đầu âm thanh quanh quẩn tại giữa cả thiên địa, để không ít người nghe sắc mặt nhau nhau biến đổi. Không cần ở trước mặt ta tự xưng cô, chết trong tay ta Quốc Quân vô số kể, không kém ngươi một cái. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, một cỗ lạnh ý giống như cơn lốc quét sạch mà đi. Phát giác được cỗ này lạnh ý, Quốc Quân thân thể run lên bần bật. Hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương phát ra sát ý kia giống như thực chất. Trần Cát Chủ hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Trần Thiên Nam trên thân. Trần Thiên Nam sắc mặt biến một lần, chợt bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói Quốc Quân, xin lỗi, không cần đối với người như vậy nói đúng không ở đâu. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Đúng lúc này, trong hư không đống nhiên nhiều hơn một đạo tang thương thân ảnh. Người này tóc trắng xóa, người mặc áo bào màu trắng, ngự không mà đến, toàn thân tản ra vô cùng cường đại tinh thần lực. Tiếp thần cung phó cung chủ Nam Thanh Thủy đại sư. Nhìn thấy đến đây lão giả, Quốc Quân sắc mặt buồn hỉ, la lớn: Mất cả tháng kiếm quốc hữu lấy tam đại thế lực định tiêm, thứ nhất là Nguyệt Kiếm Quốc hoàng thất, thứ hai là Thiên Huyền Các, thứ ba chính là Kiếp Thần Cung. Kiếp Thần Cung bên trong người toàn bộ là cấp thần sư. Nam Thanh Thủy chính là Kiếp Thần Cung phó cung chủ, hắn là một vị tứ phẩm cấp thần sư. Người này đến một lần, liền trên mặt bất thiện nhìn xem Trần Thiên Nam, trong đôi mắt nổi lên xâm nhiên sắc ý, giống như cháy hừng hực liên hỏa. Bệ hạ, các ngươi trước đó nói lời, ta một chữ không sót nghe thấy được. Hiện tại, ta giết hắn, ngươi tổng sẽ không lại che chở đi. Nghe nói như thế, Trần Thiên Nam sắc mặt mãnh liệt biến, hắn nhìn chằm chằm Quốc Quân. Một tháng trước, Trần Thiên Nam gặp một vị ngang ngược cản rỡ thanh niên ở trước công chúng cưỡng gian nữ tử, liền xuất thủ hung hăng giáo huấn một trận, đồng thời gây mất người này gân mạch. Sau đó, hắn mới biết được thanh niên này là Kiếp Thần Cung phó cung chủ Nam Thanh Thủy cháu trai ruột. Hai người bởi vậy kết thủ kết toán. Nam Thanh Thủy biết được việc này, muốn xuất thủ đánh sát Trần Thiên Nam, lại bị Nguyệt Kiếm Quốc Quốc Quân ngăn chặn. Đương nhiên sẽ không lại che chở. Quốc Quân trực tiếp mở miệng nói. Trần Thiên Nam nghe nói như thế, không khỏi lui về phía sau mấy bước, nhìn Quốc Quân một chút, hắn phát hiện chính mình hoàn toàn xem là người. Tại trong ấn tượng của hắn, Quốc Quân mặc dù đối với thái tử quản giáo không nghiêm, nhưng làm người chính trực, là cái quân tử. Nhưng bây giờ xem ra, tháng này Kiếm Quốc Quốc Quân ở đâu là quân tử? Đây rõ ràng là ngụy quân tử a. Ta nói, cùng người như vậy nói xin lỗi, hoàn toàn không cần thiết. Diệp Khinh Vân đi tới, vỗ vỗ Trần Thiên Nam bả vai, chậm rãi nói ra: "Tiểu tử ngươi là ai? Ngay cả Nguyệt Kiếm Quốc Quốc Quân, thái tử cũng dám động. Ngươi thật đúng là chẳng sống." Giờ phút này, Nam Thanh Thủy ánh mắt quét qua, liền phát hiện trên mặt đất thổ huyết thái tử, khẽ chau mày, nhìn về phía trước thanh niên áo trắng, lạnh lùng mở miệng nói: Hắn cũng mặc kệ Diệp Khinh Vân, tiến tới đem túc sát ánh mắt đưa lên tại Trần Thiên Nam trên thân, lạnh lùng mở miệng nói, "Trần Thiên Nam, ngươi đoạn cháu của ta gân mạch, hôm nay là thời điểm làm kết thúc." Bên khóe miệng nhấc lên một vòng cực độ tàn nhẫn đường cong đến, một đôi đục ngầu đôi mắt phun ra nuốt vào lấy tinh quang. Sát ý tại thời khắc này giống như thủy triều bạo phát ra. Trần Thiên Nam sắc mặt hơi đổi, hắn cũng không phải là Nam Thanh Thủy đối thủ. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân từ phía sau hắn chậm rãi đi ra, nhìn ngươi phẩm tính không sai phân thượng, ta lại cứu ngươi một mạng. Liền ngươi, không biết tự lượng sức mình. Nam Thanh Thủy nghe nói như thế, khinh thường nhìn Diệp Khinh Vân một chút, lạnh lùng mở miệng nói, thân hình của hắn chậm chậm trên mặt đất thăng, từng đạo tinh thần lực điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, trong nháy mắt, không gian vì đó ngưng kết, khủng bố như vậy, hắn nâng tay phải lên, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức, hư không vì đó ngưng kết. Chương 2797 hết ngồi đáy giếng, chương 2797 hết ngồi đáy giếng có thể chết ở ta Nam Thanh Thủy trong tay, ngươi đủ để mỉm cười mà chết rồi. Nam Thanh Thủy dậm chân mà ra, thân hình chậm rãi dâng lên, tại trung quanh hắn tản ra hoảng sợ tinh thần lực, một đạo lại một đạo tinh thần lực hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, trong lúc nhất thời, không gian vì đó ngưng kết. Hắn hiển nhiên là một vị cấp thần sư, hơn nữa còn là một vị tam phẩm cấp thần sư. Tinh thần lực tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra, như núi như biển, để không ít người đứng không vững, trên mặt hãi nhiên. Nam đại sư, giúp chấm giết hắn, Quốc Quân cắn răng nghiến lợi nhảy ra ngoài, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, lạnh lùng cười, bên khóe miệng nổi lên một vòng tàn nhẫn đường cong, dám để cho cô quỳ gối trước mặt ngươi, có thể từng nghĩ tới sẽ phải gánh chịu báo ứng. Ai Diệp Khinh Vân lườm Quốc Quân một chút, nhịn không được lắc đầu, giống như nhìn thẳng ngốc một dạng, ngay sau đó, hắn đem ánh mắt lợi hại đưa lên tại Nam Thanh Thủy trên thân, thất vọng lắc đầu, chỉ là tam phẩm cấp thần sư mà thôi, cũng dám đối với ta phát ngôn bừa bãi, thật coi là hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng. Hắn rất buồn cười, đối phương bất quá tam phẩm cấp thần sư, vậy mà bày ra lớn như thế giá đỡ, thật cho là mình vô địch. Mấy tháng này tu luyện, Diệp Khinh Vân tinh thần lực có tăng lên trên diện rộng, hắn hiện tại đã trở thành một vị vô cùng tôn quý ngũ phẩm cấp thần sư. Đối với hắn mà nói, tam kiếp cấp thần sư thực sự không đáng giá được nhắc tới. Bất quá, ở những người khác trong mắt, phía Nam Thanh Thủy thực lực đủ để miểu sát Diệp Khinh Vân. Chỉ thấy Nam Thanh Thủy tay phải mở ra, năm ngón tay đưa xuống, hướng phía dưới ra sức bổ một cái, lập tức, một đạo thần linh rơi vào đến trong cơ thể của hắn. Chết. Hắn một cước hướng xuống, một cỗ lực lượng mãnh liệt lập tức từ trong cơ thể của hắn xuyên vào đến mặt đất, ngay sau đó, lấy tốc độ như tia chớp hướng phía Diệp Khinh Vân dưới chân mà đi. Đối mặt Nam Thanh Thủy chiêu thức, Diệp Khinh Vân mặt không biểu tình, chỉ là lạnh nhạt giơ lên tay phải, hướng phía trước chụp tới. Lập tức, Nam Thanh Thủy chiêu thức trực tiếp phá toái. Một cỗ càng cường đại hơn tinh thần lực giống như cơn lốc hướng phía Nam Thanh Thủy quét sạch mà đi. Phúc. Nam Thanh Thủy thân ảnh nhanh chóng lui ra phía sau lấy, giống như diều bị đứt dây, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, phun ra một miệng lớn máu tươi đến. Cái gì? Hắn trên mặt hãi nhiên, bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Khinh Vân, ngươi là một vị cấp thần sư. Không sai. Diệp Khinh Vân ngạo nghễ mở miệng nói, xuề tay phải ra, lập tức trong hư không, cuồn bạo tinh thần lực nhanh chóng tổ hợp thành một tấm to lớn lưới, rơi thẳng tại Nam Thanh Thủy trên thân. Nam Thanh Thủy miệng phun máu tươi, khí tuyệt bỏ mình. Quốc Quân mở to hai mắt nhìn, hắn vạn lần không ngờ người trước mắt vậy mà lại là một vị cấp thần sư. Diệp Khinh Vân chân phải hướng phía thái tử phần lưng bên trên giẫm mạnh, trực tiếp đem thái tử giẫm chết, chợt lạnh lùng lườm Quốc Quân một dạng, lạnh nhạt mở miệng nói, còn có ai vì ngươi hộ giá? Trần Các Chủ giờ khắc này, Quốc Quân đem ánh mắt rơi vào Trần Thiên Nam trên thân. Nhưng mà, giờ phút này, Trần Thiên Nam sắc mặt rất lạnh. Diệp Khinh Vân đi thẳng tới Quốc Quân trước người, lại lần nữa một cước giẫm tại Quốc Quân trên lồng ngực, một cước đem hắn giẫm chết. Đến tận đây, Nguyệt Kiếm Quốc Quốc Quân cùng thái tử toàn bộ chết tại dưới chân hắn. Người Lam gia đều mở to hai mắt nhìn. Linh Nhi, ta đã giúp ngươi giải quyết giờ phút này, Diệp Khinh Vân đem ánh mắt đưa lên tại Lam Linh Nhi trên thân. Xin cho ta đi theo tại công tử bên người. Lam Linh Nhi có chút xoay người, vô cùng chờ mong mở miệng nói. Diệp Khinh Vân lắc đầu, khoát tay áo, nói tính toán. Hắn nghĩ tới Lam Linh Nhi vấn đề an toàn, đem ánh mắt đưa lên tại Trần Thiên Nam trên thân, mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách bảo hộ Lam Linh Nhi, có thể thực hiện. Tốt. Trần Thiên Nam nhẹ gật đầu. Như vậy rất tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lam Linh Nhi chào hỏi, liền muốn rời đi. Chân hắn đạp hư không, thân ảnh thời gian dần qua biến mất tại mọi người trong mắt. Lam Tiên Tiên bọn người nhìn qua đạo thân ảnh kia, lại thấp lấy đầu, nhìn phía dưới từng bộ thi thể lạnh băng. Trước mắt một màn này giống như mộng ảo một dạng. Bọn hắn làm sao lại muốn đến ở chỗ này gặp cao thủ tuyệt thế? Diệp Khinh Vân một đường tiến lên, sau đó, hắn dự định đi tìm cuối cùng một đạo cước, địa ngục cước. Chỉ cần tìm được cái này, như vậy hắn liền có cơ hội đụng vào cựu kiếp cấm vực. Ngay tại hắn tiến lên thời điểm, đột nhiên, phía trên vang lên rít lên một tiếng. Ngào. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một đầu khổng lồ yêu thú thân ảnh vượt trên tầng mây, thân thể khôi ngô che cả ánh nắng, bỏ ra mảng lớn bóng ma. Con yêu thú này có lông tuyết trắng, sắc nhọn miệng dài, tương tự sư thiếu, nó ở trên không trung nhanh chóng lượn vòng lấy, mở ra to lớn cánh chim trắng mướt, cuồn phong gào thét hướng phía trước đánh tới. Tại khổng lồ yêu thú phần lưng bên trên đứng đấy một đạo trung niên nhân thân ảnh. Diệp Kinh Vân nhìn thoáng qua, liền không nhìn nữa, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đầu kia sư thiếu thời gian dần qua biến mất tại trước mắt hắn. Nhưng mà, không bao lâu, đầu này sư thiếu lại lần nữa xuất hiện tại xanh thẳm trên bầu trời. Phần lưng bên trên lại là nhiều hơn một bóng người xinh đẹp. Tại đầu kia sư thiếu sau lưng, một bóng người nhanh chóng đuổi theo, hô, vung nặng ra. Đạo thanh âm này đối với Diệp Khinh Vân tới nói không gì sánh được quen thuộc, chính là Thiên Huyền Các Các Chủ Trần Thiên Nam. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, lập tức thi triển thân pháp, đuổi theo, sau lưng cây cối dần dần thu nhỏ, biến mất ở trước mắt. Trong nháy mắt, Diệp Khinh Vân xuất hiện ở Trần Thiên Nam trước người. Giờ phút này, Trần Thiên Nam hồn trên thân bên dưới đều là máu tươi, xem ra, hắn vừa rồi đã trải qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Diệp Khinh Vân là Trần Thiên Nam chuyển vận một ngụm thần khí. Lam Linh Nhi, nàng bị cướp thần cung cung chủ bắt đi. Trần Thiên Nam sốt ruột hô. Vì sao muốn bắt nàng? Diệp Khinh Vân sắc mặt chìm xuống một chút. Giống như nói nàng người mang không thần thể chất. Trần Thiên Nam nghĩ đến vị trung niên nhân kia nói lời, nói ra. Đáng chết. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, lại lần nữa hỏi thăm một chút, liền thi triển thân pháp, hướng phía trước bắn tới, thân hình tựa như là một thanh lợi kiếm, đâm thủng bầu trời, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Tiếp thần cung cung chủ tên là Nam Ba Phái. Đây là một vị ngũ phẩm cấp thần sư. Giờ phút này, Nam Ba phái Ngạo Nghệ đứng tại sư thiếu bên trên, túi đầu, nhìn xem điềm đạm đáng yêu thiếu nữ, hắn liếm môi một cái, ngửa mặt lên trời phá lên cười, ha 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 ha. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải một vị có được không thần thể chất nữ tử. Nhưng mà, thanh âm hắn vừa dứt bên dưới, lúc này, phía trước truyền đến một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngay sau đó, tại trong tầm mắt của hắn nhiều hơn một đạo lãnh khốc thanh niên thân ảnh. Ngươi sẽ không nghĩ tới hôm nay là tử kỳ của ngươi. Xuất hiện người tự nhiên là Diệp Khinh Vân, hắn lạnh lùng nhìn đối phương một chút, lãnh khốc nói: "Tiểu tử, chính là ngươi giết ta kiếp thần cung phó cung chủ đi." "Chết." Nam Ba phái lạnh lùng nói, chợt tay phải hắn giơ lên, một chỉ hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi, dưới chân sư thiếu phun ra một đạo nhiệt lưu, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Chương 2798 thứ nhất cường đạo chương 2798 thứ nhất cường đạo một trận đại chiến như vậy phát sinh. "Veng! Veng! Veng!" Trong hư không vang lên thanh âm giống như sấm nổ. Song phương đều là ngũ phẩm cấp thần sư, đại chiến bên dưới, toàn bộ không gian phảng phất bị phá nát một dạng. Tại như vậy trong giao chiến, sau một nén nhang, Diệp Khinh Vân thắng lợi dễ dàng Nam Ba phái đầu lâu. "Diệp công tử." Lam Linh Nhi điềm đạm đáng yêu, nhịn không được chạy tới, ôm Diệp Khinh Vân, khóc giống lên. Diệp Khinh Vân sờ lên Lam Linh Nhi tóc dài, như nhìn muội muội giống như nhìn xem Lam Linh Nhi, thở dài một hơi, "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ngươi đi theo bên cạnh ta, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm." Tay phải hắn hướng phía Lam Linh Nhi thân thể mềm mại nhẹ nhàng đánh tới, đem Lam Linh Nhi thể nội không thần thể chất che lại kín. Kể từ đó, liền không có người phát hiện Lam Linh Nhi là vị có được không thần thể chất người. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đi tới địa ngục trong sông núi, hắn muốn tìm địa ngục cướp. Hắn ngay tại trên đường phi hành, đột nhiên nhìn thấy phía dưới có một trận thảm liệt chém giết. Phía dưới, một đám hung đồ chính chặn đường lấy một chi thương đội. Chi này thương đội có hơn trăm người, giờ phút này, những người này toàn bộ bị trói gô, quỳ trên mặt đất. Một đám hung thần ác sát hung đồ cầm trong tay lưỡi dao, một mặt lãnh khốc mà nhìn xem những người này. Những người này vô pháp vô thiên, việc ác bất tận. Một vị hung đồ vừa mới lăng nhục một vị nữ tử, giờ phút này, hắn cười gằn, trong tay phải bỗng nhiên xuất hiện chủy thủ, hướng thẳng đến cổ của cô gái trô về tới. Rầm rầm, máu tươi như suối nước giống như chảy xuống. A, người xung quanh nhìn thấy một màn này, lập tức phát ra âm thanh bén nhọn, sắc mặt trắng bệch, giống như một tấm giấy trắng. Coi như vị này hung đồ muốn tiếp tục hành hung lúc, đột nhiên, vang một tiếng, cả người hắn bị một đạo chỉ quang bao phủ, ngay sau đó, toàn bộ đầu trực tiếp bạo tạc. Máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe. Ai? Người nào? Cút ngay cho ta đi ra. Dám giết chúng ta thứ nhất cường đạo, muốn chết! Một đám hung đồ giận dữ hét, sát khí bừng bừng. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Đó là một vị người mặc áo bào màu trắng thanh niên, mái tóc dài màu đen không gió mà bay, một đôi giống như hắc bảo thạch đôi mắt nổi lên lạnh ý, chính lạnh lùng hướng phía trước đi xem một chút. Ngươi là ai? Một đám hung đồ lạnh lùng nhìn xem Diệp Khinh Vân, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Gặp không quen các ngươi cách làm, muốn giết các ngươi người. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không biết thứ nhất cường đạo, dám cùng chúng ta nói như vậy? Thứ nhất cường đạo là địa ngục trong sông núi đệ nhất cường giả, dám đáp tội chúng ta, đều không có kết cục tốt gì. Một đám hung đồ kêu la. Ồn ào. Đối mặt này một đám kêu gào không ngừng hung đồ, Diệp Khinh Vân nhíu mày, thử lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng khẽ quét mà qua. Phúc, phúc, phúc. Sau một khắc, những hung đồ này nhao nhao thân hình cứng đờ, từng cái đầu thoát ly thân thể, lăn xuống trên mặt đất, máu chảy như suối. Cứ như vậy một chiêu, mấy trăm tên hung đồ nhao nhao trở thành thi thể không đầu thể. Người đứng phía sau thấy cảnh này, không khỏi là nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh đến, không gì sánh được hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân, giống như đang nhìn một tôn thần linh mở dạng. Ngay sau đó, bọn hắn nhao nhao nói ra, đã tạ ơn công. Trong ngôn ngữ đều là cảm kích. Có biết thứ nhất cường đạo vị trí? Diệp Khinh Vân hỏi. Một vị lão giả mở miệng nói, thứ nhất cường đạo ở vào địa ngục sơn cốc bên trong. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, sau một khắc, hưu một tiếng, hắn toàn bộ thân hình liền biến mất không thấy, hóa thành một đạo thanh phong. Hắn muốn tìm thứ nhất cường đạo, bởi vì căn cứ thiên địa thần thư, thứ nhất cường đạo việc các bất tận, lại trong cơ thể hắn ẩn chứa địa ngục cước. Diệp Khinh Vân thân hình thoát một cái, phóng lên tận trời, trực chiều địa ngục sơn cốc vị trí bay đi. Địa ngục sơn cốc bên trong có đại lượng cường giả, giờ phút này, những cường giả này đều cảnh giác hướng phía quan sát bốn phía. Hôm nay là thứ nhất cường đạo hút máu ngày, bọn hắn không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy thứ nhất cường đạo. Tại trong sơn cốc có nồng đậm mê vụ, trong đó có một tòa to lớn hồ nước màu đỏ ngòm. Hồ nước màu đỏ ngòm bên trong có sền sệt huyết thủy tại nhấp nhô. Bốn phía có từng bộ xâm nhiên hài cốt, có tiểu hài, có lao nhân, có nữ nhân. Máu tươi của bọn hắn toàn bộ bị rút ra, tạo thành một mảng lớn hồ nước màu đỏ ngòm. Lớn như thế hồ nước, cái này cần giết bao nhiêu người a? Thứ nhất cường đạo cũng không phải là người. Nghe nói, hắn là tụ tập vô số địa ngục cấp lại phối hợp một đạo tà linh hình thành. Hắn tu luyện công pháp rất quỷ dị, tà ác, cần không ngừng mà ngâm tại máu mới bên trong, cái này mang ý nghĩa hắn muốn đi đánh giết rất nhiều người. Đây là một vị người tà ác. Hô. Thứ nhất cường đạo nặng nề mà thở ra một ngụm trọc khí đến, hắn có một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm. Giờ phút này, đôi mắt tinh quang bùng lên, tu vi rốt cục tăng lên tới trăm ngày cảnh lục trọng. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân thân ảnh đã là dáng lâm tại địa ngục sơn cốc bên trong, hắn một đường hướng phía trước, không ngừng chém giết, ánh mắt hướng phía trước xem xét, đã nhìn thấy một mảng lớn hồ nước màu đỏ ngòm cùng xâm nhiên thi thể, ánh mắt của hắn lập tức trở nên băng lãnh đứng lên, gầm lên giận dữ, cả người bạo phát ra sáng chói hào quang màu vàng. Đây là cổ man thần thể đệ nhị thần biến thánh long thể. Và anh, tại Diệp Khinh Vân chúng quanh tạo thành một đạo kinh khủng phong bạo màu vàng. Chỗ kia tại trong hồ nước màu đỏ ngòm vương chỗ thứ nhất cường đạo cảm nhận được có người đến đây, toàn thân run lên, đống nhiên ngẩng đầu, trong con mắt hiện lên lấy một vòng vẻ giận dữ, người nào lớn mật như thế, dám xông ta cấm địa. Diệp Kinh Vân một đường giết tiến đến, hắn ánh mắt lạnh như băng tại trong hồ nước màu đỏ ngòm đảo qua, trong một đôi tròng mắt tận phun ra nuốt vào lấy sát ý, như vậy hành hung, làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình, đã lao thiên không trừng phạt ngươi, như vậy liền do ta đến tự mình trừng phạt ngươi. Lại một cái tự xưng là thánh nhân ra hỏa, chỉ là ngươi có thể giết đến ta sao? Thứ nhất cường đạo lạnh lùng mở miệng nói, sau một khắc, thân hình của hắn phóng lên tận trời. Một thân trăm ngày cảnh lục trọng tu vi bạo phát đi ra. Hắn nhìn ra được Diệp Khinh Vân tu vi bất quá là trăm ngày cảnh nhất trọng, hắn không tin chính mình không chiến thắng được đối phương. Bá. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân tu vi tuy thấp, nhưng hắn tinh thần lực nhưng rất mạnh mẽ. Đừng quên, hắn là một vị ngũ phẩm cấp thần sư. Bá. Bàn tay hắn hướng phía dưới lăng không một chảo, lập tức, hắn thu được thần linh chi lực, ngay sau đó, cách đó không xa một tòa trăm trượng ngọn núi trực tiếp bị hắn nổ tận gốc, cánh tay giương lên, đem ngọn núi kia hung hăng hướng phía thứ nhất cường đạo mà đi. Phá cho ta. Thứ nhất cường đạo hừ lạnh một tiếng, tay phải hướng phía hồ nước màu đỏ ngòm chụp tới, lập tức, một thanh huyết sắc trường mâu hiện lên ở trong hư không, tản ra hoảng sợ khí tức, trong lúc nhất thời, không gian bốn phía phảng phất động lại một dạng. Phá. Chương 2799 Lịch Thiên Môn, chương 2799 Lịch Thiên Môn ông. Vô số đạo trường mâu lợi ảnh xông vào đến trong ngọn núi. Trong nháy mắt, trăm trượng ngọn núi trực tiếp phá toái. Tiểu tử, ngươi bất quá cũng như vậy a, thứ nhất cường đạo cười lạnh. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, thân hình run lên, lại lần nữa hướng phía trước phóng đi, không ngừng mà cùng thứ nhất cường đạo chém giết lấy. Trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Diệp Khinh Vân không ngừng mà mượn dùng thần linh chi lực đến đối kháng thứ nhất cường đạo. Phúc. Thứ nhất cường đạo thân thể rung động mạnh, lui ra phía sau mấy bước. Hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Khinh Vân, đúng lúc này, tay phải hắn hướng phía dưới hồ nước màu đỏ ngòm chụp tới. Khí lưu màu đỏ ngòm tại trong thân thể của hắn không ngừng mà bao quanh, mỗi xoay tròn một tuần, trên người hắn sát khí liền trở nên nồng đậm một phần. Đến cuối cùng, một cái cao lớn, người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử từ đó chậm rãi đi ra. Thứ nhất cường đạo diện mục trở nên dị thường dữ tợn. Sắc mặt hắn trắng bệnh, loáng thoáng có thể nhìn thấy trong mồm lộ ra hai viên rất dài răng nanh. Tại trong thân thể của hắn mang theo mãnh liệt yêu khí, hắn vất ống tay áo một cái, chỉ thấy phía dưới trong hồ nước màu đỏ ngòm chậm rãi đi ra một đạo lại một đạo thân ảnh đến. Những người này ánh mắt chết lặng, giống như cái xác không hồn một dạng, nhưng mỗi người trên thân đều có mùi huyết tinh, từng cái hung thần ác sát. "Tiểu tử, thiên đường có lâu ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới." Thứ nhất cường đạo lạnh lùng nói, đối với người đứng phía sau mở miệng nói, "Người này máu tươi là của các ngươi." Lập tức, những yếu huyết này người cùng nhau hướng lấy Diệp Khinh Vân phóng đi. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến hét dài một tiếng, quanh quần bốn phía, giống như quần quần lôi minh, chấn động đến toàn bộ sơn cốc đều tại lắc lư. Chỉ gặp một bóng người nhanh chóng mà đến, vững vàng rơi vào một trên một khối nham thạch to lớn, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn mà qua. Phía trước những yêu huyết kia người cảm nhận được hắn ánh mắt kia, tâm thần đều là run lên. Diệp Khinh Vân hướng phía người này nhìn lại, phát hiện người này thật không đơn giản. Thật to gan, dám ở Tang Lịch Tiên môn trong địa bàn lạm sát kẻ vô tội. Tại trung niên nhân trong mồm phun ra một thanh âm đến. Lịch Tiên môn thập đại môn chủ một trong Sợ Bất Bằng. Thứ nhất cường đạo nhìn thấy đạo này trung niên nhân thân ảnh, hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai, chính là ta, trung niên nhân ngạo nghễ mở miệng nói, nếu biết, vậy là tốt rồi. Xuống địa ngục cũng không nên quên cái tên này. Ta tên Sở Bất Bằng. Trung niên nhân người mặc phát tố ma y y, tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, chỉ gặp ở sau lưng của hắn đông nhiên nổi lên một vầng mặt trời chói lóa. Nhìn kỹ, cái kia lại là chín trôi lợi kiếm, quay chung quanh thành một vòng, chỉ là quang mang quá lóa mắt, nhìn qua liền như là một vầng mặt trời chói lóa. Theo trung niên nhân thi triển thủ đoạn, nguyên bản nơi đây âm khí âm u, giống như quỷ thành một dạng. Nhưng ở đạo này liệt dương phía dưới, những quỷ khí này, âm khí cùng nhau tiêu trừ, để cho người ta giống như đặt mình vào tại liệt dương phía dưới, rất là ấm áp. Diệt. Sở Vân Bằng lạnh lùng mở miệng nói, trên sau lưng chín chuôi lợi kiếm lập tức hướng phía trước bay đi. Lập tức, từng đạo tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Những yếu huyết này người không có nửa điểm năng lực phản kháng liền chết tại những kiếm khí này phía dưới. Sở Vân Bằng tiếp tục điều khiển chín chuôi lợi kiếm, lại lần nữa hướng phía trước phóng đi, cùng thứ nhất cường đạo chém giết, rất nhanh, hắn đem thứ nhất cường đạo đầu lâu gỡ xuống. Vâng. Thứ nhất cường đạo thân thể trực tiếp bạo tạc, máu tươi mê bụi, hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Từng đạo địa ngục cấp từ đó tản mát ra ra hẻo lạ. Sở Vân Bằng cầm ra một đạo, vậy mà đưa cho Diệp Khinh Vân, nói nhìn ngươi không dễ, cái này tặng cho ngươi. Đa tạ. Diệp Khinh Vân chắp tay, hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, nói ngươi là Lịch Thiên môn người. Không sai. Sở Vân Bằng nhẹ gật đầu. Ta muốn gia nhập Lịch Thiên môn, không biết có thể hay không? Diệp Khinh Vân mở miệng hỏi. Hắn dự định thu được cửu kiếp đằng sau gia nhập Lịch Thiên môn. Sở Vân Bằng trên dưới đánh giá Diệp Khinh Vân một chút, chợt nhẹ gật đầu, nói không có vấn đề, ngươi đi theo ta đi. Hắn vất ống tay áo một cái, lập tức trên bầu trời truyền đến một đạo cùng loại sư tử bình thường tiếng hô. Ngay sau đó, một tôn quái vật khổng lồ nổi lên. Diệp Khinh Vân nhận biết, đây là một đầu sư thiếu. Ngươi đi theo ta đi. Sở Vân Bằng mở miệng nói, nhẹ nhàng nhảy lên, chính là đi tới sư thiếu phần lưng bên trên. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, nhanh chóng đi lên. Hiu. Sư thiếu phát ra một đạo tiếng gầm gừ, phe phẩy cánh, hướng phía trước nhanh chóng mà đi, thân thể cao lớn xé rách không gian. Một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo tinh quang. Trên đường đi, Sở Vân Bằng là Diệp Khinh Vân giảng giải không ít liên quan tới Lịch Tiên môn tin tức. Hắn người này ngược lại là vô cùng hiếu kỳ, tuy là Lịch Tiên môn thập đại môn chủ một trong, nhưng xưa nay không tự cao tự đại. Từ Sở Vân Bằng trong miệng, Diệp Kinh Vân biết được Lịch Tiên Môn là toàn bộ thần đế giới vực thập đại thế lực đỉnh tiêm một trong. Lịch Tiên Môn có thập đại môn chủ, thập đại môn giả, một vị cửa đế mà nói. Lịch Tiên Môn ở vào Lịch Tiên trong tinh cầu. Muốn trở thành Lịch Tiên Môn đệ tử, liền cần hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Đứng tại sư thiếu bên trên Sở Vân Bằng chậm rãi mở miệng nói. Lịch Tiên Môn đệ tử chia làm 4 cái cấp bậc, theo thứ tự là 1 nghịch đệ tử, 2 nghịch đệ tử, 3 nghịch đệ tử cùng siêu nghịch đệ tử. Không bao lâu, sư thiếu đã bay đến Lịch Tiên trong tinh cầu, tại một tòa dãy núi to lớn bên trong hạ xuống tới. Dựa theo Sở Vân Bằng lời nói, người người đều có thể trở thành Lịch Tiên Môn đệ tử, bất quá điều kiện tiên quyết là hoàn thành các hạng nhiệm vụ. Lấy thực lực ngươi bây giờ, hoàn thành một nghịch nhiệm vụ, vấn đề cũng không lớn. Sở Vân Bằng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mở miệng nói: "Đi, bên này đi theo ta." Hắn vô Diệp Khinh Vân bà bay. "Tốt." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, đi theo Sở Vân Bằng. Rất nhanh, hắn đi theo trung niên nhân đi tới một tòa to lớn lầu cát, đi vào lầu cát, đi tới trong quầy. Trước quầy có một vị người mặc áo bào màu xanh lão giả, vị lão giả này tóc bạc trắng, có một đôi đục ngầu đôi mắt, hơi híp mắt lại, nhìn qua phảng phất đi ngủ mở dạng. "Kim môn giả." Sở Vân Bằng lạnh nhạt mở miệng nói. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Sở Vân Bằng một chút, cười nói: "Nguyên lai là Sở môn chủ." Không ít người đều là ngẩng đầu, nhìn xem nhìn bên này. Vị này chính là Lịch Tiên môn thập đại môn chủ một trong Sở Vân Bằng sao? Bên cạnh hắn thanh niên là ai? Sẽ không phải là hắn đệ tử thân truyền đi? Không có khả năng, Sở Vân Bằng ánh mắt rất độc ác, hắn sẽ không dễ dàng thu đồ đệ. Không ít người xì xào bàn tán. Giờ phút này, Sở Vân Bằng đối với lão giả mở miệng nói, vị tiểu huynh đệ này muốn trở thành Lịch Tiên môn đệ tử, muốn tới hoàn thành một nghịch nhiệm vụ. Tốt. Lão giả nhìn Diệp Khinh Vân một chút, nhẹ gật đầu, phất ống tay áo một cái, lập tức, một đạo lưu quang cắt tới, rơi vào tại Diệp Khinh Vân trong tay. Diệp Khinh Vân cúi đầu nhìn một chút, phát hiện đây là một tấm lệnh bài. Lệnh bài chính diện khắc lấy một nghịch hai chữ, mà sau khắc lấy nghịch tiên môn ba chữ. Cầm cối lệnh bài này, sau 4 ngày tới tìm ta đi, lão giả mặc thanh bào lạnh nhạt mở miệng nói. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Chương 2800 lôi quả, chương 2800 lôi quả tốt. Sau 4 ngày, nhớ kỹ tới đây. Sở Vân Bằng đối với Diệp Khinh Vân mở miệng nói, liền vội vàng rời đi. Diệp Khinh Vân gật đầu, rời đi cung điện, hắn phát hiện ngoài cung điện tụ tập không ít người, hướng phía trước xem xét, chỉ gặp một vị lão giả ngồi tại một viên dưới cổ thụ, dưới chân hắn có đại lượng trái cây. Những trái này lóe ra lôi đỉnh chi lực. Lão giả trước người có một cái mộc bài. Trên mộc bài viết, nếu có thể phục dụng 9 quả lôi quả người, có thể đạt được y bát của hắn, lôi đỉnh thần thể thuật. Nghe 4 phía người, Diệp Khinh Vân liền biết vị lão giả này không phải phàm nhân. Người này có được lôi đỉnh thần thể. Vị lão giả này chính là Lịch Tiên môn một tôn môn chủ, tên của hắn gọi Lôi Bá Diệu. Trước đó không lâu, hắn cùng Long cung một vị cường giả kịch chiến, kết quả, hắn bại bởi vị cường giả kia, đồng thời, hắn gân mạch bị phế. Nếu không phải Lịch Tiên môn môn chủ tự mình đến, hắn có lẽ sẽ chết tại một trận chiến kia bên trên. Đằng sau, hắn muốn tìm kiếm một hậu nhân, truyền thừa y bát của hắn, lại cùng người kia chiến đấu, dùng cái này để chứng minh Lôi đỉnh thần thể không thua bởi Lôi đỉnh Bá Long thể. Phàm là tu luyện Lôi đỉnh thần thể thuật người, thể chế đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải biến, hình thành Lôi đỉnh thần thể. Võ giả nếu có thể phục dụng được 9 quả lôi quả, có thể trong khoảnh khắc tu luyện thành Lôi đỉnh thần thể thuật. Cho nên, hắn mới ngồi ở chỗ này, tìm kiếm người truyền thừa. Truyền thừa của ta người, ngươi ở đâu a? Hắn tự lẩm bẩm, một đôi đục ngầu đôi mắt lóe ra tinh quang. Giờ phút này, trong đám người nhường ra một con đường đến. Một bóng người chậm rãi tiến lên, hắn ngồi ở kia khối quỷ dị trên tảng đá. Khối nham thạch này dài cùng rộng đều là 6 mét, bất quá, phía trên có đại lượng lôi đỉnh đường vân, lóe ra ánh sáng sáng chói. Đây không phải bình thường nham thạch, đây là Lôi Long thạch. Nghe nói, ở đây trong viên đá phong ấn một đầu Lôi Long, nếu có người tại Lôi Long thạch bên trên phục dụng 9 quả Lôi Long mà không chết, liền sẽ dẫn phát trong đá Lôi Long, truyền đến 9 đạo long âm, rất là quỷ dị. Lôi quả ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, xin mời cẩn thận phục dụng, coi chừng bạo thể lão giả nhìn thoáng qua thanh niên, lạnh nhạt mở miệng nói: "Là, môn chủ." Người kia nhẹ gật đầu. Chợt nhìn thoáng qua, hắn ngồi ở Lôi Long thạch bên trên, phất ống tay áo một cái. 6 mai lôi quả hiện lên ở trong hư không, tản ra nhàn nhạt màu bạc chi quang. Hắn mở cái miệng rộng, một hơi phục dụng 6 mai lôi quả. Nhưng mà, sau một khắc, hắn sắc mặt của biến, thân thể bay một tiếng, nổ tung. Trước mắt một màn này để không ít người đều là dùng mình, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Một màn này thực sự quá kinh khủng. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu. Lúc trước lão giả đều đã minh xác nói những này lôi quả bên trong ẩn chứa không gì sánh được năng lượng của bạo, kết quả vị thanh niên này căn bản không có nghe bảo, đem lão giả lời nói coi như gió bên tai, cái này không, nhục thân không thể thừa nhận 6 mai lôi quả chi lực, thân thể trực tiếp nổ tung. Cái này có thể trách ai? Ta tới đi. Đúng lúc này, trong đám người lại đi ra một vị thanh niên. Người này dáng người khôi ngô, có một đôi con mắt sáng ngời có thần, nhanh chân vượt qua đến, đi thẳng tới Lôi Long thạch bên trên, sau đó ngồi xếp bằng, hắn phục dụng một viên lôi quả, cảm thấy thân thể có thể chịu được, liền lại phục dụng một viên lôi quả. Nhìn ra được, hắn là một cái người rất cẩn thận. Lão giả ánh mắt sáng rực mà nhìn xem vị thanh niên này, đang mong đợi thanh niên có thể phục dụng 9 mai lôi quả. Nhưng mà, đến mai thứ 7 thời điểm, thanh niên sắc mặt rõ ràng đỏ lên đứng lên. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với lão giả chắp tay, liền đi xuống dưới. Lão giả thấy thế, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, trên mặt đều là vẻ thất vọng. Trong đám người, Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, âm thầm nói thầm, ta hiện tại cổ man thánh thể đã dung hợp 2 đại thể chất. Đệ nhất thần biến là đại lôi thánh thể, đệ nhị thần biến là rồng thánh thể. thể chất của hắn đã rất cường đại. Bất quá, hắn cũng không thỏa mãn. Đệ tam thần biến liền lôi đình này thần thể đi. Diệp Khinh Vân âm thầm nghĩ tới, thế là, hắn tiến lên trước một bước, nhưng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một đạo khinh thường thanh âm. Cũng ngay, chỉ thấy đám người bên trong một bóng người từ đó chậm chậm đi ra, một đôi tròng mắt lóe ra tinh quang, lạnh lùng lườm Diệp Khinh Vân một chút, chợt hướng phía trước đi đến. Là Tân Sinh, Thiên Điêu chi tử, Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong nghe nói là Tư Đồ Giang Lịch Thiên nhất người, mà lại, hắn bị Huyền Phong tinh cầu ca tụng là tinh cầu này tiên tiêu số 1. Từ bốn phía miệng người bên trong, Diệp Khinh Vân biết được trước mắt vị thanh niên này tên là Tư Đồ Phong, tuy nói thiên phú không tồi, nhưng tính cách phách lối ngoan, không coi ai ra gì. Thân là Huyền Phong tinh cầu đệ nhất tuyệt thế thiên tiêu, hắn sớm đã không còn đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Bởi vậy, hắn làm việc từ trước đến nay không nói đạo lý, chen ngang sự tình đối với hắn mà nói cũng không tính là chuyện. Diệp Khinh Vân ngược lại không muốn cùng Tư Đồ Phong dẫn xung đột, đứng bình tĩnh lấy. Giờ phút này, Tư Đồ Phong tại mọi người dưới ánh mắt đi tới khối kia rồng lôi trên đá, sau đó, hắn ngồi xếp bằng. Có lẽ là bởi vì hắn danh khí nguyên nhân, đưa tới lão giả đối với hắn nhìn nhiều mấy lần. Tư Đồ Phong ngồi thẳng người, phất ống tay áo một cái, lập tức, chín mai lôi quả trực tiếp hiện lên ở trong hư không, hắn cơ cơ tay áo, chín mai lôi quả thẳng hướng trong miệng hắn mà đi. Duy nhất một lần phục dụng chín mai lôi quả, cái này khiến không ít người giật nảy cả mình. Bạn nhất không cách nào luyện hóa lôi quả, kết quả chỉ có một cái, đó chính là bạo thể mà chết. Từ một cái khía cạnh khác đến xem, Tư Đồ Phong đối với mình có 10 phần lòng tin. A Lôi Tiểu Bá kinh ngạc nhìn Tư Đồ Phong một chút, trong đôi mắt một lần nữa nổi lên chờ mong chi quang. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ gặp Tư Đồ Phong gương mặt bắt đầu bóp méo đứng lên. Hiển nhiên, hắn đang chịu đựng một loại nào đó năng lượng cuồng bạo. Thời gian từng chút trôi qua, mọi người đều đội ba cuống cuồng mà nhìn xem hắn. Lôi Tiểu Bá trong đôi mắt chờ mong chi quang càng ngày càng mãnh liệt, hắn có một loại cảm giác, người trước mắt rất có thể dung hợp 9 mai lôi quả. Tại mọi người dưới ánh mắt, ba nén hương thời gian trôi qua. Giờ phút này, Tư Đồ Phong trong thân thể tản ra sáng chói màu bạc chi quang, giống như bị lôi điện quấn quanh một dạng. Giống, giống, giống. Đột nhiên, khối kia lôi long thạch đột nhiên vang lên chín đạo long âm, quanh quẩn ở trong thiên địa. Thành công. Tư Đồ Phong, hắn thành công. Không hổ là bị Huyền Phong tinh cầu ca tụng là tinh cầu này thiên kiêu số 1. Không ít người cảm thán liên tục, một mặt sùng bái mà nhìn xem Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong ngạo nghễ đứng lên. Không sai. Lão giả nhìn về phía Tư Đồ Phong, vuốt vuốt chòm râu dê trắng xóa, lần thứ nhất trên mặt nổi lên dáng tươi cười đến. Tiền bối, ta bây giờ có thể không thu hoạch được truyền thừa của ngươi. Tư Đồ Phong nhìn về phía lão giả, hỏi. Lão giả vừa muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, trong đám người vang lên một thanh âm. Chờ chút trước đi, ta cũng tới thử một lần. Không ít người thuận đạo thanh âm này nhìn đi qua, liền phát hiện đứng ở trong đám người mặc áo bào màu trắng thanh niên. Người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Người con kiến cổ này cũng vọng tưởng thôn phệ chín mai lôi quả. Tư Đồ Phong nghe nói như thế, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, cười lạnh, cực kỳ khinh thường. Chương 2801 một nghịch nhiệm vụ chương 2801 một nghịch nhiệm vụ đối mặt Tư Đồ Phong chất vấn, Diệp Khinh Vân không rảnh để ý, hắn đi thẳng tới Lôi Long Thạch bên trên, ngồi xếp bằng. Tiền bối Tư Đồ Phong nhìn về phía lão giả, vừa muốn mở miệng. Lôi Tiểu Bá giống như biết Tư Đồ Phong muốn nói cái gì, hắn vuốt vuốt chòm râu dê trắng xóa, nói thử một lần không sao. Hắn nhìn ra được Tư Đồ Phong người này tầm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, tự cho là đúng. Người này mặc dù có thể dung hợp 9 mai lôi quả, nhưng khó xử chức trách lớn. Đó cũng không phải một cái hợp cách người thừa kế. Lôi Tiểu Bá nếu muốn tìm truyền thừa hắn y bắt người, như vậy muốn tìm tốt nhất. Mất mặt xấu hổ. Tư Đồ Phong lạnh lùng nhìn Diệp Khinh Vân, tự cho là Diệp Khinh Vân tất không có khả năng dung hợp 9 mai lôi quả. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đã ngồi ở Lôi Long Thạch lên. Hắn không hề giống Tư Đồ Phong như vậy duy nhất một lần thôn vệ 9 mai lôi quả, mà là một viên thôn vệ. Theo hắn thôn vệ mai thứ nhất lôi quả lúc, trong cơ thể hắn không có cảm thấy có bất kỳ dị thường, liền bắt đầu thôn vệ mai thứ hai, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Không ít người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là chìm xuống một chút. Lôi Tiểu Bá sắc mặt đồng dạng chìm xuống một chút, nhìn chằm chằm phía trước thanh niên áo trắng nhìn lại. Ta vốn cho rằng cái này lôi quả ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng tựa hồ cũng không phải là dạng này, Diệp Khinh Vân tự lẩm bẩm, đôi mắt tinh quang lóe lên một cái, rất nhanh, hắn đã thôn phệ mai thứ 9 lôi quả. Tự bạo đi, nhìn thấy một màn này, Tư Đồ Phong khinh thường mở miệng nói, cho là trong thiên địa này, trừ hắn ra liền lại không người có thể cắn nuốt được 9 mai lôi quả. Nhưng mà, tự bạo một màn cũng không có phát sinh. Chỉ là, Diệp Khinh Vân lại lần nữa thôn phệ 9 mai lôi quả, dẫn tới không ít người nghẹn họng nhìn chân trối, trợn mắt hốt hoồm. Anh. Lại lần nữa phục dụng 9 mai lôi quả sau, Diệp Khinh Vân thể nội phát ra một tiếng như sấm rền tiếng vang minh. Cái kia từng mai lôi quả trong cơ thể hắn biến thành từng luồng năng lượng, hội tụ vào một chỗ, cuồng bạo không gì sánh được, bị Diệp Khinh Vân thật sâu áp chế ở dưới bụng. Luyện hóa. Diệp Khinh Vân bắt đầu điên cuồng luyện hóa, những lôi đỉnh này chi lực dẫn vào đến hắn trong gân mạch. Rất nhanh, hắn gân mạch bị lôi điện ăn mòn, dẫn tới trận trận đau đớn, cơ bắp đều đang phát run lấy. Đối với cái này, Diệp Khinh Vân đôi mắt tinh quang bùng lên lấy, hắn không để ý đến. Dù sao nói tại trong quá trình tôi luyện, thống khổ là không thể tránh khỏi, nhưng chỉ cần vượt qua đi, như vậy mang đến chỗ tốt là không thể đo lường. Hắn vất ống tay áo một cái, biết được chính mình thể chất cường độ sau, lần này, hắn không còn giống trước đó như vậy cẩn thận, lại lần nữa phục dụng 9 mai lôi quả. Một màn này rơi vào người khác trong đôi mắt, những người này đều trừng lớn tròn vo mắt tròn vo, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nét mặt của bọn hắn đã chứng minh nội tâm rung động. Lôi trong quả có lôi đỉnh chi lực. Từng sợi lôi đỉnh chi lực bị Diệp Khinh Vân từng cái luyện hóa, hắn gân mạch cùng nhục thân đều vô cùng cường đại, ở trong đau đớn kịch liệt, hắn không ngừng mà luyện hóa, theo dung hợp càng ngày càng nhiều lôi quả, hắn ngũ quan bắt đầu bóp méo đứng lên, nhìn cực kỳ dữ tợn, nhưng hắn lại tại cắn răng kiên trì. Cái này lão giả nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt rung động biến thành cuồng hỉ, tâm thần đều bởi vì kích động mà run rẩy. Điều đó không có khả năng. Tư Đồ Phong hú lên quá dị. Nhưng mà, giờ phút này, Diệp Khinh Vân lại lần nữa phất ống tay áo một cái, đây đã là hắn lần thứ 9 vung. Lại lần nữa phục dụng 9 mai lôi quả, không ngừng thôn phệ luyện hóa, đem nó đều luyện hóa, hút vào thể nội. Theo thời gian trôi qua, tại trong thân thể của hắn chợt bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói. Phía dưới lôi long thạch truyền đến đạo đạo long ngâm. Hết thảy 9981 đạo long ngâm, quanh quần tiên địa. Trong hư không, đột nhiên, mây đen dày đặc, ở nơi đó, ngân quang bùng lên. Bầu trời bỗng nhiên rơi ra mưa to, trên trời rơi xuống mây lôi. Diệp Khinh Vân nơi ở biến thành một cái tự nhiên từ trường. Mấy đạo lôi điện hướng phía Diệp Khinh Vân thân thể đánh xuống. Diệp Khinh Vân ai đến cũng không có cự tuyệt, đem nó đều hút vào thể nội. Không biết qua bao lâu, bầu trời khôi phục xanh thẳm. Diệp Khinh Vân chậm rãi mở mắt, một đạo lôi mang từ trong hai con ngươi tán phát ra, như ngôi sao sáng chói. Hắn thôn phệ 9981 mai lôi quả, để vô số người rung động. "Tốt, ngươi chính là của ta chuyên nhân." Lôi Tiểu Bá có chút thỏa mãn mở miệng nói. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn không có cỡ nào biểu tình mừng rỡ, thậm chí có thể nói được là không hề bất tâm. Lôi Tiểu Bá thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi có chút nhếch câu, đối với Diệp Khinh Vân rất hài lòng. Người trước mắt không tiêu không gấp, là cái rất tốt hạt giống. Không giống lúc trước Tư Đồ Phong, tự cho là đúng, không coi ai ra gì, đã sớm cảm thấy mình đã vô địch thiên hạ. "Ta không phục." Đúng lúc này, Tư Đồ Phong hú lên quá dị, Nhậm Thụy đều nhìn ra được hắn trong đôi mắt ghen ghét chi quang. "Ngươi vì sao không phục? Người ta thôn phệ lôi quả là của ngươi gấp 9." Lôi Tiểu Bá không khách khí nói ra, không phục vô hiệu. "Ta Tư Đồ Phong còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị nó ánh mắt lợi hại hù sợ." Lôi Tiểu Bá dù sao cũng là nghịch tiên môn thập đại môn chủ một trong, thực lực tương đại, khủng bố như vậy. "Hiện truyền đến Lôi đỉnh thần thể thuật, ngươi chỉ cần dựa theo quy định lộ tuyến vận chuyển liền có thể thu hoạch được Lôi đỉnh thần thể." Lão giả nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trên mặt nổi lên nụ cười hài lòng, hắn nâng tay phải lên, một chỉ hướng phía Diệp Khinh Vân chỗ chán điểm tới, lập tức, một cỗ to lớn lượng tin tức giống như thủy triều dung nhập vào Diệp Khinh Vân trong đầu. Diệp Khinh Vân căn cứ tin tức này, đem thể nội Lôi đỉnh chi lực dựa theo nó quy định lộ tuyến vận chuyển, chỉ chốc lát sau, thân thể của hắn đột nhiên tách ra sáng chói màu bạc thần quang. Rất cổ thần thể đệ tam thần biến đã thành. Diệp Khinh Vân ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, 10 ngày sau, ngươi lại tới tìm ta. Lôi Tiểu Bá đối với Diệp Khinh Vân mở miệng nói, liền một thân một mình rời đi. Nhậm Thụy đều nhìn ra được trên mặt hắn vẻ kích động, đây là không còn che giấu kích động. Đáng giận nhìn qua dần dần biến mất ở trong mắt Diệp Khinh Vân, Tư Đồ Phong hung hăng nắm hai tay, một ngày nào đó, hắn sẽ đích thân đem Diệp Khinh Vân giẫm tại dưới chân. Ở trung quanh tìm được một gian khách sạn, ở lại sau 4 ngày, Diệp Khinh Vân liền lần nữa đi tới trong cung điện. Vừa tiến đến, hắn liền phát hiện trong đại sảnh đứng đấy không ít người, những người này giống như hắn bên hông bên trên treo một tấm bảng. Liếc nhìn lại có hơn 50 người, trong đó, vị kia Tư Đồ Phong ngay tại trong đó. Nhiều người như vậy phải đi hoàn thành một nghịch nhiệm vụ sao? Diệp Khinh Vân âm thầm liễu lưỡi. "Ân, là ngươi." Đúng lúc này, Tư Đồ Phong chú ý tới Diệp Khinh Vân, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp trôi dạt đến Diệp Khinh Vân trước người, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt rõ ràng mang theo không vui. "Nghĩ không ra ngươi cũng muốn hoàn thành một nghịch nhiệm vụ, chỉ là, ta sợ ngươi mất mạng còn sống trở về." Tư Đồ Phong lạnh lùng mở miệng nói, giọng nói vô cùng là bất thiện. "Mất mạng còn sống người kia hẳn là ngươi." Diệp Khinh Vân lạnh lùng lườm Tư Đồ Phong một chút, đứng chắp tay. Chương 2802 Thiên Tư ngu rốt chương 2802 Thiên Tư ngu rốt muốn chết. Tư Đồ Phong lạnh lùng nhìn Diệp Khinh Vân một chút, nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Khinh Vân không biết muốn chết bao nhiêu lần. Đối với hắn ánh mắt, Diệp Khinh Vân hoàn toàn lựa chọn không nhìn. "Tư Đồ Phong, thế nào?" Lúc này, trong đám người đi ra một bóng người, người này lưng đeo một thanh cổ kiếm, có mái tóc dài màu đen, chậm rãi đi tới, một thân lạnh lùng khí chất tấn tán đi ra. "Vị này chính là ta nói cho ngươi người kia." Tư Đồ Phong chỉ Diệp Khinh Vân, đối với Lăng Nguyên mở miệng nói. "A." Lăng Nguyên trên dưới đánh giá Diệp Khinh Vân khẽ đảo, như là lời bình, hạng người phàm tục, thiên tư ngu dốt. Hắn cố ý châm chọc Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nhìn Lăng Nguyên một chút, trong đôi mắt nổi lên khinh thường chi quang, chậm rãi mở miệng nói, "Thân phụ máu yêu thú mạch, thể ngậm một tia kiếm thần chi khí, nhưng mà, tu vi ở vào trăm ngày cảnh cửu trọng bên trong đã có 15 năm. Người thiên tư như vậy ngu dốt lại nói người khác, không cảm thấy xấu hổ sao?" Lăng Nguyên nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt trở nên thiết thanh không gì sánh được, nhìn xem Diệp Khinh Vân, gàn từng chữ nói ra, "Ngươi điều tra ta." "Muốn chết?" "Điều tra?" "Đừng đem chính mình xem quá cao." Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn Lăng Nguyên một chút, khinh thường mở miệng nói. Hắn bất quá là liếc mắt liền nhìn ra Lăng Nguyên thể nội bí mật. Yên lặng. Coi như Lăng Nguyên giận tím mặt lúc, một đạo băng lanh âm thanh từ phía trên đánh tới. "Lần này tổng cộng có 55 vị người mới gia nhập Lịch Thiên môn. Các ngươi sẽ chia làm tổ 11, mỗi tổ 5 người đi hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, ta công bố mỗi một tổ người. Tổ thứ nhất, giống như bên dưới 5 người, theo thứ tự là phía trên." Lão giả chậm rãi mở miệng nói. Thời gian trôi qua. "Tổ thứ 8, Diệp Khinh Vân, Lăng Nguyên, Tư Đồ Phong, Trương Phàm, Nô Phong." Lão giả tiếp lấy tuyên bố. Lời này vừa nói ra, Tư Đồ Phong cùng Lăng Nguyên đều là đem trêu tức nghiền ngẫm ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, một bộ ăn chắc Diệp Khinh Vân biểu lộ. "Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Các ngươi sẽ ngồi ở phía trước sư thiếu bên trên, bọn hắn sẽ mang theo các ngươi tiến về nhiệm vụ chi địa." Lão giả nói ra, phủi tay, thổi thổi huýt sáo. "Ông, ông, ông." Chỉ gặp cách đó không xa, từng đầu quái vật khổng lồ hướng phía bên này nhanh chóng bay tới, chính là sư thiếu. Bọn hắn triển khai tuyết trắng cánh, ở trên không trung bay lượn lấy, nhanh chóng hướng phía bên này mà đến. Sư thiếu dưới chân đều có một khối một bài, trên một bài viết số lượng, các ngươi dựa theo chính mình tổ hào tìm kiếm được sư thiếu. Lao giả chậm rãi mở miệng nói. Không bao lâu, Diệp Kinh Vân bọn người đã tìm được sư thiếu. Diệp Kinh Vân, Lăng Vân, Tư Đồ Phong, Chư Phạm, Nô Phong đều là đứng ở cùng một đầu sư thiếu bên trên. Sư thiếu phe phẩy cánh, nhanh chóng hướng phía trước bay đi, tựa như là một đạo lợi kiếm một dạng. Vạn ngày dãy núi là do đông đảo dãy núi kết nối cùng một chỗ hình thành dãy núi to lớn, diện tích của hắn bao la rất lớn. Nơi này yêu thú đông đảo, mà ở chỗ này phụ cận có một tòa thành trì, Vạn Tiên Thành. Giờ phút này, tại Vạn Tiên Thành phía trên, hưu, một đạo thân ảnh khổng lồ chính lao xuống mà đến, thẳng hướng Vạn Ngày Núi phủ thành chủ mà đi. Một nhóm năm người đều là từ sư thiếu phần lưng bên trên nhảy vọt xuống dưới. Ở phía dưới trên đất trống đã sớm đứng đấy một đạo trung niên nhân thân ảnh. Người này là Vạn Tiên Thành thành chủ, Vạn Tiên Nam. Diệp Kinh Vân nhìn cái này trung niên người một chút. Đây là một vị khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên, trên người hắn khí tức rất uy nga. Chắc hẳn các ngươi chính là phải hoàn thành một nghịch nhiệm vụ người mới đi. Vạn Tiên Nam nhìn Diệp Kinh Vân bọn người một chút, mỉm cười, dáng tươi cười rất là ấm áp, hắn đối với sau lưng Kim hộ vệ nhìn thoáng qua. Kim hộ vệ trong nháy mắt minh bạch ý của thành chủ, nhẹ gật đầu, sau đó liền lôi kéo sư thiếu rời đi. Các vị, ta gọi Vạn Tiên Nam, là nghịch thiên môn bách đại hộ pháp một trong, lần này một nghịch nhiệm vụ chính là do ta phát khởi. Nghịch thiên môn các đại nhiệm vụ do hộ pháp, trưởng lão, môn chủ các loại cao tầng người tuyên bố đi ra. Trong các ngươi năm người chỉ có 3 người có thể cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ này. Vạn Tiên Nam chậm rãi mở miệng nói, bởi vậy, giữa các ngươi là cạnh tranh quan hệ. Tại Vạn Ngày trong dãy núi có 5 nơi sơn tặc chi địa. Các ngươi cần làm chính là lấy lực lượng cá nhân đến diệt đi những sơn tặc này, đồng thời đem sơn tặc Vương Đầu Lâu đưa đến trước mặt ta. Dẫn đầu về này, đồng thời lấy được sơn tặc Vương Đầu Lâu người liền coi là hoàn thành một nghịch nhiệm vụ. Ta hiện tại đem cái này 5 nơi sơn tặc chi địa đồ phân biệt cho các ngươi. Nói, Vạn Tiên Nam đem 5 cái quyển trục từng cái đưa cho Diệp Khinh Vân bọn người, ngày mai sáng sớm bắt đầu hành động. Ta đã là các vị chuẩn bị tốt phòng thượng đẳng. Tốt. Đa tạ thành chủ. Diệp Kinh Vân bọn người từng cái nói ra. Hôm sau, sáng sớm, Diệp Kinh Vân bọn người cùng nhau hướng lấy Vạn Ngày dãy núi mà đi, đi tìm sơn tặc chi địa. 5 người đã sớm tách ra phương hướng. Siêu, siêu, siêu. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân thân ảnh đã là tại Vạn Ngày dãy núi trên vùng núi cấp tốc nhảy vọt. Chỉ một lát sau, phía trước, một khối bia đá to lớn hiện lên ở trước mặt hắn bên trong. Theo hắn đến, lập tức, bốn phía vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngay sau đó, đã nhìn thấy tại Diệp Kinh Vân bốn phía xuất hiện không ít người, những người này đều cầm một cái lưỡi búa, nửa người trên trần trụi, chính một mặt bất thiện nhìn xem Diệp Kinh Vân. Ngươi chính là nghịch thiên môn tân sinh đi, trong đám người nhường ra một con đường đến. Người này dáng người khôi ngô, bất quá trên mặt của hắn có một đầu thật dài vết sẹo, một mực lan tràn tại chỗ cổ, nhìn qua có chút dữ tợn. Nhị đương gia, không ít người nhao nhao kêu lên. Người này là sơn tặc này chi địa nhị đương gia. Hắn trên dưới đánh giá Diệp Kinh Vân một chút, liên tục cười nhạo, nghịch thiên môn để cho ngươi đi tìm cái chết đi. Hắn nhìn ra Diệp Kinh Vân tu vi mới trăm ngày cảnh nhất trọng. Tu vi như vậy yếu đến có thể. Diệp Kinh Vân hiếu kỳ đối phương là như thế nào biết hắn là nghịch thiên môn người. Một người diệt chúng ta. Thật sự là quá đem mình làm một chuyện. Nhị đương gia lạnh lùng mở miệng nói, đối với người xung quanh phất phất tay, phun ra hai chữ, chơi hắn. Trong lúc nhất thời, một trận đại chiến thảm liệt lập tức bộc phát. Hơn 10 đạo thân ảnh từng cái hướng phía Diệp Kinh Vân lướt qua. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay lợi kiếm, hướng phía trước hung hăng cơ. Hiu. 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 Từng đạo mông lung kiếm ảnh tựa như là rắn độc nôn tâm giống như thiểm điện địa thứ đi, trong mấy mắt, bốn phía xuất hiện máu tươi chi hoa, từng cái bay xuống xuống tới, cái kia đạo mông lung kiếm ảnh nhìn qua có một tia thêm mỹ. Trong mấy mắt, Diệp Kinh Vân chém giết 5 vị tu vi đạt tới trăm ngày cảnh lưỡng trọng cấp bậc võ giả. Cái này khiến không ít người rất là giật mình. Phải biết, người trước mắt tu vi mới vừa vặn bước vào đến trăm ngày cảnh nhất trọng bên trong. Cái gì? Kiếm pháp này? Nhị đương gia thấy cảnh này, trừng to mắt, tràn ngập tức giận, hắn trợn quát một tiếng, để cho ta tới. Nói, tay hắn nắm lấy một thanh lưỡi búa, toàn bộ thân hình giống như báo săn bay thẳng mà đến, ở trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Chương 2803 quá yếu, chương 2803 quá yếu, lưỡi búa kia bỗng nhiên biến lớn, nổi lên một cái cực lớn lưỡi búa huyết ảnh, giống như có thể chém nát dãy núi một dạng. Nhị đương gia cầm trong tay lưỡi búa lớn, từ trên xuống dưới, thẳng hướng Diệp Kinh Vân đầu lâu bộ tới. Diệp Kinh Vân lấy kiếm ngăn cản. Ầm vang, kiếm cùng lưỡi búa va chạm, lập tức phát ra một đạo tiếng oanh minh. Trong hư không sinh ra chói mắt hỏa hoa đến. Diệp Kinh Vân lui về phía sau mấy bước, bất quá vị tiên nhị đương gia cũng là lui về phía sau mấy bước. Nhị đương gia mặt lộ vẻ không thể tin được, hắn nhìn xem Diệp Kinh Vân, rất là rung động nói, trên người của ngươi có cửu kiếp chi lực, ngươi đạt được cửu kiếp, có được cửu kiếp võ giả, thực lực vốn là cường đại dị thường. Nếu là có thể bước vào cửu kiếp trong cấm vực, như vậy thực lực sẽ còn tăng lên mấy cái cấp bậc. Phải biết tu vi càng đi về phía sau, như vậy võ giả muốn vượt cấp giết người, độ khó liền sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Kinh Vân tuy nói còn không có chân chính bước vào đến cửu kiếp trong cấm vực, nhưng cũng coi là chỉ nửa bước vào tiến vào, lại thêm hắn rất cổ thần thể được tam thần biến, thực lực tự nhiên muốn so phổ thông trăm ngày cảnh một trọng yếu cao hơn nhiều. Nghĩ không ra gặp được một vị cửu kiếp người. Nhị đương gia trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, đôi mắt đống nhiên tách ra lửa nóng cùng tham lam chi quang, liếm liếm môi, rất tốt, chỉ cần ta giết ngươi, ta liền có thể thu hoạch được cửu kiếp. Có được cấp võ giả một khi sau khi chết, cấp liền sẽ từ hắn thể nội nổ bắn ra đi. Hưu. Hắn đem trong tay lưỡi búa hướng phía Diệp Khinh Vân phương hướng ném đi. Lập tức, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Màu vàng lưỡi búa ở trong hư không xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, rơi thẳng Diệp Khinh Vân. Cảm nhận được lưỡi búa này uy lực, Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, trong tay nắm lấy lợi kiếm, không ngừng mà đối với lưỡi búa mà đi. Ầm vang. Trong hư không không ngừng mà vang lên trầm thấp âm thanh xé gió. Liệt hổ xé trời. Trong chốc lát, một đạo vết hổ hiện ra nồng đậm kinh người ánh lửa, lấy tốc độ như tia chớp hướng phía Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đến. Theo nhị đương gia thi triển chiêu này, toàn bộ trong hư không bắt đầu tràn ngập nhiệt độ cao uy năng, khủng bố như vậy. Nhị đương gia khí thế trên người tại thời khắc này như núi như biển địa bạo phát ra tới. Một cỗ cường đại phá hủy lực lượng trùng trùng điệp điệp mà đến, muốn đem Diệp Khinh Vân thân thể xé thành hai nửa. Phía trước tiến thời điểm, vị này khôi ngô võ giả liền như là một đầu mãnh hổ một dạng. Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước vọt tới nhị đương gia, ánh mắt như điện, trên mặt rất là bình tĩnh, không hề bận tâm, đột nhiên, tay phải hắn nắm lấy lợi kiếm, ngăn cản đối phương lưỡi búa, sau đó, thân hình hắn run lên, thẳng hướng phía trước mà đi, không lùi mà tiến tới, dẫn tới bốn phía võ giả trận trận thanh âm kinh hô. Gia hỏa này là gan cũng quá lớn, cũng dám đối mặt nhị đương gia lợi hại nhất võ kỹ. Hừ, đây là hành động tìm chết. Không ít người nhìn xem Diệp Khinh Vân, đều nhận định Diệp Khinh Vân không có khả năng ngăn cản được nhị đương gia chiêu này liệt hổ xé trời. Cho dù nhị đương gia cũng cho là như vậy, tại khóe miệng của hắn bên cạnh nổi lên một vòng ghen ghét tàn nhẫn đường cong, phản phất thấy được đợi lát nữa Diệp Khinh Vân bị hắn sống sờ sờ xé thành hai nửa tàn khốc hình ảnh. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân động, hắn hai tay trái phải nâng lên, hai ngón ngưng tụ thành kiếm chỉ, nhìn như tốc độ chậm rãi nhưng trong nháy mắt điểm vào đối phương nơi lòng bàn tay. Đùng. Trong nháy mắt, nhị đương gia trên sau lưng nổi lên liệt hổ huyễn ảnh biến mất vô tung vô ảnh, mà khí thế của hắn cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Tại lòng bàn tay của hắn chỗ bỗng nhiên nhiều hơn một cái huyết sắc cửa hàng, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. A a a. Nương theo lấy còn có hắn tiếng kêu thê thảm, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Diệp Khinh Vân thân ảnh ùn ùn kéo đến, trong tay lợi kiếm hướng phía cổ của đối phương mà tới. Một viên đống máu đầu người thoát ly thân thể, như dưa hấu lăn xuống trên mặt đất. Bốn phía sơn tặc đều nhìn thấy nhị đương gia hai mắt trợn tròn xoe tròn vo, chết không nhắm mắt. Sau đó, Diệp Khinh Vân tiếp tục giao chiến, kiếm trong tay rất là đơn giản hướng phía trước bộ tới, đón nhận hai vị sơn tặc, không gì sánh được gọn gàng một kiếm trong nháy mắt đem hai vị sơn tặc chém giết ở đây. Rất nhanh, những sơn tặc này từng cái ngã trên mặt đất. Quá yếu. Diệp Khinh Vân túi đầu nhìn xem thi thể đầy đất, không khỏi cảm thán nói, thực lực của những người này đều quá kém. Diệp Khinh Vân tiếp tục hướng phía trước đi, tìm kiếm sơn tặc vương. Rất nhanh, hắn gặp nơi đây sơn tặc vương. Sơn tặc này vương thân tài cực kỳ khôi ngô, nửa người trên trần trụi, phía trên có vô số đạo vết sẹo, lít nhá lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Sơn tặc vương nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy sát ý điên cuồng, toàn thân sát ý tại thời khắc này giống như thủy triều một dạng bạo phát đi ra. Giết ta nhiều người như vậy, ngươi thật đáng chết. Sơn tặc vương lạnh lùng nhìn xem Diệp Khinh Vân. Ra tay đi. Diệp Khinh Vân lười nhác cùng Sơn Tặc Vương phế thoại, lạnh lùng mở miệng nói. Sau một khắc, Song Vương đồng loạt ra tay. Lập tức, trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Trước mắt vị này Sơn Tặc Vương tu vi tuy nói cùng trước đó nhị đương gia một dạng, nhưng thực lực lại rõ ràng so nhị đương gia cao hơn bên trên không ít. Diệp Khinh Vân cùng Sơn Tặc Vương đại chiến, binh khí va chạm, phát ra âm vang thanh âm. Rất nhanh, hai người đã đánh 50 cái hội hợp. Tu vi của ngươi bất quá tại trăm ngày cảnh nhất trọng bên trong, tại sao lại có cường đại như vậy sức chiến đấu? Sơn Tặc Vương vọng hướng Diệp Khinh Vân, trên mặt rung động. Diệp Khinh Vân không thèm để ý đối phương, lại lần nữa ra tay, trong tay lợi kiếm nhanh chóng hướng phía trước đâm tới. Lập tức, trong hư không vang lên từng đạo tiếng kiếm ngân. Song Vương lại lần nữa giao chiến 50 cái hội hợp. Đúng lúc này, hưu, trường kiếm vô thanh vô tức đâm ra, trực tiếp từ một vị Sơn Tặc Vương cổ họng xuyên qua. Sơn Tặc Vương mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Diệp Khinh Vân, cuối cùng ngã trên mặt đất. Diệp Khinh Vân gỡ xuống Sơn Tặc Vương đầu lâu, dùng khăn lau bao vây lấy, một thân một mình tiến lên. Ân. Phía trước truyền đến thác nước thanh âm. Nhanh chóng tiến lên. Diệp Khinh Vân liền phát hiện ở phía trước có một tòa thác nước to lớn, màu bạc nước sông chút xuống tới, đụng vào phía dưới trong đầm nước, cuốn lên trắng quần cuộn bọt nước đến. Ánh mắt của hắn rơi vào phía trước. Ở nơi đó có một cái cự đại động nham thạch miệng. Thân hình run lên, nhanh chóng tiến vào động nham thạch trong miệng. Diệp Khinh Vân hoảng sợ phát hiện động này bên trong linh khí cực kỳ dồi dào. Ân. Nơi đây linh khí cực kỳ nồng đậm, nham thạch này động cánh tay rất là khác biệt. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp loé, nhìn xem đi qua, chỉ gặp trên vách đá khảm nạm lấy vô số bảo thạch. Những bảo thạch này bày biện ra đủ mọi màu sắc, nhìn cực kỳ kỳ dị. Chính là ở đây đột phá tu vi đi. Diệp Khinh Vân tự lẩm bẩm, chợt ngồi xếp bằng, dự định ở chỗ này đột phá tu vi. Hắn vận chuyển công pháp, thể nội nhanh chóng ngưng tụ linh lực. Thời gian lặng yên trôi qua, tại như vậy trong quá trình, tu vi của hắn rốt cục đột phá. Trong ngày cảnh lưỡng trọng, trong ngày cảnh tam trọng, trong ngày cảnh tứ trọng. Rốt cục, tu vi của hắn đứng tại trong ngày cảnh ngũ trọng bên trong, một đạo khí thế cường đại từ hắn trên người phát ra, khủng bố như vậy. Chương 2804 tựa hồ không cần chương 2804 tựa hồ không cần rời đi sơn động, Diệp Khinh Vân thẳng hướng vạn ngày thành mà đi. Hắn một đường tiến lên. Vạn ngày dãy núi, sơn lâm trải rộng, yêu thú đông đảo. Diệp Khinh Vân phía trước tiến thời điểm, khó tránh khỏi gặp được yêu thú cường đại. Bất quá cái này từng đầu yêu thú đều trở thành dưới kiếm của hắn hồn. Hắn bây giờ tu vi đã tăng lên tới trăm ngày cảnh ngũ trọng, trận đánh giết những yêu thú này tự nhiên không phải vấn đề gì. Mặt khác, hắn lúc trước trong sơn động phát hiện trên vách đá khắc lấy cấp thần kỹ. Cấp thần kỹ chia làm trời, huyền, người tứ đại cấp bậc, về phần thiên chi thượng còn có hay không, Diệp Khinh Vân cũng không biết. Trên vách đá khắc lấy chính là có quan hệ nhân cấp cấp thần kỹ. Thiên huyền kiếm khí. Diệp Khinh Vân vừa đi, một bên đang suy tư hôm nay huyền kiếm khí. Vạn ngày dãy núi chiếm diện tích rất bao la. Bước vào trong đó, Diệp Khinh Vân phát hiện bốn phía có mảng lớn cổ thụ, khắp nơi trên đất cỏ dại. Hắn lưng đeo một thanh kiếm gãy. Kiếm này là nghịch thiên kiếm, bất quá cũng không phải là hoàn chỉnh nghịch thiên kiếm, còn thiếu khuyết cuối cùng một đoạn. Diệp Khinh Vân tốn hao mấy ngày mới một lần nữa chế tạo đi ra, hắn nhìn như tùy ý đi lấy, có thể trong lòng bàn tay vận chuyển thần lực, ánh mắt sắc bén hướng lấy chung quanh quét tới. Phốc. Đúng lúc này, trong bụi cỏ, một đầu tướng mạo giống như sói dã thú đánh tới, lộ ra bén nhọn răng nanh, trong mồm nước bọt chảy ầm ầm, sắc bén móng vuốt hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Hô. Lợi trảo ở trong hư không xẹt qua, toàn bộ hư không nóng nóng run lên. Coi như nó coi là bắt lấy thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện bắt được chỉ là một đạo tàn ảnh. Hưu. Một đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, từ yêu lang chỗ cổ xẹt qua, lập tức chỗ cổ mở ra một cái lỗ hổng, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến, rầm rầm vang vọng không ngừng. Diệp Khinh Vân một kiếm chém giết yêu này sói. "Ra đi, ta biết hai người các ngươi đều tại." Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Phía trước, Lăng Vân cùng Tư Đồ Phong chậm rãi đi ra, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, hướng phía Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn lại. "Nghĩ không ra tu vi của ngươi vậy mà tăng lên tới trăm ngày cảnh ngũ trọng." Tư Đồ Phong đứng chắc tay, mắt lạnh nhìn về phía Diệp Khinh Vân, tay hắn nắm lấy một thanh huyết sắc trường thương, ở trong hư không quơ, lập tức, toàn bộ không gian vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Hai người lẫn nhau, không còn lên tiếng, cùng nhau hướng phía Diệp Khinh Vân xuất thủ. Lăng Vân cầm trong tay lợi kiếm, thân hình run lên, tựa như lợi kiếm, đối với Diệp Khinh Vân gào thét mà đến, trong tay hắn lợi kiếm không ngừng mà hướng phía trước đâm tới, toàn bộ không gian đều vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Mà Tư Đồ Phong thì là giống như mãnh thú giống như đối với Diệp Khinh Vân ra ngoài, sau lưng vậy mà nổi lên một đạo mãnh thú hư ảnh, đem hắn thân thể bao vây lấy, sau một khắc, thân thể của hắn trở nên dị thường khôn ngo, tản ra từng luồng cường đại chi ý, hắn hai tay trái phải thành trảo, đối với Diệp Khinh Vân điên cuồng mà đi, gầm nhẹ liên tục. Huyết giao xé trời, hắn phảng phất muốn đem Diệp Khinh Vân xé nát một dạng. Đối mặt hai người cường đại chiêu thức, Diệp Khinh Vân mặt không đổi sắc, gặp chiêu pha chiêu, rất nhanh, tay hắn cầm lợi kiếm, cùng Lăng Vân kiếm va chạm. Ầm vang, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Lại ngay sau đó, Diệp Khinh Vân nhanh chóng tiến lên. Giờ phút này, Tư Đồ Phong song trảo ở giữa mang theo xâm nhiên sát khí, bốn phía nhiệt độ đều tăng lên mấy lần, để cho người ta cảm thấy đặt mình vào trong hỏa lò. Hắn sắc bén móng đuốt hướng phía Diệp Khinh Vân đỉnh đầu chụp tới. Cái này nếu là bắt chúng, Diệp Khinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, thân hình run lên, nâng tay phải lên, vua xuống. Vành, vành, vành. Trong nháy mắt, một cỗ nổ thật to tiếng vang triệt thiên địa. Chỉ gặp Tư Đồ Phong thân ảnh bay ngược ra ngoài, xẹt qua chân trời, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó, Diệp Khinh Vân nhanh chóng đi tới Lăng Vân bên người, đống nhiên đập, thi triển nhân cấp cấp thần kỹ, Thiên Huyền kiếm khí. Vô số đạo kiếm khí bao vây lấy Lăng Vân, đem hắn thân thể từng cái phá hủy. Hắn toàn bộ thân hình không chịu nổi cuồng bạo kiếm khí, trực tiếp bạo tạc, máu thịt be bét. Đánh giết hoàn tất, Diệp Khinh Vân liền một lần nữa về tới vạn ngày trong thành. Hắn giao Tặc Vương đầu lâu sau, liền đại biểu cho hắn đã hoàn thành một nghịch nhiệm vụ. Cưới sư thiếu, mang theo hai người khác về tới Thiên Linh môn bên trong. Ba ngày sau, Diệp Khinh Vân về tới Thiên Linh môn bên trong, vừa về đến, hắn đã nhìn thấy đứng ở phía trước lão giả Lôi Tử Bá. Lôi Tử Bá phát hiện Diệp Khinh Vân, mặt lộ vẻ mừng như điên, nói ngươi cuối cùng trở về. Ngươi bây giờ tu vi như thế nào? Hắn trên dưới đánh giá Diệp Khinh Vân khẽ đảo, sau đó phối hợp nói ra, trăm ngày cảnh ngũ trọng. Còn có thể. Dạng này, trận này liền do ngươi lên chiến. Cái này liên quan đến ta Lôi Tiểu Bá danh dự, ngươi nhưng phải dùng tới toàn lực a." Nói, Lôi Tiểu Bá trực tiếp lôi kéo Diệp Khinh Vân tay, phất ống tay áo một cái, lập tức, trong hư không xuất hiện một Lôi đỉnh tầng mây. Hắn đạp ở Lôi đỉnh tầng mây, kéo một cái Diệp Khinh Vân, thúc dục Lôi đỉnh tầng mây. Lập tức, Lôi đỉnh tầng mây thẳng hướng trước mà đi. "Lôi lão, có thể hay không nói cho ta biết chuyện gì xảy ra?" Diệp Khinh Vân bị Lôi lão khiến cho không hiểu ra sao, hắn dò hỏi. "Là như vậy, Lịch Thiên môn không lâu cử hành thập đại môn đệ tử luận võ. Lịch Thiên môn chia làm thập đại môn, Lôi Tiểu Bá là Lôi môn môn chủ, bất quá hắn gân mạch đứt gãy, tu vi mất hết, bây giờ hắn tại Lôi môn tình cảnh rất xấu hổ, tuy là Lôi môn môn chủ nhưng không có địa vị. Nói cho cùng, thế giới này hay là lấy thực lực nói chuyện. Hôm nay chúng ta Lôi môn sẽ tuyển ra 3 cái đại biểu tham gia Lịch Thiên môn 10 môn thi đấu, ta cực lực để cử ngươi, có thể những người kia lại cực lực phản đối, cho nên đợi lát nữa ngươi ra sân thời điểm phải tất yếu đem đối thủ treo lên đánh. Lôi Tiểu Bá nhanh chóng nói ra, để cho ta thêm thể diện. Ngươi có thể làm được sao? Nói, ánh mắt của hắn chuyển rời đến Diệp Khinh Vân trên thân. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, nguyên lai là chuyện như vậy, hắn rất là tò mò nhìn Lôi Tử Bá, hỏi: "Lôi lão, ngươi đối với ta cứ như vậy tự tin?" "Đó là đương nhiên, ngươi thế nhưng là có được Lôi đỉnh thần thể a." Lôi lão mở miệng nói: "Có được cùng ta thể chất một dạng người làm sao thất bại?" Lôi Tử Bá nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đôi mắt lóe lên một cái, nói: "Chỉ cần ngươi hoàn thành việc này sau, ta sẽ dẫn ngươi một chỗ, ban thưởng một vật. Vật này đủ để cho ngươi điên cuồng." "A, nghe nói." Diệp Khinh Vân con mắt không khỏi sáng lên, sáng chói như tinh thần. Lôi lão nhân vật như vậy, không cần thiết lừa gạt hắn. "Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem đối thủ treo lên đánh, năm cái hội hợp bên trong nhất định phải chiến thắng bọn hắn." Lôi Tiểu Bá hung tợn nói ra, ta ngược lại thật ra để những cái kia xem thường người của ta nhìn xem, ta tuyển ra tới truyền nhân lợi hại đến mức nào. Năm cái hội hợp sao? Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe. Không sai, năm cái hội hợp, ngươi có thể làm được sao? Lôi Tiểu Bá nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, mở miệng nói, hắn đứng tại Lôi Vân phía trên, áo bào màu xanh tung bay theo gió. Tựa hồ không cần. Diệp Kinh Vân nhún vai, một mặt lạnh nhạt. Chương 2805 không đáng chú ý, chương 2805 không đáng chú ý, dựa theo Lôi Tiểu Bá lời nói, Lịch Thiên môn chia làm thập đại môn, mỗi một trong cửa lớn lại phân làm mấy đại thế lực. Thì như nói Lôi môn liền chia làm tam đại phái hệ, lấy Lôi Tiểu Bá một phái, lấy Lôi Thiên Hùng một phái, còn có lấy Lôi Tử Tâm một phái. Giờ phút này, Lôi Tiểu Bá mang theo Diệp Kinh Vân đi tới Lôi môn bên trong. Phía trước trên đất trống có một cái cự đại pho tượng. Đó là một người, chân hắn đạp trên một mảnh Lôi Vân, trực tiếp đứng đấy, trong tay cầm một thanh truy, ngửa đầu nhìn trời, tựa như là một tôn không ai bị nổi Lôi Thần. Đây là chúng ta Lôi môn người sáng lập, đồng thời, hắn cũng người mang Lôi đỉnh thần thể. Lôi Tiểu Bá chậm rãi mở miệng nói. Diệp Kinh Vân phát hiện bốn phía có không ít người hướng phía bên này vào tới, bọn hắn mặc ba loại khác biệt phục sức. Theo thứ tự là màu tím, màu tử kim, màu đỏ tím. Lôi Tiểu Bá một phái thân người mặc màu tử kim. Bọn hắn nhìn thấy Lôi Tiểu Bá, nhao nhao cung kính chào hỏi. Tam đại phái hệ theo đuổi võ đạo khác biệt, nhưng trên bản chất đều là Lôi đỉnh. Ta phái này tôn trọng lấy Lôi nhập thể, rèn luyện nhục thể, để nhục thể không ngừng mà hấp thu Lôi đỉnh dùng cái này để tăng trưởng thực lực. Lấy Lôi Thiên Hùng một phái người thì là tôn trọng lấy Lôi đỉnh làm thủ đoạn công kích. Lấy Lôi Tử Tâm một phái người thì là tôn trọng lấy Lôi nhập vào, bọn hắn theo đuổi là Lôi đỉnh lực lượng của bạo, bởi vậy, những người này dáng người đều đặc biệt khôi ngô, mà lại cũng rất cao lớn. Bên người, Lôi Tiểu Bá hướng về Diệp Kinh Vân giải thích nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, tuy nói tam đại phái hệ công pháp tu luyện có chỗ khác biệt, nhưng hoạch tâm đều như thế, đều là lấy Lôi làm cơ sở. Theo tiến lên, ánh mắt của hắn hướng phía trước xem xét, lập tức là cảm nhận được mấy cỗ nhân vật cường đại dị thường. Trong đó có hai cỗ càng khủng bố. Chắc hẳn hai người này hẳn là Lôi Thiên Hùng cùng Lôi Tử Tâm. Ở trong sân có ba cái to lớn lôi đài, giờ phút này, ở đây không ngừng có các loại thanh âm vang lên, bốn phía huyên náo không gì sánh được. Diệp Kinh Vân, khoảng cách tranh tài còn có một đoạn thời gian, đợi lát nữa, ta phe phái này người liền do ngươi bỏ ra chiến. Lôi Tiểu Bá vỗ vỗ Diệp Kinh Vân bà bay, vừa cười vừa nói. Tốt, Lôi lão yên tâm liền có thể. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Tốt, tranh tài quy tắc rất đơn giản, đợi lát nữa tam đại phái hệ người phân biệt phái ra tham gia Lịch Thiên môn 10 môn thi đấu nhân tuyển, phía dưới đệ tử nếu là không phục, có thể lên đi một trận chiến. Lôi Tiểu Bá chậm rãi mở miệng nói. Lôi lão, vị này chính là trong miệng ngươi nói tới vị kia người mang Lôi đỉnh thần thể người sao? Đúng lúc này, sau lưng hai người chậm chậm đi đến. Trong đó một vị lão giả tóc trắng xóa phát ra thanh âm đến, một đôi đục ngầu đôi mắt lóe ra tinh quang, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Kinh Vân. Đứng ở bên cạnh hắn chính là một vị thanh niên, đang dùng một bộ khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Vị này là chúng ta phe phái trưởng lão, Lôi Mục. Bên người kia là hắn đệ tử thân truyền, Lôi Nhân. Cái này Lôi Mục cực lực để cử đệ tử của hắn tham gia Lịch Thiên môn thập đại môn so. Lôi Tiểu Bá âm thầm đối với Diệp Kinh Vân truyền âm nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, trong nháy mắt liền hiểu. Lôi Nhân là Lôi Mục đệ tử thân truyền, là Lôi Tiểu Bá phe phái thế hệ trẻ tuổi cao thủ số 1 số 2, một thân tu vi đã đạt đến trăm ngày cảnh cửu trọng chúng, thực lực cường đại. Lôi tiền bối, để người như vậy đại biểu Lôi môn tham gia Lịch Thiên môn 10 môn thi đấu, ta cảm thấy rất không thích hợp. Bởi vì, dạng người như hắn, ta một cái có thể đánh 100 cái. Lôi Nhân dựng lên một đầu ngón tay, khiêu khích chi ý càng rõ ràng. Lôi Nhân, sao có thể như vậy vô lễ? Bên người, lão giả hung hăng chừng thanh niên một chút, nhìn chết đang giáo huấn, nhưng trong đôi mắt đều là cương triều. Lôi Nhân là hắn đệ tử thân truyền, cũng là hắn đáng tự hào nhất đệ tử. Lão sư, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lôi Nhân nhún vai, lạnh nhạt nhìn Diệp Kinh Vân một chút, nhanh mồm nhanh miệng mà thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, không khỏi lắc đầu. Hắn xưa nay không tin tưởng trên đời có nhanh mồm nhanh miệng người. Người trước mắt đối mặt võ đạo cường giả thời điểm, dám như thế nhanh mồm nhanh miệng nói chuyện sao? Vậy ta cũng cùng ngươi ăn ngay nói thật. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt lườm đối phương một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ là trăm ngày cảnh cửu trọng tu vi, đối với ta mà nói, còn chưa đáng kể. Không đáng chú ý ba chữ vô cùng rõ ràng mà rơi vào đến Lôi Nhân nhĩ trung. Lôi Nhân sắc mặt tại chỗ trở nên xanh mét đứng lên, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang. Hắn còn là lần đầu tiên bị người khác xem nhẹ. Nhưng nghĩ tới Diệp Kinh Vân tu vi bất quá là trăm ngày cảnh ngũ trọng, hắn liền cười cười. Như vậy rác rưởi tu vi người có tư cách gì bình luận hắn? Người đều tới đông đủ sao? Đến đủ lời nói, lần này thi đấu hiện tại bắt đầu đi. Qua một hồi sau, tam đại phái hệ người đều kiểm lại nhân số, trong đó, một vị lao giả trực tiếp đi tới trên lôi đài, tuyên bố tin tức này. Hiện tại tam đại phái hệ người phân biệt phái người đăng nhập lôi đài. Thanh âm rơi xuống, ba đạo thân ảnh bay thẳng ra ngoài. Diệp Kinh Vân đi tới tòa thứ nhất trên lôi đài, ngạo nghễ đứng đấy, mái tóc dài màu đen không gió mà bay, người mặc áo bào màu trắng. Tòa thứ hai trên lôi đài xuất hiện là một vị nữ tử, dáng người thon thả, trên thân thể mềm mại giăng đầy lôi đỉnh chi lực, lốt buốt vang vọng không ngừng, nàng trong tay phải nắm một roi. Cây roi này đều giăng đầy lôi đỉnh, ở trong hư không hơi rung nhẹ một chút, liền phát ra lốt buốt thanh âm, vang vọng đất trời, thanh âm bên tai không dứt. Tên của nàng gọi Lôi Vân Linh, là Lôi Thiên Hùng phe phái, tôn trọng lấy lôi đỉnh làm thủ đoạn công kích. Tòa thứ ba trên lôi đài đứng đấy một vị lưng hùm vai gấu thanh niên, hắn ngạo nghễ đứng đấy, một đôi mắt hổ lóe ra tinh quang, giờ phút này nhìn về phía Diệp Kinh Vân, phát giác được người sau tu vi, trong đôi mắt khinh thường chi quang càng ngày càng mãnh liệt. Thanh niên này là Lôi Tử Tâm phe phái người mạnh nhất, tên là Lôi Thiên Bá, hắn theo đuổi là lôi đỉnh lực lượng của bạo. Diệp Kinh Vân xuất hiện làm cho phía dưới không ít người xì xào bàn tán, mỗi người nhìn về phía Diệp Kinh Vân ánh mắt đều mang xem thường chi quang. Gia hỏa này là ai? Gia hỏa này tu vi thấp như vậy, hắn dựa vào cái gì có thể đại biểu chúng ta lôi môn tham gia nghịch thiên môn 10 môn so đấu? Không sai, ta không phục. Không ít người đều là phát ra thanh âm như vậy đến. Lôi môn so đấu bắt đầu, mọi người có thể tự do khiêu chiến, chiến đến người cuối cùng liền có thể đại biểu chúng ta lôi môn đi tham gia nghịch thiên môn 10 môn so đấu. Vị lão giả kia chậm rãi mở miệng nói, thanh âm mang theo một loại nào đó ma lực, truyền vào đến võ giả trong đầu. Hưu. Theo thanh âm hắn rơi xuống, một bóng người chân đạp hư không, thi triển một loại nào đó thân pháp, nhanh chóng hướng phía tòa thứ nhất lôi đài mà đi. Là lôi nhân, hắn là lôi lão cái kia phe phái thiên tiêu chi tử. Lôi nhân khẳng định không phục lắm. Lần này dễ nhìn, lôi vân này người mang lôi đỉnh đặc thể, nghe nói có thể dung hợp lôi đỉnh, thực lực rất là khủng bố. Giờ phút này, lôi nhân thân ảnh đã là xuất hiện ở tòa thứ nhất trên lôi đài, hắn đối với Diệp Khinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, hiện tại, nên xác minh tà thuyết pháp. Chương 2806 không phục đến chiến. Chương 2806 không phục đến chiến. Động thủ đi, không phải vậy, ngươi sẽ rất sớm xuống đài đối mặt lôi nhân khiêu khích. Diệp Khinh Vân sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm cũng là cực kỳ bình thản. Muốn chết. Lôi nhân khí đến trên mặt gân mạch đều bại lộ đi ra, toàn thân răng đầy lôi đỉnh chi lực, tiện tay cơ nằm đấm, mang theo cuồng bạo chi lực, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân mà đi. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là lắc đầu. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Tất cả mọi người đều là cho là Diệp Khinh Vân thua không nghi ngờ. Dù sao nói tu vi chênh lệch quá xa. Lôi Tiểu Bá đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, âm thầm nghĩ tới, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng cho ta mất mặt a. Đối mặt tiến lên lôi nhân, Diệp Khinh Vân con mắt trong nháy mắt híp lại, trong khóe mắt bùng lên lấy nói đạo hàn quang, tu vi của hắn là bị lôi nhân thấp, nhưng hắn người mang cổ man thần thể, đồng thời, hắn cổ man thần thể đã dung hợp tam đại thể chất. Cái này tam đại thể chất theo thứ tự là đại lôi thánh thể, rồng thánh thể cùng lôi đỉnh thần thể. Đặc biệt là có được đại lôi thánh thể cộng thêm lôi đỉnh thần thể sau, khiến cho hắn đối với lôi đỉnh chi lực có miễn dịch hiệu quả. Nói cách khác, bất luận cái gì lôi hệ công pháp thực hiện đến trên người hắn, uy lực đều sẽ giảm mạnh. Vâng. Dưới một quyền, mang theo kinh người lôi đỉnh chi lực, giống như hồ khiếu, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân nện mà đi. Trong không khí vang lên mấy đạo tiếng nổ mạnh. Một cỗ kinh người khí lãng lấy lôi nhân nắm đấm làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài nhấc lên một trận gió lớn đến. Phía dưới võ giả cảm nhận được cái này một cỗ uy lực, đều tâm thần run rẩy, âm thầm sợ hai thán phục lôi nhân thực lực. Loại thực lực này sợ là ngàn ngày cảnh nhất trọng võ giả đều không có đi. Có thể đối mặt cái này khủng bố như vậy một quyền, Diệp Khinh Vân khẽ miệng dương lên một tia nụ cười nhàn nhạt, sau một khắc, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải, thẳng hướng phía trước mà đi. Thiện tay vừa nhấc, vậy mà nhẹ nhàng đem quyền này ngăn cản xuống tới. Oanh! Cuồng phong đánh tới. Diệp Khinh Vân tuy giải phát luân vũ, áo bào đồng bền, nhưng cả người vẫn đứng ở trung tâm, không có một chút sự tỉnh. Cái này, làm sao có thể? Dưới đài người xem thấy cảnh này, hai mắt trừng lớn, hé miệng, không thể tin được đây hết thảy. Một quyền kia lực lượng thực sự quá cường đại, nhưng mà, lại bị thanh niên áo trắng dễ dàng như vậy ngăn cản xuống tới. Cuối cùng là vì sao? Bất quá, tiếp theo màn càng thêm để bọn hắn giật mình. Và anh, chỉ gặp Diệp Khinh Vân tay phải thành quyền, thẳng hướng phía trước nện mà đi. Lập tức, lôi nhân tay phải bộ phận y phục phảng phất nhận lấy to lớn dị lực trùng kích, từng khúc nổ tung, sau đó, cả người giống như đạn pháo một dạng liền xông ra ngoài. Hắn miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất, toàn thân máu me đầm địa, khuôn mặt giống như giấy trắng một dạng, trắng bệnh trắng bệnh. Cái gì? Không ít người nhìn thấy một màn này, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, không gì sánh được cổ quái nhìn xem Diệp Khinh Vân. Phía dưới, lôi nhân ra sức muốn đứng lên, lại hoảng sợ phát hiện chính mình liền đứng lên khí lực đều không có. Toàn trường chết hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Lôi nhân một quyền kia pháp uy lực rõ như ban ngày, nhưng hắn quyền pháp lại bị Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng hóa giải. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Khinh Vân bị lôi nhân phải cường đại hơn nhiều. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân ánh mắt liếc nhìn một vòng, lạnh nhạt mở miệng nói, "Ta biết các ngươi người đang ngồi đều không phục. Ai nếu không chịu phục, cứ việc xuất thủ, nếu có thể chống lại ta ba cái hội hợp, ta liền chủ động nhận thua." Nhàn nhạt nói lộ ra 10 phần bá đạo. Để phía dưới không ít người sắc mặt đều là biến đổi. Ta, Lôi Nhật Thiên cái thứ nhất biểu thị không phục, đánh với ngươi một trận. Ta, Lôi Thái Hành cũng biểu thị không phục. Không cần ba cái hội hợp, ta một hiệp liền có thể đánh bại ngươi. Ta, Lôi Bất Phục đánh với ngươi một trận. Đúng lúc này, trong đám người vang lên ba đạo thanh âm đến, bọn hắn từ trong đám người đi ra, toàn thân khí thế hãi nhiên, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy tinh quang, ngẩng đầu, nhìn về phía trước tòa thứ nhất trên lôi đài thân ảnh. Nhìn qua ba người, Diệp Khinh Vân sắc mặt vẫn như cũng là rất lạnh nhạt, không hề bận tâm, liền phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Ba người các ngươi cùng lên đi." Diệp Khinh Vân cười nhạt một tiếng, sau đó, bên khóe miệng xuất hiện một vòng trêu tức dáng tươi cười đến. Theo âm thanh này âm rơi xuống, không ít người đều đuốt đuốt lỗ tai của mình, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, hay là xuất hiện nghe nhầm. "Cái gì? Hắn vậy mà nói để ba người cùng tiến lên. Đây cũng quá cùng đi. Tiểu tử này quá tự cho là đúng, trong ba người này, mỗi một người đều bị lôi nhân cường đại. Hắn quá tự phụ, đây là tự mình chuốc lấy cực khổ hành vi." Đám người hai mặt nhìn nhau, một mặt khó có thể tin. Phía dưới, ba vị võ giả liếc mắt nhìn nhau, đều là cười lạnh. Giờ phút này, trọng tài trầm mặt, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ngươi khẳng định muốn lấy một người khiêu chiến ba người. Xác định. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. Vậy các ngươi đồng ý không? Trọng tài lại nhìn phía dưới ba người. Đồng ý. Ba người trăm miệng một lời nói. Ba người bọn họ thân hình run lên, nhanh chóng xuất hiện ở trên lôi đài, nhìn nhau Diệp Khinh Vân. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, ba người đồng loạt ra tay, đối với Diệp Khinh Vân thi triển cuồng bạo thủ đoạn. Một người trong đó cơ nắm đấm, lôi quang bùng lên, đi tới Diệp Khinh Vân trước người, một quyền quát tới. Một người khác thân hình nhảy lên, tựa như là một đầu lôi đình đại bàng một dạng, giương cánh, đối với Diệp Khinh Vân mà tới. Người cuối cùng thì là tay phải hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một thanh lôi đình lợi kiếm gào thét mà đến, ong ong vài tiếng, điên cuồng hướng lấy Diệp Khinh Vân đâm tới. Hư không trung lập tức vang lên mấy đạo lôi đình tiếng oanh minh. Ba người vừa ra tay liền lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài không thể thừa nhận lực lượng của bọn hắn, từng khúc vỡ ra. Trước mắt một màn này để không ít người nhao nhao lắc đầu, đều cảm thấy Diệp Khinh Vân là muốn xong đời. Chờ đợi Diệp Khinh Vân tuyệt đối là không gì sánh được thê thảm đau đớn của diện. Nhưng mà, đứng trên lôi đài, đối mặt ba người thế công Diệp Khinh Vân vẫn như cũ bảo trì lạnh nhạt, khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười nhàn nhạt đến. Chỉ gặp, hắn bước ra một bước, sau đó tay phải hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức, vô số đạo lôi đỉnh chi lực vậy mà nhao nhao hướng lấy hắn trên thân thể ngưng tụ đến. Thân thể của hắn bùng lên lấy lôi đỉnh chi quang, chướng mắt không gì sánh được, để cho người ta mắt mở không ra. Lại nói tiếp, trong tay hắn lôi đỉnh hóa thành một đạo kiếm khí, hướng phía trước một chém. Một đạo không gì sánh được kiếm khí đáng sợ mang theo lôi đỉnh cuồng bạo chi lực, trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía trước nhanh chóng mà đi, kinh thiên động địa, thẳng tiến không lùi. Đám người hoảng sợ phát hiện tại Diệp Khinh Vân dưới chân, mảnh kia to lớn trên lôi đài bắt đầu nổi lên đạo đạo vết rách, tựa như mạng nhện một dạng nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Veng, veng, veng. Ba đạo thân ảnh nhận lấy lực lượng kinh khủng, sau đó thân thể của bọn hắn cùng nhau bay ngang ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, miệng phun máu tươi. Đánh bại ba người, chỉ một chiêu. Đám người không khỏi lại lần nữa rung động. Toàn bộ hiện trường chết hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 2807 Lôi Thần Chi Truy, chương 2807 Lôi Thần Chi Truy, tất cả mọi người rung động mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trên lôi đài, Diệp Khinh Vân toàn thân áo đen tung bay theo gió. Các ngươi, còn có người không phục? Hắn lạnh nhạt mở miệng nói, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Giờ phút này, phía dưới không còn có người dám nói không phục hai chữ. Diệp Khinh Vân chắp hai tay sau lưng, chậm rãi từ trong võ đài đi xuống. Ha 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 ha. Phía dưới, Lôi Tiểu Bá ha ha phá lên cười, trong tươi cười tràn đầy vui mừng, phun một cái trước đó không vui. Trong sân gốc, chim hót hoa nở, các loại chim chóc, hồ điệp, ong mật các loại vây quanh nhiều đám tỏa ra bông hoa lượn vòng. Phía trước có một tòa thấp bé nhà tranh, tại bốn phía có một vòng hàng rào. Nhà tranh phía trước có một hồ nước, ở phía trước là một tòa núi giả, núi này toàn thân màu bạc, phía trên có một tia chớp ấn ký, lóe ra quang mang. Này núi giả cao chừng chớ trăm trượng, phía trên có một đạo tế đàn, trên tế đàn một mực nổi lơ lửng một màu bạc tầng mây, lóe ra tử lôi chi quang. Giờ phút này, Lôi Tiểu Bá mang theo Diệp Khinh Vân đến chỗ này. Hai người hướng phía bên dòng suối đi đến, sau đó đứng tại bên dòng suối bên trong. Lôi Tiểu Bá đầu tiên là biểu dương một chút Diệp Khinh Vân, chợt nhìn phía dưới, thanh âm của hắn mang theo một tia tăng thương, trước đó, ta từng nói phạm là đạt được ta y bát người sẽ cùng Long Tinh Thiên chiến đấu, mà lại rất có thể là phân ra sinh tử chiến đấu. Long Tinh Thiên, Long cung người, có được Lôi đỉnh bá long thể. Lúc đó, Lôi Tiểu Bá cùng Long Tinh Thiên từng có một trận chiến, cuối cùng, hắn lấy bại trận chấm dứt, đồng thời, hắn gân mạch bị phế, nếu không có nghịch thiên môn cửa đế kịp thời đến, hắn rất có thể mệnh tang hoàng tuyển. Lôi đỉnh thần thể là sẽ không thua hắn Lôi đỉnh bá long thể, ta sợ dĩ thua là bởi vì tại giao thủ trước đó liền bị người bên trong hạ độc dược. Lôi Tiểu Bá chậm rãi mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang. Lôi lão, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Diệp Kinh Vân chậm rãi mở miệng nói, còn nhớ rõ lúc trước ta đáp ứng ngươi sự tình sao? Chỉ cần ngươi có thể tại Lôi môn khi luận võ rực rỡ hào quang, ta liền sẽ ban thưởng ngươi một trận tạo hóa, mà trận này tạo hóa là ở chỗ này. Lôi Tiểu Bá nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ phía trước trên núi giả tế đàn, nói ngươi đăng nhập này tế đàn. Này tế đàn sẽ dẫn phát thiên địa lôi đỉnh chi lực, ngươi lấy lôi đỉnh thần thể đến hấp thu lôi đỉnh chi lực sẽ để cho tu vi của ngươi gia tăng thật lớn. Mà đây cũng là ta đưa cho ngươi tạo hóa. Chỉ cần ngươi cắn nuốt đủ nhiều, như vậy ngươi liền sẽ như lôi thần một dạng, điều khiển lôi đỉnh chi lực. Lôi Tiểu Bá đôi mắt lóe ra tinh quang. Tốt. Diệp Khinh Vân nghe nói, đôi mắt sáng lên, sáng chói như tinh thần, sau một khắc, hắn thẳng hướng phía trên tế đàn mà đi, bắt đầu ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại. Theo hắn ngồi tại trên tế đàn, toàn bộ tế đàn chợt bộc phát ra một đạo ánh sáng sáng chói, xông thẳng lên trời. Kết nối trong hư không cái kia một mạng lớn tầng mây. Lập tức, trong lôi vân vang lên ầm ầm thanh âm. Oanh! Chói mắt tử quang phá vỡ bầu trời, thiểm điện từ không trung vạn trượng xa suốt bên dưới, thẳng hướng phía dưới ngồi tại trên tế đàn Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân giờ phút này đã sớm thi triển cổ man thần thể. Oanh! 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 Dây đặc thiểm điện hướng phía dưới hung hăng rơi xuống. Diệp Khinh Vân đang điên cuồng thôn vệ lấy cái này từng đạo cường bạo lôi đỉnh chi lực, thân thể của hắn thời gian dần qua tách ra sáng chói màu bạc chi quang. Tại như vậy thôn vệ bên trong, Diệp Khinh Vân tu vi cũng là tại từ từ tăng lên. Rất nhanh, hắn đã đột phá tu vi hiện tại, đi tới trăm ngày cảnh lục trọng chúng. Oanh! Chặt chẽ lôi điện từ trên bầu trời hạ xuống tới, toàn bộ sơn cốc bộc phát ra đạo đạo quang mang. Giờ phút này, phía dưới, Lôi Tiểu Bá ngẩng đầu, vội vã cuốn cuồng mà nhìn xem ngồi tại trên tế đàn thanh niên, tự lẩm bẩm, không biết hắn có thể hay không triệu hồi ra Lôi Thần chi truy đến. Tòa tế đàn kia lại được xưng là Triệu Hoán tế đàn. Đây là năm đó Lôi môn Lôi Thần sở kiến, hắn đem chính mình thần binh dung nhập vào thiên địa lôi đỉnh bên trong. Hẳn là không được, bởi vì cho dù ta đều không thể đạt được thanh kia lôi thần chi truy. Lôi tiểu bá tự lẩm bẩm. Một bóng người bay tới. Cửa đế. Lôi tiểu bá nhìn người nọ sau, trên mặt vẻ cung kính, chậm chậm mở miệng nói. Đây là một bóng người xinh đẹp, nàng chậm chậm xuất hiện ở trong thiên địa. Một bộ áo trắng, giống như thác nước tóc đen một mực rủ xuống tại bên hông bên trên, mảnh khảnh eo thon bên trên buộc lên một đầu dây lụa màu tím, đem dáng người hoàn mỹ tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Nàng có một tấm ngũ quan xinh xắn, có một đôi kỳ quái trong mắt màu đỏ ngòm. Theo nàng đến, giờ khắc này, không gian phảng phất động lại một dạng, hết thảy chung quanh giống như không tồn tại một dạng, chỉ còn lại có đạo này hoàn mỹ bóng hình xinh đẹp. Ai cũng nghĩ không gian lịch thiên môn cửa đế vậy mà lại là một vị nữ tử, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy nữ tử. Vị này chính là ngươi tìm đến truyền nhân sao? Nam Cung Tĩnh đôi mắt lấp lóe, ngẩng đầu, nhìn xem đạo thân ảnh kia, ta đã nghe nói chiến lực của hắn không tầm thường, lấy một địch ba. Không sai. Lôi tiểu bá đứng tại nữ tử sau lưng, rất là cung kính, trong đôi mắt tràn đầy cảm kích. Lúc trước, nếu không có cửa đế kịp thời đến, hắn đã sớm xuống địa ngục. A, để cho ta nhìn một chút hắn có thể hay không đạt được thanh kia lôi thần chi truy. Nữ tử đứng đấy, tò mò nhìn cái kia quanh chân ngồi tại trên tế đàn thân ảnh. Hẳn là không được đi. Lôi tiểu bá mở miệng nói. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân Tư không chút nào biết nghịch thiên môn cửa đế tới. Hắn tại thôn phệ lấy phía trên lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh chi lực dung nhập trong thân thể của hắn, trong lúc nhất thời, một cơn đau đớn kịch liệt giống như thủy triều một dạng tràn vào đến trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, nhìn dữ tợn không gì sánh được. Bất quá, hắn vẫn tại cắn răng kiên trì lấy. Thời gian trôi qua lấy, tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên. Trăm ngày cảnh thất trọng, trăm ngày cảnh bát trọng, trăm ngày cảnh cửu trọng. Tu vi trực tiếp đạt đến trăm ngày cảnh cửu trọng bên trong, Diệp Kinh Vân toàn thân bị lôi đỉnh quấn quanh lấy. Phía trên lôi vân bỗng nhiên không ngừng mà cuồn cuộn lấy, từng luồng năng lượng cuồng bạo từ đó sinh ra đến. Ông long thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Ở nơi đó giống như xuất hiện một cái bóng. Ngay sau đó, lôi đỉnh không ngừng lấp lóe, nhanh chóng dày đặc cùng một chỗ, tạo thành một đạo màu bạc chi quang. Đó là một thanh truy, lóng lánh thần quang. Phía dưới, Lôi tiểu bá nhìn thấy truy này, lập tức sắc mặt biến đến cực kỳ hoảng sợ đứng lên. Lôi thần chi truy thật muốn tái xuất giang hồ, xem ra vùng thế giới kia muốn mở ra nghịch thiên môn môn đế Nam Cung Tĩnh tự lẩm bẩm. Sau đó, thân ảnh của nàng từ từ biến mất tại trong hư không, có thể nói là đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Hắn thật làm cho Lôi thần chi truy tái hiện thế gian. Lôi tiểu bá một mặt hãi nhiên. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua trong hư không cái kia do vô số lôi đỉnh dày đặc mà thành truy. Chú ý này con toàn thân bao quanh thần quang màu tím, lơ lửng ở trong hư không, tản ra hoảng sợ uy năng, để cho người ta cảm thấy áp lực trùng điệp, giống như một ngọn núi lớn giống như đặt ở trên người mình, cái này hiển nhiên không phải một kiện phổ thông binh khí. Đây là một kiện thần khí. Chương 2808 ngươi nhận thua đi, chương 2808 ngươi nhận thua đi, chú ý này toàn thân vờn quanh thần quang màu tím, mười phần tiểu xảo, lơ lửng ở trong hư không, tản mát ra cực kỳ cuồng bạo uy năng. Trên truy khắc lấy bốn chữ: Lôi thần chi truy. Cái này hiển nhiên không phải một thanh phổ thông truy. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, hắn có thể cảm nhận được truy này là do vô tận lôi đỉnh tụ hợp mà thành. Một cái ý niệm là hắn có thể để truy này hóa thành vô tận lôi đỉnh tiêu tán ở trong hư không. Một cái ý niệm, hắn cũng có thể đem vô tận lôi đỉnh ngưng tụ ra truy này đến. Hắn đưa tay phải ra, nắm chặt lôi thần chi truy. Lập tức, từng đạo thiểm điện hướng phía đầu góc hắn mà đi, thời gian dần qua, hắn quỷ dị đi tới một mảnh nơi không tên. Ngay sau đó, từng bức hình ảnh nổi lên, giống như kể chuyện xưa giống như từng cái quanh quẩn tại Diệp Kinh Vân trong đầu. Thời kỳ thượng cổ, có hai đại tộc thế bất lưỡng lập, Lôi tộc cùng Thiên tộc. Hai tộc tại vạn năm trước từng phát sinh qua một trận đại chiến kinh thiên động địa. Cuộc chiến đấu kia ngạnh sinh hủy diệt một phương tinh không. Lúc đó, máu nhuộm đại địa, thi hài thành núi. Lôi tộc cùng Thiên tộc đại chiến. Thiên tộc thủ lĩnh có được tuyệt thế thần binh, cùng Lôi tộc tộc trưởng giao chiến, ở vào thượng phong. Lôi tộc tộc trưởng tại sắp bại trận lúc, tộc nhân của hắn nhao nhao dung nhập thiên khung lôi đỉnh, cuối cùng lấy mấy triệu tộc nhân tính mệnh đổi lấy đến thanh này Lôi thần chi truy. Có được Lôi thần chi truy, Lôi tộc tộc trưởng chiến lực tăng nhiều, chuyển bại thành thắng. Hẳn là Lôi môn người sáng lập là Lôi tử vùng tinh không kia. Diệp Kinh Vân tò mò nghĩ đến, mà tại hắn nghĩ thời điểm, giờ phút này, hắn phát hiện chính mình đi tới bên bờ. Phía trước, biển cả quay cuồng, như lôi đỉnh cuộn cuộn. Trong hư không, một đạo thân ảnh khôi ngô ngạo nghệ đứng vững, hắn thân thể trần truồng, trên da vậy mà hiện ra đại lượng ấn ký lôi đỉnh, lóe lên, cả người trên thân tản ra cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Phía dưới, đột nhiên xuất hiện chín đầu kinh thiên lôi đỉnh to lớn tự lòng, cùng nhau chủ thiên. Đạo thân ảnh kia cầm trong tay lôi thần chi truy, hướng phía dưới hung hăng đập tới, lôi chạm. Thanh âm rơi xuống, Lôi thần chi truy bỗng nhiên hạ xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều phảng phất xé rách một dạng. Một đạo ánh sáng màu bạc từ lôi thần chi truy bên trong tỏa ra, thẳng hướng bên dưới mà đi. Trong nháy mắt, phía dưới cái kia chín đầu lôi đỉnh cự long cùng nhau bạo tạc. Sau một khắc, có quan hệ lôi truy chi thuật phương pháp tu luyện truyền vào đến Diệp Kinh Vân trong đầu. Dựa theo phía trên lời nói, lôi truy này chi thuật tổng cộng có 3 thức. Thức thứ nhất này chính là lôi chạm. Diệp Kinh Vân cẩn thận suy nghĩ. Thời gian lặng yên trôi qua. Hắn chậm chậm mở mắt, liền phát hiện trước người đứng đấy lão giả, chính là Lôi Tử Bá. Lôi Tiểu Bá rất là yêu thích mà nhìn xem Diệp Kinh Vân, kích động không thôi. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân vung tay lên, lập tức trong hư không thanh kia bị một bạc thần quang quấn quanh truy hóa thành vô tận lôi đỉnh biến mất ở trong hư không. Nghịch Tiên môn 10 môn so đấu ngày mai sẽ phải cử hành. Lần này tuyển thủ dự thi có 30 người, chỉ cần có thể tiến vào top 10 liền có thể tham gia tiếp xuống đế giới hội. Lôi Tiểu Bá mỉm cười mở miệng nói. Đế giới hội. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Cái gọi là đế giới hội là thần đế giới vực thịnh hội. Lôi Tiểu Bá kiên nhẫn giải thích nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Nghịch Thiên Thành, thành này là Nghịch Thiên môn kiến tạo thành trì. Trong thành người tất cả đều là Nghịch Thiên môn đệ tử. Giờ phút này, không ít người cùng nhau hướng lấy Nghịch Thiên quảng trường mà đi. Toàn bộ Nghịch Thiên môn phi thường náo nhiệt. Ngao. Đúng lúc này, Nghịch Thiên thành phía trên truyền đến một đạo tiếng gầm gừ. Phía dưới võ giả nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu khổng lồ yêu thú vượt trên tầng mây, thân thể khôi ngô chấn động ánh nắng, bỏ ra mảng lớn bóng ma. Con yêu thú kia có bộ lông màu bạc, có sắc nhọn quẹ miệng, tương tự ưng, nó ở trên không trung lượn vòng lấy, triển khai cánh khổng lồ, trong khi vỗ, lập tức cuồng phong đánh tới. Thiên ưng. Đây là Từ Lôi và kỵ, Từ Lôi là Nghịch Thiên môn công nhận thiên tiêu chí tử. Tại đầu này thiên ưng phần lưng bên trên ngạo nghệ đứng đấy một bóng người, người này lưng đeo một thanh trường kiếm, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt một mực nhìn xuống dưới đi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tràn vào đến Nghịch Thiên trong quảng trường. Diệp Kinh Vân cũng là đi tới Nghịch Thiên trong quảng trường, hắn ngồi lặng lặng, chờ đợi 10 môn so đấu đến. Nghe ngóng phía dưới, Diệp Kinh Vân hiểu được 10 môn so đấu quy tắc. Tổng cộng có 30 người tham gia Nghịch Thiên môn 10 môn so đấu. Toàn bộ diễn võ trường bày ra hư ảo trận pháp, 30 người trực tiếp nhảy vào, sẽ ngẫu nhiên gặp nhau, hết thể giao chiến 3 trận, dựa theo chiến tích tiến hành xếp hạng, không cần phân ra cuối cùng khôi thủ, chỉ cần phân ra top 10 liền có thể. Ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện nơi đó có một cái lớn như vậy diễn võ trường, mặt lôi đài trên phiến đá khắc họa lấy dày đặc phù văn, hình thành một đạo trận pháp, bên trong tràng cảnh có thể tùy thời biến hóa, hình thành một cái hư ảo không gian. Từng cái tại Nghịch Thiên môn bên trong rất có danh khí võ giả từng cái đến. Nghịch Thiên môn 10 môn so đấu chính thức kéo ra màn che. Đột nhiên, một đạo thanh âm cứng cáp truyền khắp toàn bộ Nghịch Thiên trong quảng trường, theo thanh âm rơi xuống, lòng của mọi người đều đi theo sôi trào lên. Chỉ gặp khối kia lớn như vậy diễn võ trường có ánh sáng sáng chói tỏa ra. Các vị, nhưng bây giờ ra trận. Lão giả mặc thanh bảo phất ống tay áo một cái, trầm thấp nói ra. Bá. Lập tức, lần lượt từng bóng người giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước bắn tới, từng cái đi tới khối kia lớn như vậy trong diễn võ trường. Bá. Một vị người mặc áo bào màu tím thanh niên xông vào đến trong vòng sáng, tốc độ rất nhanh. Bên ngoài trong màn sáng khổng lồ biểu hiện ra hắn nơi ở, đây là một mảnh màu tím lôi sơn, phía trên bầu trời, mây đen cuộn cuộn, bên trong thỉnh thoảng lóe ra lôi đỉnh chi quang. Là Trần Khải Lôi. Hy vọng ta không muốn gặp phải hắn, người này thực lực rất là cường đại, hơn nữa còn là thập đại môn một trong Trần Thiên Phát đệ tử. Không ít người nhìn thấy hắn sau, sắc mặt đều là biến đổi. Rất nhanh, lại có một bóng người bước vào. Mà vừa vận đạo thân ảnh này, nơi ở chính là Trần Khải Lôi nơi ở người này, người mặc áo trắng, có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, một đôi giống như ngọc thạch đen đôi mắt lóe ra tinh quang. "Tiểu tử, ngươi vận khí thật không tốt, gặp ta, nhất định thất bại, ngươi có thể nhận thua." Trần Khải Lôi nhếch miệng cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, hắn nhìn Diệp Khinh Vân một chút, trong tươi cười đều là xem thường, phảng phất ăn chắc người sau mở dạng. Diệp Khinh Vân đứng đấy nguyên địa, nhìn phía trước lôi sơn, ngẩng đầu nhìn phía trên mảnh lôi vân kia. Lôi vân trung thỉnh thoảng vang lên trầm thấp tiếng oanh minh. "Tiểu tử, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu?" Trần Khải Lôi đứng chắp tay, nhìn Diệp Khinh Vân một chút, cao ngạo mở miệng nói, hắn có hết thảy đều đang nắm giữ tự tin, toàn thân bắn ra mãnh liệt khí chẳng, hướng phía bốn phương tám hướng phụ tới. "Ta cảm thấy ngươi có thể nhận thua lúc này." Diệp Khinh Vân mới đưa ánh mắt đưa lên tại Trần Khải Lôi trên thân, lạnh nhạt mở miệng, lộ ra một bộ người vật vô hại dáng tươi cười đến, khóe miệng có chút dương lên, nhìn xấu xa bộ dáng. "Ha ha ha." Trần Khải phát tại chỗ cười ha ha. "Chương 2809 trời không bắt ngươi, ta thu ngươi chương 2809 trời không bắt ngươi, ta thu ngươi khẩu khí cũng không nhỏ, chắc hẳn ngươi còn không biết ta là ai đi. Ta là Trần Thiên Phát đệ tử. Đừng nói ta khi dễ ngươi, không cho ngươi cơ hội. Ngươi xuất thủ trước đi." Trần Khải Lôi ngạo nghễ mà đứng, khoát tay áo, một bộ cực kỳ khinh thường dáng vẻ. "Tốt, vậy ta liền không khách khí." Diệp Kinh Vân không thèm để ý Trần Khải Lôi, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười nghiền ngẫm, đột nhiên, hắn toàn thân hiện ra màu vàng chi quang, chợt thi triển thân pháp. Thân pháp quỷ mị, hướng phía trước mà đi. Tay phải thành quyền, như mãnh hổ hạ sơn, thẳng hướng trước đánh tới. Trần Khải Lôi cảm nhận được quyền này uy lực, sắc mặt đổi biến, tranh thủ thời gian thi triển thân pháp, muốn tránh né Diệp Kinh Vân hung mãnh một quyền. Một thân trăm ngày cảnh cửu trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển. Bá. Diệp Kinh Vân thân pháp rất nhanh, giống như quỷ mị đi tới Trần Khải Lôi trước mặt, tốc độ tựa như một đạo thiểm điện, vung ra nắm đấm mang theo cuồng bạo chi lực, có không thể ngăn cản khí thế, trùng trùng điệp điệp đánh phía lồng ngực của đối phương bên trên. Cái gì? Tốc độ này? Trần Khải Lôi nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt nhìn, một mặt hãi nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Kinh Vân tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Vâng. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân nắm đấm đã là đi tới Trần Khải Lôi trước người. Trần Khải Lôi hữu tâm tránh né, lấy quyền đối quyền. Có thể nắm đấm đụng vào phía dưới, hắn sát mặt đại biến, mới phát hiện đối phương cường độ to đến đáng sợ. Nắm đấm kia chỉ ít vạn cân lực đạo, coi như rơi vào trên núi, cũng có thể để núi lở sập. Phanh. Lực lượng này Trần Khải Lôi còn chưa kịp gọi, cả người liền tựa như là người rơi một dạng trực tiếp ở trong hư không xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, đầu hướng. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bên khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Thủ đoạn của đối phương nhìn như đơn giản, cũng rất có hiệu quả. Dưới một quyền, hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Trận chiến này, Diệp Kinh Vân thắng. Phía ngoài võ giả nhìn thấy màn sáng hình ảnh, cùng nhau ngẩn người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Kinh Vân sẽ chiến thắng Trần Khải Lôi, hơn nữa còn là đơn giản như vậy thủ thắng. Lấy được tràng thắng lợi này sau, Diệp Kinh Vân tiếp tục giao chiến. Hắn xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương chi địa. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Vừa xuất hiện, Phía trước liền truyền đến một đạo nặng nề tiếng giống giận dữ. Một bóng người xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt. Một đôi âm trầm đôi mắt thẳng hướng Diệp Khinh Vân nhìn lại, phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang, một bộ mười phần vênh váo hung hăng tư thái. Diệp Khinh Vân hướng phía vị võ giả này nhìn lại, hơi nhướng mày. Bên ngoài sân, không ít người nhìn thấy người này, sắc mặt đều là biến đổi, là Phong Lôi Ma. Này nhân sinh tính quái gở, sát phạt quyết đoán. Đối thủ của hắn không có một cái nào là sống. Lịch tiên môn 10 môn so đấu cũng không có quy định không được giết người. Không biết tiểu tử kia có thể hay không chém giết Phong Lôi Ma. Ta nhìn không có khả năng, Phong Lôi Ma thể nội có được Lôi Ma huyết mạch, một khi kích hoạt, hắn sẽ lâm vào đến vĩnh viễn không có điểm dừng giết chóc bên trong. Mà lại, trước đó không lâu, tu vi của hắn tăng lên, bây giờ đã là một vị ngàn ngày cảnh nhất trọng cường giả. Xem ra tiểu tử kia phải xui xẻo. Diệp Khinh Vân đứng tại Phong Lôi Ma cách đó không xa, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng người sau thể nội ẩn chứa một cỗ cực kỳ quỷ dị khí tức cuồng bạo. "Tiểu tử, ta muốn đem thân thể của ngươi vỡ ra đến, móc ra trái tim của ngươi đến." Phong Lôi Ma liếm môi một cái, hắn trời sinh tính quái gở, trong ngôn ngữ đều là khiêu khích, cũng bởi vì như thế, bên cạnh hắn không có một cái nào bằng hữu. Có người chuyên môn đi đắc tội người, mà lại là không có chút nào lý do đắc tội. Diệp Khinh Vân khẽ chau mày, hắn không nghĩ ra Lịch Thiên Môn vì sao muốn thu lưu người như vậy. Người này liền như là một quả bom hẹn giờ, một khi bộc phát, không thể vãn hồi. Nói lời này trước tiên nghĩ một chút người có phải hay không đối thủ của ta. Diệp Khinh Vân lườm đối phương một chút, lạnh nhạt mở miệng nói. Đối với Diệp Khinh Vân ánh mắt khinh thường cùng khinh thường lời nói, Phong Lôi Ma trong đôi mắt tản ra mãnh liệt tức giận, thân phận của hắn so với bình thường Lịch Thiên Môn đệ tử cao hơn nhiều, chưa từng nhận qua loại nhục nhã này. Bình thường, hắn mắng thậm chí đánh người, người kia có thể từng hoàn thủ qua. "Tiểu tử, dám nói với ta ra lớn như vậy nói không biết thẹn lời nói đến, ngươi muốn chết." Phong Lôi Ma lập tức nổi giận, quát chói tai một tiếng, chợt thân hình run lên, thi triển cao thâm thân pháp, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, tay phải nâng lên, một trường vô ra. Lập tức, trong hư không xuất hiện một tấm to lớn trường ảnh, như muốn bao trùm toàn bộ thương khung, hướng phía Diệp Khinh Vân đè ép tới. Đối mặt một trường này, Diệp Khinh Vân đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, phản phất như là trong biển rộng bản thạch mở rộng. "Tu vi của ngươi là cao hơn ta, nhưng mà, ngươi thi triển võ kỹ uy lực không đủ, không chịu nổi một kích." Khi cái kia quần quần khí lãng muốn áp bách tại thân thể mình bên trên lúc, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên thân thể chấn động, cầm trong tay một thanh đoạn đi cuối cùng một kiếp nghịch thiên kiếm, hướng phía hư không hung hăng bổ tới. Lập tức, một cỗ nghịch thiên chi ý từ kiếm trên thân phát ra, như núi như biển. Kinh khủng kiếm khí quấy động ra, trực tiếp đánh nát trường ấn to lớn kia. Đạo trường ấn kia nổi lên đạo đạo vết rách, giống như mạng nhện một dạng lan tràn, sau đó vỡ tan. Phúc. Sau một khắc, Phong Lôi Ma cảm giác được tim bỗng nhiên tê dần, cả người giống như diều bị đứt dây bay ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, kích thích một trận huyết tinh bụi đất, không chịu nổi một kích. Tại trong đầu của hắn quanh quẩn Diệp Khinh Vân bốn chữ kia đến. A a a. Phong Lôi Ma là một cái cực kỳ dễ dàng nổi giận người, trên mặt hắn lửa giận điên cuồng mà hiện lên đi ra, phảng phất muốn phun ra ngoài. Vũ quan bặm mẻo, nhìn đặc biệt dữ tợn. Huyết mạch trong cơ thể vậy mà tại thiêu đốt lên. Sau một khắc, tóc của hắn biến thành màu đỏ như máu, tóc dài luồn vũ. Không tốt, gia hỏa này tiến vào cường hóa chúng, sẽ biến thành một tôn cô máy rất chóc, có người thầm kêu một tiếng. Người đáng chết. Phong Lôi Ma tiến vào cường hóa bên trong, toàn thân trên dưới có lôi đỉnh bùng lên lấy, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn mang, hướng phía Diệp Khinh Vân điên cuồng mà đi, dạng như vậy hận không thể đem Diệp Khinh Vân chém giết ở đây. Đối mặt nổi giận, tiến vào cường hóa bên trong Phong Lôi Ma, Diệp Khinh Vân thần sắc bình tĩnh, chỉ là, lần này, hắn trong đôi mắt nổi lên sát ý lạnh như băng đến. Như vậy sát khí, chết trong tay ngươi người vô số kể đi. Trời không bắt ngươi, ta thu ngươi. Thu tự nhiên là mệnh. Diệp Khinh Vân thi triển Cửu Linh Huyễn Tránh, cầm trong tay một thanh kiếm gãy, gào thét mà đến, thẳng hướng Phong Lôi Ma mà đi. Hưu. Phong Lôi Ma thân thể còn hướng trước, khả đầu lại ngốc trệ tại trong hư không, chợt hung hăng rơi vào phía dưới. Phù phù. Đấm máu đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Diệp Khinh Vân thu hồi lợi kiếm, hướng phía trước nhìn lại, đem lợi kiếm thả lại đến trên vỏ kiếm, chợt quay người rời đi. Nhưng mà, giờ phút này, bên ngoài sân lại một mảnh xôn xao, đều là bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Khinh Vân. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân thực có can đảm giết Phong Lôi Ma. Sau đó, Diệp Khinh Vân xuất hiện ở một mảnh xanh hóa bên trên. Vừa ra tới, một bóng người liền hướng phía hắn mà đi. Hai người đại chiến. Chương 2810 Lôi Tâm Dung Hợp, chương 2810 Lôi Tâm Dung Hợp, hai người đại chiến. Tu vi của đối phương so Diệp Khinh Vân cao hơn. Bất quá, Diệp Khinh Vân sức chiến đấu kinh người, song phương giao thủ 50 cái hội hợp sau, Diệp Khinh Vân thắng được tranh tài. Hắn thành công tiến vào thập cường bên trong, thu được tham gia thần giới biết tư cách. Coi như hắn sau khi rời khỏi đây, trong lúc nhất thời, đập vào mắt trước chính là một vị nổi giận đùng đùng lão giả. Tại lão giả đứng phía sau hai đạo thân ảnh khôn ngo, hai người này tu vi đều đạt đến ngàn ngày cảnh lưỡng trọng bên trong. Lão giả kia mặc hoa phục, giờ phút này, hắn râu tóc đều là đứng lên, lộ ra nổi giận đến cực điểm, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận ánh lửa, dạng như vậy hận không thể đem Diệp Khinh Vân từng miếng ăn hết, như nổi giận dã thú. "Kinh Thiên, hoảng sợ, các ngươi đi giết hắn." Lão giả gầm thét lên. Thanh âm rơi xuống, đứng tại phía sau hắn hai vị võ giả thân pháp mau lẹ, cùng nhau hướng lấy Diệp Khinh Vân mà đi, tùy ý xuất thủ. Hai đạo phá không khí kình tựa như là băng đằng sóng lớn thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Đối mặt hai người thế công, Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, tranh thủ thời gian xuất thủ. "Phong, giết." Hai người phân biệt từ trong miệng phun ra một chữ đến, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, nhanh chóng bóp lấy thủ ấn, rơi thẳng tại Diệp Khinh Vân trên thân. Theo thanh âm của bọn nó rơi xuống, Diệp Kinh Vân hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình thần lực vận chuyển tốc độ trở nên chậm lại. Một cỗ sát ý giống như thủy triều hướng phía trên người hắn dũng mãnh lao tới. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, hắn ngạo nghễ đạp ở trong hư không, tóc dài không gió mà bay, tay phải hướng phía bổ vào không khí. Lập tức, trong hư không đột nhiên xuất hiện một mảng lớn lôi vân. Lôi vân trung ngân quang bùng lên lấy, lôi vân cuộn cuộn, vô tận lôi đỉnh hội tụ thành một thanh màu bạc truy. Diệp Kinh Vân tay cầm lôi thần chi truy, toàn thân hiện ra màu bạc chi quang, một truy đánh tới hướng cái kia đánh tới thân ảnh màu đen bên trên. Lôi chạm. Oeng. Một tiếng oanh minh tiếng vang, nổ mọi người màng nhĩ đều phát ông. Chỉ gặp Diệp Kinh Vân trong tay lôi thần chi truy cấp tốc biến lớn, trực tiếp đánh vào người kia ngăn tại trước người trên cánh tay. Lập tức, uy lực khủng bố đem đạo thân ảnh kia cho đánh bay ra ngoài, bốn phía có cây bị cương phong suy đến ngã trái ngã phải. Ngay sau đó, Diệp Kinh Vân đến nói một người khác trước người, đồng dạng, tay phải giơ lên to lớn lôi truy, thi triển lôi chạm. Một đạo lôi quang từ trên bầu trời bạo phát đi ra, rơi thẳng vị thứ hai võ giả. Vị võ giả kia cảm nhận được kinh thiên động địa uy lực, sắc mặt đại biến, dưới sự vội vàng, lấy trường kiếm ngăn cản. Ầm vang, trường kiếm của hắn kịch liệt run lên, cánh tay lắc một cái, kiếm trong tay liền chọc ra xuống dưới. Sau đó, vị võ giả này thân ảnh giống như diều bị đứt dây một dạng rơi rụng xuống. Không ít người nhìn thấy một màn này, trừng to mắt, một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân tu vi chỉ có trăm ngày cảnh cửu trọng, có thể đối mặt hai vị ngàn ngày cảnh lưỡng trọng tu vi võ giả, hắn lại có thể đánh lui, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không cách nào tưởng tượng. Đó là cái gì truy? Cực kỳ cường đại. Có người kinh hô liên tục. Dùng hai chữ để hình dung Diệp Kinh Vân thực lực, đó chính là cường hãn. Muốn chết. Giờ phút này, vị lão giả kia thấy đối phương đánh bại hắn hai đại thủ hạng, da mặt hung hăng co quắp một chút, phất ống tay áo một cái, lập tức, một cỗ cường đại tinh thần lực như núi như biển giống như bạo phát ra, hướng phía trước quét sạch mà đi, cả vùng không gian trong nháy mắt đọc lại. Vị lão giả này không thể nghi ngờ là một vị cường đại cấp thần sư. Hắn là bát phẩm cấp thần sư, hai kiếp thần đạo bên trên có siêu nhiên tạo hóa. Lão giả tay áo hất lên, lập tức, cuồng bạo gió lốc gào thét mà đến, thẳng hướng phía trước mà đi. Diệp Kinh Vân cầm trong tay lôi thần chi truy, chú ý trở nên to lớn vô cùng, toàn thân lóe ra màu bạc thần quang, trùng trùng điệp điệp, hướng phía trước gào thét mà đi. Hắn không lùi mà tiến tới, toàn thân khí thế hãi nhiên. Phanh, phanh. Hai tiếng trầm muộn tiếng vang tại thời khắc này bạo phát đi ra. Tại Diệp Kinh Vân tiến đến thời điểm, hắn còn thi triển cấp thần đạo. Làm sao? Đối phương là một vị hàng thật giá thật bát phẩm cấp thần sư, đối với tinh thần lực điều khiển rất cường đại. Diệp Kinh Vân thân thể liên tục lui về phía sau mấy bước, khí thế toàn thân ảm đạm mấy phần, bên khóe miệng chảy ra máu tươi đến, sắc mặt trắng bệnh, như một tấm giấy trắng mở dạng, toàn bộ thân hình vọt tới ngoài trăm thước, trên mặt đất vạch ra một đạo đẫm máu vết máu đến. Diệp Kinh Vân. Phía dưới, một đạo tang thương thân ảnh nhanh chóng mà đến, đỡ lấy Diệp Kinh Vân, chợt một mặt tức giận mà nhìn xem đứng ở phía trước lão giả Hoa Phủ, giận tím mặt, "Phong lão, con mẹ nó ngươi điên rồi, dám đối ta chuyển nhân xuất thủ." Lão giả Hoa Phục sắc mặt hơi đổi, ánh mắt của hắn âm trầm nhìn Diệp Kinh Vân cùng Lôi Tiểu Bá một chút, chợt lạnh lùng mở miệng nói, cái gọi là nợ máu trả bằng máu, hắn giết con ta, liền phải đền mạng. Phong Lôi Ma rất quái gở, giết người vô số, gác tội không ít thế lực, sở dĩ có thể sống đến hiện tại toàn bộ nhờ Phong lão tại sau lưng của hắn, cho hắn bãi bình hết thảy. Phong Lôi Ma là Phong lão duy nhất cháu trai, hắn thâm thụ Phong lão ưa thích. Lôi Tiểu Bá, ngươi có bao xa liền lăn bao xa, không phải vậy, ta đem ngươi cũng đã giết. Phong lão lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang đến, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Đối mặt Phong lão uy hiếp, Lôi Tiểu Bá lạnh lùng đứng tại Diệp Khinh Vân trước người, đừng muốn đụng đến ta truyền nhân. Lôi Tiểu Bá, ngươi bây giờ không có chút nào tu vi, trong mắt ta, ngươi chính là một con giun dế. Ta muốn giết thế nào ngươi liền giết thế nào ngươi. Nhìn thấy một màn này, Phong lão lạnh lùng mở miệng nói. Hắn nói không sai, từ khi Lôi Tiểu Bá thua với Long cung người, gân mạch bị phế sau, hắn liền lại không tu vi. Ha ha ha. Đúng lúc này, Lôi Tiểu Bá lạnh lùng nói, ta còn có cái này. Đương nhiên, hắn mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay chậm rãi nổi lên một đoàn lôi cầu. Theo lôi cầu này xuất hiện, trong lúc nhất thời, giữa cả thiên địa đều đọc lại một dạng. Đám người tâm thần rung động mạnh. Cái gì? Nhìn thấy lôi cầu này, Phong lão sắc mặt hung hăng thay đổi một chút, thất thanh nói, lôi tâm. Không sai, ta còn có lôi tâm, chỉ cần đem lôi này tâm dung hợp, ta liền có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Lôi Tiểu Bá chậm rãi mở miệng nói, một đôi tròng mắt nổi lên kiên định chi quang. Lôi Tiểu Bá, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch? Phong lão gắt gao nắm hai tay, nhìn chằm chằm phía trước lão giả nhìn lại. Đúng lúc này, giữa không trung, một đạo huyền chuyển vô biên bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuất hiện ở trong thiên địa. Tất cả mọi người nhìn qua không trung đột nhiên xuất hiện bóng hình xinh đẹp, nhất thời hóa đá. Bóng người xinh xắn kia một bộ áo trắng, nàng có một đầu màu đen như là thác nước tóc dài một mực rủ xuống tại trên vai thơm, cái kia tinh tế eo thon chỗ buộc lên một đầu màu tím tia túi, đem dáng người hoàn mỹ tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Nàng có một tấm ngũ quan xinh xắn, một đôi thật to linh động đôi mắt, cặp con mắt kia rất là quỷ dị, không phải màu đen, là màu đỏ. Giờ khắc này, thời gian cùng không gian phảng phất toàn bộ yên tĩnh lại, bốn phía hết thảy phảng phất không tồn tại, chỉ còn lại có đạo này nghiêng nước nghiêng thành bóng hình xinh đẹp. Vị nữ tử này đẹp để cho người ta ngạt thở. Chương 2811 môn đế chương 2811 môn đế bóng hình xinh đẹp chậm chậm hạ xuống. Nàng đẹp đến mức kinh tâm động phách, giống như không dính khói lửa trần gian tiên nữ, phảng phất là người trong bức họa một dạng. Tất cả mọi người ngốc như gà gốm mà nhìn xem bóng hình xinh đẹp này. Diệp Kinh Vân cũng là si ngốc nhìn nữ tử một chút, ánh mắt vừa vặn đụng vào nữ tử ánh mắt, trong nháy mắt, hắn giống như bị điện giật một chút, trong nháy mắt tâm thần thất thủ. Nhưng mà, sau một khắc, Khi hắn nhìn thấy cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm sau, lập tức tâm thần run lên. Hắn phảng phất thấy được một mảnh trên mặt đất màu đỏ ngòm nằm một bộ lại một bộ thi thể lạnh băng, có yêu thú thi thể, có nhân loại võ giả thi thể, có dị tộc thi thể. Nữ tử ánh mắt giống như tràn đầy cực hạn sát ý, giống như giết chóc diễn biến mà đến sát ý, trừ có sát ý bên ngoài, còn có băng lãnh, để cho người ta không rét mà run lạnh, lạnh đến cốt tủy chỗ sâu. Môn đế. Theo nàng này xuất hiện, lập tức bốn phía võ giả nhao nhao quỳ trên mặt đất. Cho dù là Phong lão đều dừng tay lại, khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đạo nghiêng nước nghiêng thành bóng hình xinh đẹp, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Nam Cung Tĩnh sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lôi Tiểu Bá lôi kéo Diệp Khinh Vân tay đứng ở Nam Cung Tĩnh sau lưng, một mặt địch ý mà nhìn xem phía trước Phong lão. Diệp Khinh Vân tò mò đánh giá Nam Cung Tĩnh, hắn rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới nghịch thiên môn người mạnh nhất sẽ là một vị như vậy tuyệt mỹ nữ tử. Nam Cung Tĩnh bóng hình xinh đẹp đã sớm bay xuống xuống dưới, nàng nhàn nhạt quét phía trước Phong lão một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, "Việc này dừng ở đây đi." Thanh âm cũng lớn, lại lộ ra không thể nghi ngờ cùng băng lãnh. Thế nhưng là Phong lão hơi nhướng mày. "Nhưng mà cái gì?" Nam Cung Tĩnh ngẩng đầu, nhìn qua Phong lão, ánh mắt cũng không sắc bén. Nhưng như thế xem xét, để Phong lão thân thể lui về phía sau mấy bước. Áp lực vô hình làm cho hắn khó mà thở. Không có gì, hắn nhìn về phía Nam Cung Tĩnh, hít vào một hơi thật dài, chợt rất là bất đắc dĩ mở miệng nói, "Cháu của mình bị người giết, mà chính mình lại bất lực." Thù này hận này giống như cháy hừng hực liệt hỏa, một ngày nào đó, hắn sẽ ngược sát Diệp Khinh Vân. Nam Cung Tĩnh bỗng nhiên đem ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, tự giải quyết cho tốt. Nói xong lời này, Nam Cung Tĩnh liền đem ánh mắt đưa lên ở tại hơn người trên thân, tiếp tục mở miệng nói, "Ngày mai, các ngươi sẽ khải thần, đi tham gia một tháng sau thần giới sẽ. Mặt khác, các ngươi có thể đi một chuyến tiên tiên độ phủ." Nam Cung Tĩnh kiên nhận nói ra, thanh âm của nàng rất ngọt ngào, giống như hoàng ly mở dạng, lại thêm nàng cực cao nhan trị, khiến cho không ít người nhao nhao sa vào đến trong huyễn cảnh. Dựa theo nàng lời nói, thần giới sẽ ở vào thần đế tinh cầu. Tại thần đế trong tinh cầu có một ngày tiên động phủ. Thiên tiên động phủ xây dựng lưng vào núi, bên trong tràn đầy nhiều một cách đặc biệt linh khí, có tác chiến chiếu ảnh động phủ, có động phủ tu luyện chờ chút. Đương nhiên, cũng không phải người nào đều có thể tiến vào thiên tiên động phủ. Chỉ có tham gia thần giới biết võ giả mới có thể đi vào thiên tiên động phủ. Nói chung, người dự thi cũng sẽ ở thiên tiên động phủ bên trên tu luyện một tháng. Một tháng này đủ để cho bọn hắn tăng cao tu vi. Tốt, ngày mai sau, có Lôi Tử Bá, cô Ba Kiếm, Tuyết Vô Ảnh ba người mang các ngươi tiến về thiên tiên động phủ. Nam Cung Tĩnh nói xong lời này, bóng hình xinh đẹp lóe lên, giống như hoàng ly, biến mất không thấy gì nữa. Không ít người đều là nhìn xem cái kia đạo dần dần biến mất ở trong mắt bóng hình xinh đẹp, tâm thần run lên. Nam Cung Tĩnh thực sự quá đẹp, giống như người trong bức họa, không thuộc về trên đời này. Giờ phút này, Lịch Thiên Cung mỗi chỗ biệt viện, một vị thanh niên để trần nửa người trên, lộ ra cường tráng cơ bắp, làn da hiện lên khỏe mạnh màu lúa mì, bất quá, trên người hắn có một đạo thật sâu vết sẹo, từ vai trái một mực lan tràn tại trên bộ ngực, nhìn qua dữ tợn không gì sánh được, có một loại lực lượng cường đại cảm giác. Vị thanh niên này tựa như là một đầu hình người yêu thú. Người này là nghịch thiên môn tuyệt thế thiên tiêu, Khương Thiên Vũ. Hắn từ nhỏ liền luyện thể, có được cường mãng chi thể. Giờ phút này, hắn đang tu luyện, sau đó đối với đứng tại cách đó không xa trung niên nhân nhẹ gật đầu, nói, "Sư tôn, có thể đem cái kia vài đầu yêu thú phong xuất." "Tốt." Vị trung niên nhân này lưng đeo ba thanh cổ kiếm. Thanh thứ nhất cổ kiếm có thời không lực lượng. Hắn rút ra thanh này cổ kiếm, hướng phía trước vạch một cái lỗ hổng chậm rãi mở ra, ngay sau đó, một đầu mãng xà khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Mãng xà này dài đến ngàn trượng, khổng lồ thân thể khôi ngô che chắn lấy liệt nhật chi quang. Nó vừa xuất hiện chính là ngửa đầu gào thét, thanh âm rung động thiên địa, khủng bố như vậy. Nhưng mà, khi nó cảm nhận được phía trước đạo thân ảnh kia lúc, tâm thần run lên bần bật, nguyên bản khí thế hung hăng nó lập tức giống như tiết khí khí cầu mở dạng, lại không ngừng mà cuộn tròn thân thể, hướng phía sau lưng mà đi. Có thể lúc này, phía trước, Khương Thiên Vũ lạnh lùng ngẩng đầu, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy tham lam chi quang, ngay sau đó, thân thể của hắn thẳng hướng trước mà đi, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt, chính là đi tới yêu mãng trước người, chợt cơ nắm đấm to lớn. Chỉ gặp hắn nắm đấm bao trùm lấy yêu dị lần tiến. Lít nha lít nhít. Hiện lên hình thoi. Phanh, phanh, phanh. Một quyền tiếp lấy một quyền rơi xuống, toàn bộ hư không vang lên một đạo lại một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Đối mặt hắn giống như thủy triều thế công, yêu mãng bản năng phản kháng. Nhưng mà, cái này Khương Thiên Vũ cường độ thực sự quá lớn. Phanh. Quả đấm to lớn gào thét mà đến, nặng nề mà rơi vào đầu kia yêu mãng trên phần đầu, đem đầu này yêu mãng hung hăng đập xuống dưới. Một viên đấm máu yêu mãng chi đầu rơi xuống đất. Quỷ dị chính là, bộ thi thể này nhanh chóng biến thành một đạo sương mù màu máu. Sương mù màu máu hướng phía Khương Thiên Vũ trên thân nhanh chóng mà đi. Chỉ chốc lát sau, Khương Thiên Vũ dùng sức hít một hơi, trên da rẻ của hắn nhanh chóng xuất hiện lân phiến hình thoi, ngay sau đó, lân phiến hình thoi bắt đầu nhanh chóng chọc ra xuống dưới, một mảnh tiếp lấy một mảnh, cố lại. Lại nói tiếp, ở trên người hắn một lần nữa xuất hiện lân phiến, nhan sắc hiện lên huyết sắc, tản ra hoảng sợ sát khí. Đùng, đùng, đùng. Giờ phút này, trên bầu trời nơi nào đó, đột nhiên có gợn sóng sinh ra, ngay sau đó, một đạo tang thương thân ảnh chậm rãi đi tới, hắn vừa đi, bên cạnh vỗ tay, nhìn về phía Khương Thiên Vũ cùng cô bà kiếm. "Khương Thiên Vũ, ngươi không hổ là Lịch Tiên Cung tiên kiêu số 1." Xuất hiện người có cường đại tinh thần lực, hắn vừa xuất hiện, vùng trời này phảng phất đọc lại một dạng. Hắn chính là bát phẩm cấp thần sư, Phong lão. Phong tiền bối, quá khen. Khương Thiên Vũ chắp tay. "Phong lão, tới tìm chúng ta, thế nhưng là vì giết tiểu tử kia." Lưng đeo ba thanh cổ kiếm cô ba kiếm đứng chắp tay, nhìn về phía trước đi tới lão giả, đôi mắt lấp loé, mở miệng nói. Không sai. Phong lão nhẹ gật đầu, đôi mắt hàn quang bùng lên, hắn mở miệng nói. Ngươi cũng thấy đấy, hôm nay, môn đế tuy nói không có minh xác tỏ thái độ, nhưng nàng không thể nghi ngờ là đứng tại đó bên người thân. Ngươi để cho chúng ta đi giết này tiểu tử, chẳng phải là tại đắc tội môn đế. Cô ba kiếm cau mày, nặng nề nói. Chương 2812 Thiên Tiên Động Phủ, chương 2812 Thiên Tiên Động Phủ, cửa đế thực lực như thế nào, ngươi cũng không phải không biết. Cô ba kiếm lãnh đạm mở miệng nói, khoát tay áo, nói Phong lão, thật có lỗi, ta không có khả năng đáp ứng ngươi, ngươi hay là khác tìm hắn người đi. Nghịch tiên môn cửa đế chỉ có một cái, đó chính là Nam Cung Tĩnh. Thực lực của nàng sâu không lường được, là thần đế trong giới vực cường đại nhất người một trong. Ta cũng không phải để cho các ngươi công khai đi giết hắn. Phong lão giống như sớm biết cô ba kiếm sẽ tự tuyệt, hắn chậm rãi mở miệng nói, các ngươi đại khái có thể tối lấy đi giết hắn, lúc tìm kiếm cơ. Cô ba kiếm, ta biết trên lưng ngươi cái kia ba thanh kiếm, tên là ba sát kiếm. Thứ nhất kiếm, khống chế lực lượng thời không. Thứ hai kiếm, nắm giữ sát phạt chi lực. Thứ ba kiếm, nắm giữ tinh thần chi lực. Ngươi bây giờ chỉ làm cho hai kiếm khai phong, kiếm thứ ba cũng không khai phong, đúng không? Không sai. Cô ba kiếm cười khổ nhẹ gật đầu. Mấy chục năm, ta vẫn như cũ không cách nào làm cho kiếm thứ ba khai phong. Chỉ có khai phong mới có thể thu được kiếm vi lực. Nếu như ngươi giúp ta hoàn thành việc này, ta liền để ngươi kiếm thứ ba khai phong. Phong lão nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh âm bình thản, nhưng mà rơi vào cô ba kiếm trong màng nhĩ, làm cho hắn tâm thần run lên, giống như cựu tiêu lôi đỉnh điên cuồng rơi xuống. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Phong lão, chuyện này là thật. Tự nhiên thật, thiên chân vạn sát. Phong lão sờ lên chính mình tròm râu dê trắng xóa, chậm chậm mở miệng nói, đừng quên, ta là một vị bát phẩm cấp thần sư, bản thân tinh thần lực liền đã rất cường đại. Cô ba kiếm đôi mắt lấp lóe, giờ khắc này, tâm hắn động. Phong lão tiếp lấy đem ánh mắt chuyển rời đến sau lưng Khương Thiên Vũ trên thân, vuốt vuốt tròm râu dê, sau đó mở miệng nói, ta có một đầu thất thải yêu mãng, nếu ngươi có thể ở trong trận đấu đánh giết người kia, ta liền đem thất thải yêu mãng ban cho ngươi. Đối phương người mang cuồng mãng chi thể, cần không ngừng mà hấp thu mãng xà huyết mạch chi lực mới có thể tăng thực lực lên, thậm chí có thể cho thể chất thêm gần một bước. Đầu này thất thải yêu mãng người mang long huyết, ta nhìn ngươi nếu là thôn vệ huyết mạch của nó, thể chất rất có thể sẽ từ cuồng mãng chi thể tiến giai thành cuồng long chi thể. Phong lão lạnh nhạt mở miệng nói. Nhưng mà theo thanh âm hắn rơi xuống, Khương Thiên Vũ cái kia một mực vẻ mặt bình thản trong nháy mắt không có, chợt nổi lên chính là kích động, cũng phát ra sư tôn hắn lời nói, chuyện này là thật. Tự nhiên, Phong lão đại tụ vung lên, lập tức trong hư không xé rách ra một cái lỗ hổng. Giống. Lỗ hổng chỗ truyền đến một đạo kinh thiên động địa mãng xà tiếng gầm gừ. Khương Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy ở bên trong có một đầu ngàn trượng lớn thất thải yêu mãng. Hắn đôi mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng, trực tiếp đáp ứng Phong lão, "Tốt." Bên người, sư tôn của hắn cô ba kiếm cũng là làm ra tỏ thái độ, ta sẽ âm thầm giết hắn. Gặp hai người đều đáp ứng, Phong lão nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng, chỉ là nụ cười của hắn nhìn rất là âm trầm, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nghĩ đến hôm nay cháu của mình bị Diệp Khinh Vân đánh giết, trong lòng của hắn lập tức hiện lên một đoàn lửa giận, như cháy hừng hực liệt hỏa. Thần đế tinh cầu, cái nào đó vùng ngoại ô lôi tử bá, cô ba kiếm, Tuyết Vô Ảnh mang theo nghịch thiên môn thập đại đệ tử chạy tới nơi đây. Ở phía trước có một cái cự đại trang viên. Nơi này chính là Thiên Tiên Động phủ, đứng tại Diệp Khinh Vân bên người lôi tử bá chậm rãi mở miệng nói. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn phía trước Thiên Tiên Động phủ, phát hiện không ít người đi vào. Thiên Tiên Động phủ quy định chỉ có tham gia thần giới người biết mới có thể tiến nhập trong đó tu luyện. Lôi tử bá cùng Thiên Tiên Động phủ người quản lý lên tiếng chào hỏi sau, liền đối với Diệp Khinh Vân bọn người mở miệng nói, "Tốt, các ngươi đi vào tu luyện đi." Thiên Tiên Động phủ quy tắc rất đơn giản, nắm tay người nào lớn, ai liền có thể hưởng thụ tốt hơn tài nguyên. Đều đi vào đi. Thế là, Diệp Khinh Vân bọn người cùng nhau hướng lấy Thiên Tiên Động phủ mà đi. Phía trước đi thời điểm, Diệp Khinh Vân một mực cảm nhận được có một đạo túc sát ánh mắt chính thỉnh thoảng mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Nhìn lại, hắn liền phát hiện một vị dáng người cực kỳ thanh niên khôi ngô chính nhìn về phía hắn. Khương Thiên Vũ ánh mắt cùng Diệp Khinh Vân ánh mắt va chạm một chút, chợt đôi mắt lóe lên một cái, liền quay người rời đi. Người này đối với ta có sát ý, ta nhưng lại chưa bao giờ trêu vào người này, nói như vậy Diệp Khinh Vân cẩn thận lo nghĩ, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một người. Bát phẩm cấp thần sư, Phong lão. Người này rất có thể là Phong lão phái tới người. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, cũng không có còn muốn. Cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chỉ cần hắn có được thực lực cường đại, như vậy đến lại nhiều địch nhân, hắn cũng sẽ không e ngại. Cùng nhau đi tới, Diệp Khinh Vân cũng là biết cái này tiên tiên trong động phủ có khác biệt công năng động phủ. Hắn hiện tại tiến về chính là động phủ tu luyện, nơi này năng lượng là ngoại giới nhiều lần. Động phủ tu luyện chia làm 4 cái cấp bậc, theo thứ tự là phàm các loại, thiên các loại, thần các loại. Phàm các loại động phủ tu luyện bên trong năng lượng là ngoại giới cấp 2. Các loại động phủ tu luyện bên trong năng lượng là ngoại giới cấp 3. Thiên các loại động phủ tu luyện bên trong năng lượng là ngoại giới gấp 5 lần. Thần các loại động phủ tu luyện bên trong năng lượng là ngoại giới gấp 10 lần. Trong đó, phàm các loại động phủ tu luyện số lượng rất nhiều, thần các loại động phủ tu luyện số lượng chỉ có 10 cái. Tiến vào thần các loại động phủ tu luyện võ giả chỉ có thể mang lên nửa canh giờ, sau nửa canh giờ như còn muốn ở lại liền cần đi đánh bại đối thủ. Tóm lại cường đại võ giả mới có thể tại thần các loại động phủ tu luyện bên trong tu luyện. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân đã là đi tới trước quầy, hơi nhìn lướt qua, hắn liền phát hiện thần các loại động phủ tu luyện đã đủ người. Số 1 thần các loại động phủ tu luyện võ giả xin chú ý, thời gian của ngươi nhanh đến. Đúng lúc này, một đạo thanh âm giống như máy móc quanh quẩn tại toàn bộ trong hành lang. Phía dưới không ít người nhao nhao ngẩng đầu, đem ánh mắt lửa nóng ngưng tụ tại số 1 thần các loại động phủ tu luyện bên trong. Giờ phút này, một vị lão giả chậm chậm đi tới, vị lao giả này người mặc tuyết trắng áo bào, ánh mắt của hắn không đục ngầu, sáng ngời có thần. Hiện tại, có ai nguyện ý đi khiêu chiến số một thần các loại động phủ tu luyện võ giả? Vô số người nhao nhao giơ tay lên. Đối với cái này, lão giả cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Các ngươi có thể tự làm quyết định ra ba người cùng cái kia số một thần các loại động phủ tu luyện võ giả giao chiến. Như vị võ giả kia liên tục chiến thắng ba người liền có thể lần nữa tiến vào thần các loại động phủ tu luyện tu luyện. Quy tắc rất đơn giản, nắm tay người nào lớn ai liền có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái. Mặt khác, giao chiến trong quá trình sao, điểm đến là dừng liền có thể, không được giết người. Khi lão giả nói xong lời này sau, số một thần các loại động phủ tu luyện cửa lớn chậm chậm mở ra, từ đó đi ra một vị mặt mũi tràn đầy lệ khí thanh niên. Hắn từng bước đi tới, toàn thân sát khí giống như thực chất một dạng, để không ít người tâm thần rung động mạnh. Tại hạ Vương Huyết, đến từ huyết sát thần môn, muốn tiếp theo tại thần các loại động phủ tu luyện bên trong tu luyện, hy vọng các vị không cần ngăn cản ta, không phải vậy, hạ chàng sẽ rất thảm. Đương nhiên, ta sẽ tuân thủ thiên tiên động phủ quy tắc, sẽ không giết người. Chương 2813 ngươi có thể làm được. Chương 2813 ngươi có thể làm được. Vương Huyết lạnh lùng mở miệng nói, trong ngôn ngữ có không còn che giấu uy hiếp. Hừ, lúc này, trong đám người đi ra một bóng người đến, đối với Vương Huyết chắp tay nói, tại hạ Thiên Minh cung đệ tử, Chu Thâm. Xin mời. Vương Huyết cao ngạo mà nhìn xem Thiên Minh cung đệ tử Chu Thâm. Vành, vành, vành. Sau một khắc, hai người trực tiếp xuất thủ. Kinh khủng võ kỹ thi triển đi ra, mà quỷ dị chính là bốn phía lại lông tóc không tổn hao gì. Nghe bốn phía võ giả lời nói, Diệp Kinh Vân thế mới biết nguyên lai hành lang này bên trong thực hiện lấy một loại nào đó trận pháp cường đại, bộ trận pháp này có thể ngăn cản bất kỳ uy lực. Bại đi. Quát to một tiếng, chỉ thấy Vương Huyết thân hình run lên, nhanh chóng xuất hiện ở đối phương trước mắt, sau đó tay phải thành quyền, một quyền rơi vào Chu Thâm trên thân. Phúc. Chu Thâm thân thể vụt lui về phía sau mấy bước, miệng phun máu tươi, toàn bộ thân thể cực độ bất ổn, lung la lung lay, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất. Hắn bại trận. Bất quá, Vương Huyết mảy may không có ý định buông tha Chu Thâm, vậy mà dậm chân mà đến, một cước nặng nề mà rơi vào trên người đối phương. Hắn vậy mà đem đối phương gân mạch phế bỏ. Cái này so giết chết đối phương còn muốn tàn nhẫn. Đến tận đây, Chu Thâm biến thành một tên phế vật. A a a. Trong hành lang vang lên Chu Thâm không gì sánh được tiếng kêu thê thảm. Tất cả mọi người nghe được thanh âm này, đều hít vào một ngụm khí lạnh, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh đến, tâm thần của bọn họ đều là run lên. Thiên Tiên Động Phủ trong quy tắc là không thể chém giết, nhưng không có quy định không thể đem võ giả đánh cho tàn phế. Kế tiếp, Vương Huyết lạnh nhạt mở miệng nói, ánh mắt liếc nhìn một vòng, hướng phía bốn phía võ giả nhìn lại. Gia hỏa này thật cường đại. Người không biết sao? Hắn nhưng là huyết sát thần môn tiên tiêu chi tử a, thực lực như thế nào lại yếu đâu? Bất quá, thủ đoạn của hắn quá ác độc, vậy mà trực tiếp phế đi Chu Thâm gân mạch. Không ít người xì xào bàn tán, nhìn về phía Vương Huyết ánh mắt mang theo sợ hãi, tâm thần đều đang run rẩy lấy. Ta đến đánh với ngươi một trận. Đúng lúc này, trong đám người lại lần nữa đi ra một bóng người. Tên của ta là người kia vừa muốn mở miệng. Đúng lúc này, Vương Huyết lạnh lùng nhìn người này một chút, lãnh khốc mở miệng nói, xem ra thủ đoạn của ta còn chưa đủ tàn nhẫn. Thanh em rơi xuống, hắn tựa như một trận như cuồng phong của tới, trận trực tiếp thi triển giống như mưa to thế công. Vành, vành, vành. Không bao lâu nữa, đối phương toàn thân máu me đầm địa, nằm trên mặt đất, chỉ còn lại có một hơi. Nhìn bộ dáng này, không có thời gian một năm là không thể tỉnh lại. Một màn này rơi vào bốn phía võ giả trong mắt, bọn hắn trong đôi mắt rung động trong nháy mắt đạt đến cực hạn, đều là một mặt sợ hãi nhìn về phía trước cao ngạo đứng đấy Vương Huyết. Còn có người khiêu chiến ta sao? Vương Huyết ngạo nghễ đứng đấy, ánh mắt của hắn hướng phía dưới nhìn lại, rất là lãnh khốc mở miệng nói. Phía dưới võ giả hai mặt nhìn nhau, sau đó không khỏi đem ánh mắt đưa lên ở phía dưới cái kia toàn thân máu me đầm địa trên thân người, đều nuốt nước miếng một cái. Vị thứ nhất người khiêu chiến bị Vương Huyết làm cho gân mạch phế bỏ. Vị thứ hai người khiêu chiến bị Vương Huyết làm cho toàn thân máu me đầm địa, không có thời gian một năm là không khôi phục lại được, cho dù khôi phục lại, cũng vô pháp tu luyện. Ai dám đi làm vị thứ ba người khiêu chiến đâu? Đây không phải muốn chết sao? Bất quá, vẫn như cũ có người đứng dậy. Người này người mặc áo trắng, từ trong đám người chậm rãi đi ra, sắc mặt bình thản, có một đôi hắc bảo thạch đôi mắt, lóe ra tinh quang. Đi ra người rõ ràng là Diệp Kinh Vân. Gia hỏa này điên rồi. Hắn còn muốn khiêu chiến Vương Huyết sao? Điên rồi. Không ít người nhìn xem từ trong đám người đi ra thanh niên thân ảnh, đều là lắc đầu, bọn hắn phảng phất thấy được Diệp Kinh Vân bị Vương Huyết ngược đánh hình ảnh. Giờ phút này, Vương Huyết lạnh lùng nhìn về phía Diệp Kinh Vân, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi can đảm lắm, nhưng đợi lát nữa, ngươi lại so với hắn còn muốn thảm. Nói, hắn chỉ phía dưới toàn thân máu me đầm địa võ giả. Ra tay đi. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, căn bản không có đem Vương Huyết lời nói để ở trong lòng bên trên. Giờ phút này, trong hành lang, vừa vặn có người đi tới. Đây là một vị thanh niên, hắn dáng người cực kỳ khôi ngô, rõ ràng là Khương Thiên Vũ. Xem ra không cần ta xuất thủ. Khương Thiên Vũ đi tới, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt tinh quang bùng lên lấy. Hắn biết Vương Huyết. Đế tử huyết sát thần môn thiên kiêu chi tử. Vương Huyết lạnh lùng nhìn xem Diệp Kinh Vân, toàn thân khí thế tăng gọn, một thân ngàn ngày cảnh nhất trọng tu vi tại thời khắc này như núi như biển giống như bạo phát ra, quét sạch bốn phía, xem ra ngươi còn không biết ngươi phải đối mặt người cường đại đến mức nào. Ngươi càng thêm không biết đợi lát nữa kết quả của ngươi sẽ có như thế nào thế thảm. Có thể không nói nhảm sao? Ngươi không xuất thủ, ta coi như xuất thủ. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Muốn chết. Lời này trong nháy mắt để Vương Huyết nổi giận. Vương Huyết sắc mặt âm trầm đáng sợ, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang cùng sát ý điên cuồng. Sau một khắc, tay phải hắn nắm bên hông bên trên chuôi kiếm, rút mạnh đi ra. Lập tức, một thanh trọng kiếm màu đen xuất hiện tại mọi người trước mặt bên trong. "Ta muốn chém đứt hai cánh tay của ngươi, sau đó quỳ gối trước mặt ta." Vương Huyết lạnh lùng mở miệng nói, trong thanh âm ẩn chứa không còn che giấu sát ý, tay hắn nắm trọng kiếm, kiếm bao quanh lấy một đoàn huyết sắc sát khí, tản ra làm người sợ hai khí thế. Sau một khắc, thân hình hắn run lên, thẳng hướng phía trước bắn tới, tựa như là một thanh lợi kiếm một dạng, phá toái hư không. Trong tay trọng kiếm màu đen bạo phát ra một đạo gào thét, quỷ dị sát khí sau đó một khắc hội tụ thành một đầu sát khí chi long hướng phía Lá Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đi. Huyết sát long kiếm. Vương Huyết lạnh lùng phun ra võ kỹ danh tự, sau một khắc, trong tay lợi kiếm chính là hướng phía trước không ngừng mà đâm tới. Đối mặt Vương Huyết một kiếm, Diệp Khinh Vân thân hình run lên, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền chính là oanh ra. Hắn tựa như là một đạo thiểm điện, gào thét mà đi. Động tác này để không ít người trực tiếp thấy choáng. Ai có thể nghĩ tới đối mặt Vương Huyết một kiếm, Diệp Khinh Vân dám dùng nắm đấm ngăn cản. Phanh. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Khinh Vân quyền pháp cùng kiếm pháp của đối phương ngăn cản ở cùng nhau, trong hư không lập tức vang lên một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Diệp Khinh Vân quyền pháp trực tiếp phá toái kiếm pháp của đối phương, trong nháy mắt đi tới Vương Huyết trên lồng ngực, lập tức, không trung vang lên xương cốt thanh âm vỡ vụn. Đám người hoảng sợ trông thấy Vương Huyết thân ảnh giống như diều bị đứt dây một dạng hung hăng rơi vào trên mặt đất. Diệp Khinh Vân chậm rãi đi tới, chân phải nâng lên, rơi vào Vương Huyết phần lưng bên trên, lạnh nhạt mở miệng nói, "Chém đứt ngươi và ta hai tay, quỳ gối trước mặt ngươi. Ngươi phối, ngươi có thể làm được." Thanh âm rơi xuống, tay phải hắn nắm lợi kiếm, hướng phía dưới vạch một cái. Lập tức, hai vệt huyết quang phóng lên tận trời. Vương Huyết hai cánh tay trong nháy mắt đứt gãy. "A a a." Hắn tiếng kêu thê thảm lại lần nữa vang lên tại toàn bộ trong hành lang. Vô số người thấy cảnh này, tê cả da đầu. Tâm thần một trận rung động mạnh, trên mặt kính sợ mà nhìn xem vị kia thanh niên áo trắng. Nên thanh niên khủng bố như vậy. Chương 2814 Tiên Tiên 4 mùa kiếm pháp, chương 2814 Tiên Tiên 4 mùa kiếm pháp. Diệp Khinh Vân bước vào mật thất tu luyện, lập tức, oanh long long thanh âm truyền ra, cửa đá tự động đóng. Không ít người nhìn xem hắn, sau đó nhịn không được nhìn thoáng qua nằm ở phía dưới cái kia đã mất đi hai cánh tay Vương Huyết, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Người trước mắt thực lực thực sự quá kinh khủng. Diệp Khinh Vân tiến vào thần các loại động phủ tu luyện sau, một cỗ nồng đậm đến cực điểm thiên địa chi khí nào tới trước mặt, để hắn cảm giác toàn thân không gì sánh được thoải mái. Nơi này thiên địa chi khí đích thật là ngoại giới gấp 10 lần. Ở chỗ này tu luyện sẽ có chỗ tốt rất lớn. Diệp Khinh Vân ngồi xếp bằng, trong nháy mắt tiến vào trong trạng thái tu luyện. Thần các loại động phủ tu luyện quy định mỗi một lần thời gian tu luyện là nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, như đang còn muốn thần các loại động phủ tu luyện bên trong tu luyện, nhất định phải chiến thắng 3 vị người khiêu chiến, liền giống như vừa rồi một dạng, chỉ bất quá, Vương Huyết cuối cùng bại bởi Diệp Khinh Vân. Từng luồng thiên địa chi khí nào vào đến Diệp Khinh Vân trong thân thể. Diệp Khinh Vân ai đến cũng không có cự tuyệt, thân thể của hắn tựa như là động không đáy một dạng đang điên cuồng thôn vệ lấy chạm mặt tới thiên địa chi khí. Hắn hiện tại tu vi tại trăm ngày cảnh cửu trọng bên trong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến ngàn ngày cảnh nhất trọng. Công pháp tại thể nội nhanh chóng vận chuyển, đập vào mặt thiên địa chi khí đang nhanh chóng áp xúc, không ngừng mà cô đọng lấy, trở nên không gì sánh được tinh thuần. Tại như vậy thôn vệ bên trong, thiên địa chi khí bắt đầu ở Diệp Khinh Vân trong thân thể nhanh chóng khuyết trương lấy, hướng phía huyết nục của hắn, toàn thân mà đi. Ước chừng hai nén nhang thời gian, một cỗ cường đại khí thế từ Diệp Khinh Vân trong thân thể bạo phát đi ra, như núi như biển một dạng. Tu vi rốt cục đột phá. Diệp Khinh Vân tự lẩm bẩm, tu vi của hắn đạt đến ngàn ngày cảnh nhất trọng chúng, hiện tại, vô luận là nhục thể cường hãn trình độ hay là thể nội năng lượng hùng hậu trình độ đều so trước đó phải cường đại hơn nhiều. Ngẩng đầu, hướng phía trước vách đá nhìn lại. Ân. Hắn ngạc nhiên. Trên vách đá cái kia có một tầng khí lưu tại nhấp nhô. Diệp Khinh Vân phất ống tay áo một cái, lập tức, đạo khí lưu kia bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Kiếm pháp. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ. Một đạo kiếm pháp khẩu quyết hiện lên ở trước mặt hắn. Đồng thời giờ phút này, một thanh âm không giải thích được xuất hiện tại trong đầu của hắn, giống như cựu tiêu lôi đỉnh bổ xuống dưới. Thiên tiên bốn mùa kiếm pháp, nắm giữ có thể tiến về thiên tiên sơn ngay, thu hoạch được thiên tiên thần thể. Thiên tiên thần thể. Diệp Khinh Vân đôi mắt tinh quang bùng lên, dựa theo đạo tin tức kia, thiên tiên thần thể chính là một loại cường đại thể chất. Ta hiện tại cổ man thần thể dung hợp 3 loại thể chất, đạt đến tam thần biến giai đoạn. Hiện tại, ta liền tu luyện cái này thiên tiên bốn mùa kiếm pháp, sau đó tìm kiếm thiên tiên thần thể, để thiên tiên thần thể trở thành ta tứ thần biến. Hắn cổ man thần thể dung hợp lôi đỉnh thần thể, đại lôi thánh thể, rồng thánh thể 3 loại thể chất. Nghĩ như vậy đến, Diệp Khinh Vân liền bắt đầu tu luyện Thiên Tiên 4 mùa kiếm pháp. Thiên Tiên 4 mùa kiếm pháp, không cần sử dụng kiếm, dùng kiếm khí hội tụ thành kiếm. 4 mùa chia làm xuân hạ thu đông. Xuân vũ triền miên, kiếm thế coi trọng chính là tiếp tục không ngừng. Hạ, không nhiệt không gì sánh được, kiếm thế coi trọng chính là tấn mãnh cương liệt. Thu, gió thu lạnh dung, kiếm thế coi trọng chính là thu xương cái địa. Đông, phong tuyết đan sen, kiếm thế coi trọng chính là đông tuyết đợi trời. Diệp Khinh Vân kiên nhẫn nhìn một chút có quan hệ Thiên Tiên 4 mùa kiếm pháp giới thiệu, tự lẩm bẩm, cái gọi là Thiên Tiên 4 mùa kiếm pháp coi trọng chính là quan sát 4 mùa biến hóa chi ý, kiếm thế tựa như cùng 4 mùa biến hóa. Nghĩ đến điểm này, Diệp Khinh Vân bắt đầu dựa theo Thiên Tiên 4 mùa thiên thứ nhất xuân chi kiếm pháp tu luyện xuống dưới. Lúc này, chính sử ở trong tu luyện Diệp Khinh Vân cũng không biết ở bên ngoài, mấy bóng người chính mang theo từng tia linh ý, bước vào trong hành lang, bay thẳng đến đi về trước đến. Mấy người ôm Vương Huyết, ba người thì là đứng tại số 1 thần các loại động phủ tu luyện, bọn hắn chờ đợi động phủ tu luyện bên trong người xuất hiện. Đám người này mặc nhất trí, đều là một thân trường bào màu đỏ ngòm. Bọn hắn đến từ cùng một cái thế lực, huyết sát thần môn. Trong lòng ba người lửa giận liên tục, giống như cháy hừng hực liên hỏa, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận ánh lửa. Ba người mặc dù phẫn nộ, đều không dám trực tiếp phá hủy động phủ tu luyện. Thời gian lặng yên trôi qua. Đúng lúc này, số một thần các loại động phủ tu luyện cửa đá rốt cục mở ra, một bóng người từ đó bước đi ra, ánh mắt của hắn rất là bình tĩnh quét mắt đám người một chút, nhưng mà, liền đạo này bình tĩnh ánh mắt lại làm cho người cảm giác được giống như một cơn gió xuân đánh tới. Nhưng mà, tại cái này gió xuân phía dưới lại ẩn giấu đi dạt dào sắc cơ. Thanh niên ánh mắt tựa như là một thanh lợi kiếm, phong mang tất lộ. Ta còn muốn tiếp tục tu luyện. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, hắn bây giờ tu vi tăng lên tới ngàn ngày cảnh nhất trọng bên trong, đồng thời đã nắm giữ thiên tiên bốn mùa kiếm pháp thiên thứ nhất xuân chi kiếm pháp. Tất cả mọi người đừng xuất thủ. Đúng lúc này, ba đạo trầm thấp âm thanh xé gió lên. Ngay sau đó, ba đạo người mặc trường bào màu đỏ ngòm thanh niên quay trùng quanh tại Diệp Kinh Vân trên thân. Ba người này tu vi đều đạt đến ngàn ngày cảnh nhất trọng. Một người trong đó sắc mặt âm trầm đi tới, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, ánh mắt giống như rắn độc mở dạng, đoạn sư đệ ta hai tay, ta đoạn ngươi tứ chi. Bá đạo vô cùng từ trong miệng vang lên, làm cho tâm thần người đều là run lên. Nhưng mà, đối với hắn bá đạo nói, Diệp Kinh Vân chỉ là lạnh nhạt mở miệng nói, huyết sắc thần môn người đều từng cái nói khoác mà không biết được sao. Muốn chết. Ta người chọn đầu tiên chính ngươi. Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, từng sợi tóc dựng đứng, giống như sư vương giáng lâm, ở sau lưng của hắn xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy chỗ sâu chậm rãi xuất hiện một đầu to lớn tóc vàng sư tử vương, sau một khắc, hắn tựa như bị sư tử vương phụ thân một dạng, hướng phía Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đi, toàn bộ thân hình nào tới, đại thủ một bổ, một trường liền theo tại Diệp Khinh Vân trên thân, cho ta nằm xuống. Ai nằm xuống? Diệp Khinh Vân thấy đối phương xuất thủ trước, lạnh lùng mở miệng nói, thân thể run lên, vô tận kiếm ý phóng xuất ra. Những kiếm ý này giống như gió xuân một dạng, thổi tới trên thân thể người, ấm áp. Sau một khắc, một thanh màu xanh lá lợi kiếm huyền ảnh xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trong tay. Phanh! Hai người chiêu thức sau đó một khắc nhanh chóng đụng vào nhau. Tiếng nổ kinh thiên động địa trên không trung vang lên. Chỉ thấy cái kia thân người thân thể liên tục lui về phía sau mấy bước, sau đó ngã trên mặt đất. Đùng. Diệp Kinh Vân vọt tới, một cước đạp ở người kia trên lồng ngực, khinh thường mở miệng nói, ai nằm xuống? Ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Muốn chết. Ta tới khiêu chiến ngươi, lại một vị huyết sát thần môn võ giả vọt tới, điên cuồng điều động lấy năng lượng trong cơ thể, hướng phía dưới một cước dẫm đi, lập tức, trên mặt đất bắt đầu nhiều hơn bén nhọn địa thứ, từ đôi đến đầu. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, nhảy lên một cái, chân phải nâng lên, hướng xuống đất chính là bỗng nhiên đập mạnh. Lập tức, toàn bộ hành lang kịch liệt lắc lư, trên mặt đất thêm ra tới bén nhọn địa thứ tầng tầng phá toái, giống như mạng nhện một dạng, hướng phía tứ phía lan tràn. Chương 2815 tự giải quyết cho tốt, chương 2815 tự giải quyết cho tốt. Diệp Khinh Vân dẫm chân một cái, trên mặt đất địa thứ toàn bộ nổ tung, một cỗ lực trùng kích to lớn thẳng hướng vị võ giả kia mà đi. Bèng! Vị võ giả kia toàn bộ thân hình trực tiếp ném đi ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Người này còn muốn âm thầm đánh lén Diệp Khinh Vân, đáng tiếc, bản sự không lớn, đánh lén không thành, bị Diệp Khinh Vân đánh cho trọng thương. Diệp Khinh Vân cứ như vậy một ước, trực tiếp đem vị võ giả kia đánh cho thổ huyết. Hưu. Vị cuối cùng người khiêu chiến đã xuất động, thi triển cao thâm thân pháp. Hắn giống như quỷ mị một dạng, chân phải điểm ở phía trước, thân hình nhanh chóng biến mất, để cho người ta thấy không rõ thân ảnh của hắn. Thật là cao thâm thân pháp. Đây là huyết sát bước, là huyết sát thần môn bộ pháp một trong, mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng đủ làm cho người khó chịu. Vị võ giả kia không ngừng mà thi triển huyết sát bước, tới gần Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt nổi lên một đạo giống như thực chất giống như sát ý tay phải thành trường, một trường hướng phía Diệp Khinh Vân phía sau vỗ tới, trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo sát ý. Tại khóe miệng của hắn bên cạnh nổi lên một vòng tàn nhẫn đường cong, phản phất thấy được Diệp Khinh Vân chết thảm tại lòng bàn tay hắn hình ảnh. Chết đi. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Nhưng vào lúc này, khi hắn bàn tay sẽ phải rơi vào Diệp Khinh Vân phía sau lúc, bỗng nhiên, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên quay người, hướng về phía hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy nghiền ngẫm. Cái gì? Huyết sát thần môn võ giả nhìn thấy Diệp Khinh Vân trên mặt nổi lên người vật vô hại dáng tươi cười, sắc mặt kỳ biến, tâm thần đều đang run rẩy lấy, hắn biết mình chiêu thức đã bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu. Giang giác. Diệp Khinh Vân tay đi thẳng tới võ giả chỗ cổ. Lập tức, võ giả không thể động đậy. Nơi này, không thể giết người. Hắn nói ra, đôi mắt điên cuồng lóe ra sợ hãi chi quang. Thật là đáng sợ. Người trước mắt thực lực thật đáng sợ. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn vị võ giả này một chút, lạnh lùng mở miệng nói. Chợt, hắn một trường hướng phía đầu của đối phương vỗ tới, cường độ khống chế tốt. Bành! Võ giả toàn bộ thân hình bay ra ngoài, náo hải nhận lấy kịch liệt trùng kích, bị Diệp Khinh Vân đánh thành ngớ ngẩn. Diệp Khinh Vân không cần tốn nhiều sức chiến thắng huyết sát thần môn ba người sau, liền đem ánh mắt đưa lên tại Vương Huyết bọn người, lãnh đạm phun ra bốn chữ, tự giải quyết cho tốt. Nói xong lời này, hắn liền quay người một lần nữa hướng lấy số một thần các loại động phủ tu luyện mà đi, sau khi tiến vào, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Theo hắn đi vào, trong hành lang võ giả hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong đôi mắt mãnh liệt rung động. Hắn tựa hồ mạnh lên. Đúng vậy a, cái này nhưng so sánh vừa mới tiến tới thời điểm mạnh hơn. Tốc độ tiến bộ này cũng quá nhanh đi. Không ít người xì xào bàn tán, đôi mắt lấp loé. Diệp Khinh Vân giờ khắc này ở tu luyện Thiên Tiên bốn mùa kiếm pháp thiên thứ hai hạ chi kiếm pháp. Hắn tại thời gian còn lại bên trong tu luyện hoàn thành Thiên Tiên kiếm pháp. Thời gian lặng yên trôi qua, không bao lâu, trong hành lang đám người bỗng nhiên nhường ra một con đường đến. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi đến đây, hắn mặc một bộ áo bào màu đỏ ngòm, manh mối có màu đỏ nhạt, niên kỷ bất quá 20, ở chung quanh người chen chúc bên dưới, chậm rãi đi tới số một thần các loại trong mật thất tu luyện. ở phía sau hắn đi theo đại lượng võ giả, những người này mặc nhất trí, đều là áo bào màu đỏ ngòm. Là huyết sát thần môn thập đại môn quan một trong, huyết thiên ngai. Có người nhìn qua vị thanh niên này, sắc mặt hơi đổi, bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Huyết sát thần môn có thập đại môn con. Cái này thập đại môn con thiên phú nghịch thiên, thực lực kinh người, vô cùng cường đại. Bọn hắn bị huyết sát thần môn cao tầng người ca tụng là tương lai. Trở thành huyết sát thần môn sai vặt, dòng họ đều là sẽ sửa làm máu, đây là huyết sát thần môn đối bọn hắn công nhận một loại biểu hiện. Huyết thiên ngai là huyết sát thần môn sai vặt, niên kỷ 20 hắn, tu vi đã đạt đến ngàn ngày cảnh ngũ trọng. Hắn nhìn Vương Huyết bọn người một chút, hơi nhướng mày, mắng, phế vật vô dụng. Vương Huyết bọn người sắc mặt cứng ngắc, lại không người dám phản bác hắn. Thời gian lặng yên trôi qua. Đúng lúc này, phía trước, động phủ tu luyện chậm rãi mở ra cửa đá, phát ra ầm ầm thanh âm. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi đi tới đi ra. Khi đạo thân ảnh này đi ra trong nháy mắt, cái kia quanh chân mà ngồi huyết thiên ngai bỗng nhiên đứng lên, một thân huyết sát chi khí giống như cơn lốc của tới, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Đạo này sát khí tràn ngập ở trong hư không, làm cho toàn bộ không gian đều đọc lại xuống tới, khủng bố như vậy. Ta muốn khiêu chiến ngươi, đưa ngươi tứ chi chém đứt. Huyết thiên ngai lạnh lùng mở miệng nói, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, tựa như là mùa đông hàn phong gào thét mà đến. Không hứng thú. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nhìn huyết thiên ngai một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Tất cả mọi người đều là sửng sở, cổ quái nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Ta khiêu chiến ngươi, ngươi không thể cự tuyệt. Huyết thiên ngai hơi nhướng mày, lạnh lùng mở miệng nói. Ta lại không tiếp tục đang tu luyện động phủ tu luyện. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, hắn đã đem Thiên Tiên bốn mùa kiếm pháp tu luyện hoàn thành, sau đó, hắn muốn đi trước Thiên Tiên Sơn nhai bên trong, tìm kiếm Thiên Tiên thần thể. Là nhìn thấy ta tới, ngươi không dám nhận thụ khiêu chiến của ta đi. Huyết Thiên ngay ngẩng đầu, ánh mắt thẳng vào nhìn xem Diệp Khinh Vân, muốn dùng phép khích tướng. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không ăn bộ này. Tùy ngươi nói thế nào, dù sao, ta đối với ngươi phát ra tới khiêu chiến không có chút nào hứng thú. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, liền quay người rời đi. Muốn chết. Giờ phút này, Huyết Thiên ngay bị Diệp Khinh Vân lời này giật đến, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, lại vọt thẳng tới, đối với Diệp Khinh Vân một trận hành hung. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp tới cứng rắn. Dừng tay. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một đạo tang thương thân ảnh, ngay sau đó, đạo thân ảnh này nhanh chóng tiến lên, tay phải nâng lên, cùng Huyết Thiên ngai một trường đụng vào nhau. Lập tức, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Bèn, hai bóng người đều là lui về phía sau mấy bước. Huyết công tử, xin đừng nên không nhìn Tiên Tiên động phủ quy tắc, lão giả sắc mặt chìm xuống một chút, nhìn về phía trước người mặc áo bào màu đỏ ngòm thanh niên, nặng nề mà mở miệng nói. Đồng thời, hắn bên phải trong cửa tay áo tay tại khẽ run. Rất hiển nhiên, Huyết Thiên ngai thực lực ở trên hắn. Hừ. Huyết Thiên ngai hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Diệp Khinh Vân một chút, lạnh lùng mở miệng nói, tính là ngươi hảo vận. Đối với hắn lời nói, Diệp Khinh Vân vẫn như cũ lựa chọn không nhìn, hắn đối với lão giả nói ra cảm tạ lời nói, liền một thân một mình hướng phía Thiên Tiên Sơn ngai mà đi. Cái kia thần các loại động phủ tu luyện bên trong đều có liên quan tới Thiên Tiên bốn mùa kiếm pháp phương pháp tu luyện. Diệp Khinh Vân âm thầm nghĩ tới, nói cách khác không ít người đều đã nắm giữ Thiên Tiên bốn mùa kiếm pháp, nói cách khác rất nhiều người đều sẽ tiến về Thiên Tiên Sơn ngay đi. Hắn hỏi thăm người lộ tuyến sau, liền nhanh chóng tiến đến, thân hình cực nhanh, tựa như thiểm điện. Mục đích rõ ràng là Thiên Tiên Sơn ngay. Chương 2816 Thiên Tiên Sơn ngay, chương 2816 Thiên Tiên Sơn ngay, Diệp Khinh Vân thẳng hướng Thiên Tiên Sơn ngay mà đi. Rất nhanh, thân ảnh của hắn xuất hiện ở Thiên Tiên Sơn ngay bên trong. Thiên Tiên trong động phủ có mấy cái địa phương là cho phép chém giết. Thiên Tiên Sơn ngay chính là bên trong một cái địa phương. Thiên Tiên Sơn ngay ở vào phương hướng tây bắc. Tại Diệp Khinh Vân như vậy đi đường bên trong, sắc trời nhanh chóng trở nên mờ đi. Thiên Tiên Sơn ngay phía trên, từ từ đã tuôn ra một chút băng lãnh hàn khí thấu xương. Cỗ hàn khí kia rất là quái dị, cho dù Diệp Khinh Vân nhục thể rất cường hãn, vẫn như trước cảm thấy một tia đâm đau cảm giác. Hắn phát hiện phía trước không ít người tại cỗ hàn khí kia bên dưới, thân hình rung động mạnh. Có người thậm chí toàn thân máu me đầm địa, muốn quay người rời đi, thế nhưng là phía trước hàn phong thỉnh thoảng thổi tới. Một cơn gió lạnh rơi vào trên người này rốt cuộc không chịu nổi, thân thể rung động mạnh, cuối cùng ngã xuống tới, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Có thể thấy được, cỗ này hàn phong đến cỡ nào lạnh. Bất quá Diệp Khinh Vân cũng phát hiện mặt khác kỳ quái một màn, không ít người chính sử ở trong hư không, lại mặc cho Hàn Phong thổi tới, xem bọn hắn dáng vẻ tựa hồ đang lấy Hàn Phong chi lực rèn luyện nội thể. Cố này Hàn Phong mặc dù lạnh, bất quá lại là có thể mượn Hàn Phong đến rèn luyện thân thể. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, sau một khắc, hắn thân thể du lên, nhanh chóng đi tới trong gió lạnh, dự định rèn luyện nội thể. Thiên Tiên Sơn ngay rất nhiều chỗ, giờ phút này, hắn ngồi xếp bằng tại một vách núi cao cấp nhất vị trí, ngẩng đầu. Giờ phút này, sát thiên đô địa ám phai nhạt đi. Từng đoàn tầng mây màu đen dày đặc ở trong hư không, nhưng mà lại không có thiểm điện. Tại cái kia màu đen trong tầng mây lộ ra một loại hơi lạnh thấu xương, từ cái kia xa xa bầu trời hàng lâm xuống. Ô ô ô. Thiên địa ám trầm, từng luồng hàn phong đánh tới, rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Tại như vậy trong quá trình, Diệp Khinh Vân nhục thân đang không ngừng rèn luyện, theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Đau đớn kịch liệt giống như thủy triều một dạng hướng phía trên người hắn điên cuồng mà hiện lên ra ngoài. Thời gian dần qua trôi qua. Hắn lôi đỉnh tôi thể thuật đã tu luyện được đại thành. Một ngụm trọc khí từ hắn trong miệng phun ra, sau đó, hắn cái kia đóng chặt con mắt chậm chậm mở ra. Hai mắt mở ra sau, một đạo lôi quang màu tím từ trong đôi mắt nổ bắn ra đến, làm cho cả mảnh thiên đô đọc lại xuống tới. Thân thể của hắn giống như lôi đình một dạng, lóe ra ánh sáng sáng chói, lôi quang bùng lên lấy. Đúng lúc này, Phía trước đi tới một vị thiếu niên, người này làn da ngăm đen, thân hình cường tráng, ở trên người hắn hất lên một tấm da thú, xem ra là trước đây không lâu đi săn mà đến. Nhục thể của ngươi rất là cường đại, có thể ở đây trong gió lạnh rèn luyện nhục thể, đồng thời đem nhục thể cường hãn trình độ tăng lên một trọng, rất là không tệ. Ta gọi Lăng Vân Tiên, đến từ Tiên môn, có thể kết giao bằng hữu sao? Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, mắt nhìn trước thanh niên một chút. Thanh niên này tuy nói làn da ngăm đen, bất quá răng cũng rất tuyết trắng, mà lại đối phương dáng người khôi ngô, giờ phút này chính cười hì hì nhìn xem hắn, vừa nhìn liền biết người trước mắt không có cái gì tâm cơ. Tự nhiên có thể, loại này không có tâm cơ người chính là làm bằng hữu nhân tuyển. Diệp Khinh Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Quá tốt rồi, gặp Diệp Khinh Vân đáp ứng, Lăng Vân Thiên khai tâm đắc giống như là đạt được bảo vật hài tử một dạng, kích động nhảy dựng lên, đối với Diệp Khinh Vân nói ra: "Ngươi nhục thể rất là cường hãn, không bằng dạng này, chúng ta luận bàn khế đạo như thế nào?" "Ngươi đừng nghĩ nhiều a, con người của ta chính là như vậy." Ngửa tay, "Tiên môn những người kia đều gọi ta võ sĩ, tiên môn cùng Lịch Thiên môn một dạng, đều là thần đế giới vực thập đại thế lực đỉnh tiêm một trong." "Luận bàn, có thể, ta gọi Diệp Khinh Vân." Diệp Khinh Vân không nghĩ quá nhiều, trực tiếp bắt đầu. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút thân thể của mình bây giờ cường hãn đến loại trình độ nào. "Quá tốt rồi." Lăng Vân Thiên khai tâm địa nói ra. "Tốt, ta đã chuẩn bị xong." Hắn lui về phía sau mấy bước, hai tay nắm nắm đấm, trong đôi mắt có chiến ý mãnh liệt, giống như cháy hừng hực liệt hỏa. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Diệp Khinh Vân mới biết được vì sao tiên môn người đem Lăng Vân Thiên xưng là võ sĩ. "Động thủ đi." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. "Tốt, tiếp chiêu." Lăng Vân Thiên hưng phấn mở miệng nói, một mặt cực nóng, sau một khắc, thân hình hắn run lên, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Sau đó tay phải thành quyền, một quyền hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới, lập tức, ở quả đấm của hắn nổi lên một đám lửa, một cô nóng bỏng chi khí hướng phía bốn phía nhanh chóng quét sạch mà đi, lập tức, toàn bộ không gian nhiệt độ không ngừng mà lên cao lấy. Một cô mãnh liệt hỏa diễm sóng nhiệt hướng phía Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đi. Diệp Khinh Vân trên mặt ngưng trọng, sau một khắc, chính là thân hình khẽ động, đồng dạng, hắn nắm hai tay, hướng phía đối phương công kích mà đi, thi triển giống như mưa to thế công. Phanh, phanh, phanh. Trong hư không vang lên nổ thật to âm thanh, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Hai người kịch chiến. Trong cái hội họp sau, Lăng Vân Tiên không khỏi phá lên cười, ha 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 ha. "Diệp huynh, ngươi nhục thể quả thật biến thái a." Diệp Khinh Vân cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lăng Vân Tiên, nói ra, "Thân thể ngươi cũng rất cường hãn." Tiếp tục. Lăng Vân Tiên khai miệng đạo, nói, liền thi triển thân pháp, lại lần nữa hướng phía Diệp Khinh Vân nện mà đi. Giữa song phương hoàn toàn là nhục thể đụng nhau nhục thể. Đang không ngừng trong lúc giao thủ, trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió, thanh âm giống như sấm nổ. Lăng Vân Tiên thi triển cao thâm thân pháp, tay phải tay trái thành quyền, gào thét mà đến. Quyền ảnh lập tức xuất hiện ở trên bầu trời, lít nha lít nhít, mạnh mẽ đánh thép, giống như thủy triều hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi, trùng trùng điệp điệp, khủng bố như vậy. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên đi tới Lăng Vân Thiên sau lưng, sau đó một trường hướng phía Lăng Vân Thiên đánh tới, hắn khống chế xong lực đạo, vẹn vẹn đem Lăng Vân Thiên chấn bay ra ngoài. "Ngươi thua." Diệp Khinh Vân đứng chắc tay, dừng tay lại, tóc dài luân vũ, lạnh nhạt mở miệng nói. Lăng Vân Thiên ổn định thân thể, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân, trên mặt nổi lên vẻ không thể tin được. "Thật mạnh." Luận bàn dừng ở đây. Lăng Vân Thiên tò mò nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Nói Diệp huynh, ngươi tới nơi đây có phải hay không vì này thiên tiên thân thể? Không sai. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt gật đầu. Ta khuyên ngươi hay là đừng đi muốn bên người, Lăng Vân Thiên trên mặt ngưng trọng mở miệng nói. A, vì sao? Diệp Khinh Vân mặt mũi tràn đầy mê hoặc mà nhìn xem Lăng Vân Thiên. Hẳn là nói này thiên tiên thân thể là một cái âm mưu. Chủ yếu là ta tiên môn có tôn cao thủ thanh niên cũng muốn lấy được thiên tiên thân thể, người này tính cách quái gở, lại không thèm nói đạo lý, thủ đoạn tàn nhẫn. Lăng Vân Thiên trên mặt ngưng trọng mở miệng nói. Ta từng cùng người này giao thủ qua, nếu không có sư phụ ta xuất mã, ta sợ là bị hắn sống sờ sờ vặn gãy một cánh tay. Nói lên người kia lúc, sắc mặt của hắn trở nên tương đương nghiêm trọng. Mà lại, ta nghe nói thiên tiên thần thể cũng không tốt đến, nguy cơ trùng trùng. Nguyên lai dạng này. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Chương 2817 thiên tiên bia đá. Chương 2817 thiên tiên bia đá. Thiên tiên vách núi. Hàn phong trận trận, thổi tới trên thân người, giống như lưỡi dao treo ở trên thân người, khiến người đau nhức đau nhức. Trong ngọn núi, hai bóng người ngạo nghệ đứng đấy, tùy ý hàn phong mà đến, nguy nga bất động. Nhục thân cường hãn không nhìn cái kia từ trong mây đen lộ ra tới trận trận hàn phong. Thiên tiên vách núi không bao lâu nữa liền sẽ mở ra thiên tiên bia đá bên người, Lăng Vân Thiên chậm rãi mở miệng nói. Thiên tiên bia đá. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, trên mặt xẹt qua một vòng kinh ngạc chi sắc. Người không biết sao, nhìn thấy Diệp Khinh Vân trên mặt kinh ngạc chi sắc, lần này đến phiên Lăng Vân Thiên kinh ngạc. Nói chung, đến chỗ này nhân đại bộ phận cũng là vì đạt được thiên tiên thần thể. Bọn hắn đều sẽ biết thiên tiên bia đá. Ta là từ thần các loại động phủ tu luyện bên trong biết được thiên tiên thần thể, đối với cụ thể như thế nào đạt được thiên tiên thần thể cũng không biết. Diệp Khinh Vân nói ra. Khó trách. Lăng Vân Thiên nhẹ gật đầu. Trật Kiên nhận nói ra, Thiên Tiên Bia Đá chính là kế thừa Thiên Tiên thần thể mấu chốt đồ vật. Đợi lát nữa, Thiên Tiên trong tấm bia đá sẽ tự động sản sinh ra tam đoàn Thiên Tiên khí đoàn. Thiên Tiên Bia Đá sẽ khảo sát ngồi ở trên trời tiên khí đoàn võ giả tiềm lực chờ chút. Cuối cùng, hắn sẽ chọn một người kế thừa Thiên Tiên thần thể, lại hoặc thì hắn một cái đều không tuyển chọn. Đợi lát nữa, cạnh tranh sẽ dị thường thảm liệt. Dù sao chỉ có 3 cái vị trí. Lăng Vân Tiên trên mặt ngưng trọng mở miệng nói, "Minh Bạch." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, nhưng hắn vẫn như cũ muốn đi thử thời vận. Không thử một chút làm sao biết không được chứ? Thừa dịp Thiên Tiên bia đá còn chưa mở ra, Diệp Khinh Vân ngồi tại Sơn Phong Phong đỉnh phía trên, ngồi xếp bằng, tiếp tục rèn luyện nội thể, tùy ý gió lạnh cuốn tới. Mà tại như vậy trong quá trình, thân thể của hắn từ từ được tăng lên, đồng thời tu vi của hắn cũng là có tăng lên, từ ngàn ngày cảnh nhất trọng tăng lên tới lưỡng trọng chúng. Gặp Diệp Khinh Vân tu luyện, Lăng Vân Thiên cũng không quấy rầy. Theo thời gian trôi qua, đúng lúc này, hùng vĩ trên ngọn núi, một đạo lôi quang lướt nhanh ra, chợt nhanh chóng hướng xuống đất mà đi. Oanh! Một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Ngay sau đó, cả vùng đại địa đều đang run rẩy lấy, ở phía dưới nơi nào đó, một mặt phong cách cổ xưa không có chữ bia đá chậm rãi xuất hiện, đứng sừng sững ở giữa, một cỗ viễn cổ khí tức kỳ dị từ trên tấm bia đá chậm rãi phát ra, dập dờn ở giữa thiên địa, làm lòng người sinh kính sợ. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đôi mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt thẳng hướng phía dưới tấm bia đá kia nhìn lại. Ánh mắt của hắn tại thời khắc này trở nên lửa nóng đứng lên. Hắn biết đây chính là Lăng Vân Thiên nói tới Thiên Tiên Bia Đá. Bia đá này lặng lặng đứng sừng sững ở mặt đất bao la bên trên, tựa như ở vào thế giới trung tâm, loại kia tang thương khí tức cổ xưa lấy như lôi đỉnh tốc độ hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Diệp Khinh Vân nhìn qua tấm bia đá này, hơi sững sờ, hắn luôn cảm thấy tấm bia đá này cũng không phải là tử vật, mà là vật sống. Diệp huynh, Thiên Tiên Bia Đá xuất hiện. Lăng Vân Thiên ánh mắt cũng là rơi vào nơi xa trên tấm bia đá kia, đối với Diệp Khinh Vân nói ra: "Ngươi thấy người kia sao?" Hắn chính là Lâm Thiên. Nói đến đây nói, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Diệp Khinh Vân thuận Lăng Vân Tiên chỉ phương hướng nhìn lại, liền phát hiện ở nơi đó một đạo thân ảnh thon dài lặng lặng ngồi xếp bằng lấy, hắn không nói lời nào, trên thân cũng không có tản mát ra bất kỳ khí tức, nhưng ngồi ở chỗ đó, khiến người ta cảm thấy một loại cao cao tại thượng ngạo nghễ. Hắn chính là Tiên môn tứ đại thiên kiêu chi tử một trong Lâm Thiên. Giờ phút này, Lâm Thiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trực tiếp rơi vào phía trước đệ nhất đoàn thiên tiên khí đoàn bên trên, sau đó tại vô số người dưới ánh mắt, hắn từng bước đi đến, cuối cùng, hắn trực tiếp ngồi ở đệ nhất đoàn thiên tiên khí đoàn bên trên. Theo hắn tọa hạ, lập tức bốn phía võ giả cùng nhau đem ánh mắt đưa lên tới, không ít người ánh mắt biến ảo. Rốt cục, trong đám người đi ra một bóng người. Tại hạ Từ Tử Lâm, sớm nghe nói Lâm công tử đại danh, hôm nay có gặp, chuyên tới để thỉnh giáo. Nặng nề thanh âm từ thanh niên trong miệng phát ra, sau đó truyền khắp toàn bộ thiên tiên trong vách núi. Không ít người nhao nhao đem ánh mắt tụ tập ở phía dưới trên đạo thân ảnh kia. Người này dáng người khôi ngô, có màu đồng làn da, như cao mã đại. Cái gì? Lại muốn khiêu chiến Lâm Thiên? Điên rồi. Hắn không biết Lâm Thiên là cái giết chóc tên điên sao? Lâm Thiên, tính cách của hắn rất quái gở, lại sát phạt quyết đoán, cái này tiên thiên trong vách núi lại không có quy định không thể giết người, gia hỏa này điên rồi. Không ít người xì xào bàn tán, đều là một mặt cổ quái nhìn xem Từ Tử Lâm. Xong đợi. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đã đi tới, đứng ở bên cạnh hắn. Lăng Vân Thiên đối với hắn nói ra: "Thỉnh giáo liền không tất yếu, ban thưởng ngươi vừa chết." Lâm Thiên sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn đối phương một chút, quát khẽ một tiếng, thân hình tại thời khắc này đột ngột bạo lực mà đi, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện, trong hư không vang lên trầm thấp âm thanh xé gió. Tay phải hắn nâng lên, một chỉ điểm qua. Từ Tử Lâm hừ lạnh một tiếng, bay thẳng đến bọn tới trước đi lên, mang theo màu lửa đỏ hỏa diễm bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ lực lượng cường hãn hội tụ ở trong lòng bàn tay, sau đó bỗng nhiên phát lực, thẳng hướng trước hành hung mà đi. Toàn bộ trong hư không đều vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Cái gì? Tàn ảnh. Từ Tử Lâm nắm đấm thất bại sau, trên mặt nổi lên mãnh liệt vẻ chấn động. Đột nhiên, ở sau lưng của hắn nổi lên trận trận lanh ý đến, đột nhiên quay người, hoảng sợ phát hiện chẳng biết lúc nào Lâm Thiên xuất hiện ở phía sau hắn. Giờ phút này, Lâm Thiên chiều lấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, dáng tươi cười đều là băng lãnh cùng sát ý, tay phải nâng lên, một ngón tay điểm ra ngoài. Chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy trận trận hàn quang đến, rơi thẳng ở phía trước. Phù phù. Từ Tử Lâm trên trán trong nháy mắt xuất hiện một cái huyết sắc cửa hàng, máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra. Hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này, Lâm Thiên một lần nữa ngồi trở về đệ nhất đoàn thiên tiên khí đoàn bên trên. Nhìn qua hắn ngồi trở lại đệ nhất đoàn thiên tiên khí đoàn phía trên, không ít người đôi mắt lấp lóe, nhưng cuối cùng đều không có người dám đi cùng Lâm Thiên tranh đoạt. Tại như vậy yên tĩnh bầu không khí bên trong, đột nhiên, một bóng người từ trong đám người đi ra, sau đó nhanh chóng hướng trước mà đi, chợt, thân hình khẽ động, trực tiếp lướt lên đệ nhị đoàn thiên tiên khí đoàn. Là Hàn gia Hàn Tiết. Có người hoảng sợ nói: "Hàn Tiết, Hàn gia bên trong đệ tử kiệt xuất nhất, danh tiếng của hắn rất lớn." Hàn Tiết đứng tại đệ nhị đoàn thiên tiên khí đoàn bên trên, đối với người phía dưới chắp tay, mở miệng nói: "Tại hạ Hàn Tiết, nếu có không phục ta ngồi tại đệ nhị đoàn thiên tiên khí đoàn người, có thể hướng ta khiêu chiến. Bất quá, tự gánh lấy hậu quả." Thanh âm bình thản, lại lộ ra không thể nghi ngờ cùng bá đạo chi ý, ai cũng biết ngược chân khiêu chiến Hàn Tiết, như bị đánh bại, hậu quả sẽ rất thê thảm. Không ít người sắc mặt biến hóa, cuối cùng vẫn không người nào dám đi khiêu chiến Hàn Tiết. Sau đó, tất cả mọi người đem lửa nóng mà nóng nảy ánh mắt đưa lên tại đệ tam đoàn thiên tiên khí đoàn lên, đây là cuối cùng một đoàn. Chương 2818 một danh ngạch cuối cùng, chương 2818 một danh ngạch cuối cùng, đây là cuối cùng một đoàn thiên tiên khí đoàn lên, cũng chính là một danh ngạch cuối cùng. Vô số người liếc mắt nhìn nhau, dù dịch. Người nơi này bất phàm, có thiên kiêu chi tử, những người này danh khí tuy nói đều không có Lâm Thiên, Hàn Tiết lớn, thế nhưng không kém. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ trong đám người lướt qua, thi triển cao thâm thân pháp, một cước hướng phía trước, sau một khắc, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại đệ tam đoàn thiên tiên khí đoàn lên, hắn ngạo nghệ đứng đấy, ánh mắt liếc nhìn một vòng, trên mặt rất là bình tĩnh, không có chút nào bối rối cùng sợ hãi, lạnh nhạt thanh âm từ trong cổ họng nhấp nô đi ra, truyền khắp trong toàn bộ không gian. Cuối cùng này một đoàn thiên tiên khí đoàn về ta Diệp Khinh Vân, nếu là có người không phục, cứ việc xuất thủ. Thanh âm tuy nói bình thản, nhưng lại lộ ra bá đạo cùng cường hãn. Lâm Minh thật đúng là muốn có được tiên tiên thần thể a. Nhìn qua một màn này, Lăng Vân Tiên nhãn mắt tinh quang lấp lóe, hắn biết Diệp Khinh Vân đợi lát nữa bị trở ngại sẽ là Lâm Thiên gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần. Diệp Khinh Vân không có chút nào danh khí. Tại trong mắt rất nhiều người, hắn chính là một cái vô danh tiểu bối. Một cái vô danh tiểu bối lại muốn đi đoạt chiếm sau cùng tiên tiên khí đoàn. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, rất nhanh, trong đám người chính là có một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. "Tiểu tử, bằng ngươi cũng nghĩ chiếm cứ một bộ vị trí?" Tranh thủ thời gian cho hổ ra lăn xuống đến. Một vị lưng hùm vai gấu thanh niên từ trong đám người đi ra, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Diệp Khinh Vân, hắn toàn thân trên dưới tản ra hoàng sợ khí tức, một thân ngàn ngày cảnh tam trọng tu vi bạo phát ra, như núi như biển, khí thế xông thẳng lên trời. Diệp Khinh Vân lườm đối phương một dạng, lạnh nhạt mở miệng nói, "Ta cho dù để cho ngươi hai tay hai chân, ngươi cũng vô pháp để cho ta lăn xuống đến." Lời này vừa nói ra, hiện trường người cùng nhau ngây ngẩn cả người, đều là cổ quái nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Làm cho đối phương hai tay hai chân, thế thì còn đánh như thế nào? Rất nhanh, những người này cười vang, "Ta gặp qua người tự đại, chưa từng gặp qua như thế tự đại. Ha ha ha, tiểu tử này điên rồi sao? Lại muốn để người ta hai chân hai tay. Đây cũng quá tự đại. Đây là không biết sống chết biểu hiện." Giờ phút này, cái kia tự xưng là hộ gia thanh niên một đôi trong mắt tràn ngập sâm nhiên huyết quang, trên mặt nổi lên một vòng mãnh liệt sát ý, hắn chưa từng bị người như vậy khinh thị qua. Tay phải nắm một thanh huyết sắc chiến đao. Trên chiến đao huyết quang không ngừng mà lóe ra, tản ra hoảng sợ sát khí, toàn bộ không gian đều đọc lại xuống tới. "Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng bỏ ra tử vong đại giới." Thanh niên ngửa mặt lên trời gào thét, trên mặt dữ tợn, tay phải nắm huyết sắc chiến đao thẳng hướng phía trước mà đi, trong nháy mắt, hắn liền đi tới Diệp Khinh Vân trước mặt, giơ lên cao cao tới huyết sắc chiến đao từ trên xuống dưới nhanh chóng hạ lạc, xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung đến. Mắt thấy thanh chiến đao này liền muốn vẽ rơi xuống Diệp Khinh Vân đầu lâu lúc. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân hai tay chắp sau lưng, chợt toàn bộ thân hình bọn thẳng qua đời, cùng đối phương thân thể hùng hăng đụng vào nhau. Sau một khắc, đám người kinh hãi phát hiện thanh niên thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngoài ngàn mét xa, rơi vào ngọn núi lớn kia mạch bên trong, ngũ tạng lục phủ, xương cốt đều bị đâm đến vỡ vụn. Tất cả mọi người sợ ngây người, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Đường đường ngàn ngày cảnh tam trọng võ giả lại bị người sống sờ sờ đâm chết. Cái này thật bất khả tư nghị, quá khó mà tin. Thật mạnh nhục thân, gia hỏa này nhục thân có thể so với thần binh lợi khí a. Ta cảm giác cho dù chân long nhục thân đều không mạnh bằng hắn. Bốn phía võ giả hoảng sợ nhìn về phía cái kia bạch y tung bay, tóc đen không gió từ dương thanh niên, không khỏi là mắt lộ ra hãi nhiên. Coi như ngồi tại đệ nhất đoàn thiên tiên khí đoàn bên trên Lâm Thiên cùng ngồi tại đệ nhị đoàn thiên tiên khí đoàn Hàng Tiết cũng đều mắt lộ ra hãi nhiên. Diệp Khinh Vân lúc trước tại cổ quái Hàn Phong phía dưới rèn luyện nhục thể, khiến cho thân thể của hắn tăng cường mấy lần, hiện tại hắn nhục thể cường hãn trình độ có thể chống đỡ cả ngàn ngày cảnh cửu trọng võ giả hơn. Trưởng, về phần ngàn ngày cảnh ngũ trọng tu vi trở xuống võ giả, hắn có thể bằng vào cường hãn nhục thể miểu sát đối phương. Đây cũng là cổ man thần thể chô biến thái. Còn có ai không phục? Diệp Khinh Vân đứng ở đệ tam đoàn thiên tiên khí đoàn bên trên, ánh mắt quét về phía dưới, lạnh nhạt mở miệng nói: "Các hạ nhục thân hoàn toàn chính xác cường hãn, thế nhưng là vẹn vẹn bằng vào nhục thân đúng vậy đủ để cho ngươi ngồi tại đệ tam đoàn thiên tiên khí đoàn bên trên." Đúng lúc này, trong đám người chậm rãi đi ra một bóng người. Đây là một vị thanh niên, hắn có một thanh trọng kiếm màu đen. Thanh trọng kiếm này khoảng chừng một người độ cao, tản ra cuồng bạo kiếm khí, tràn ngập tại trong cả vùng không gian. Là Hoa Thiên kiếm, người này tinh thông kiếm đạo, một thân tu vi đã đạt đến ngàn ngày cảnh tam trọng chúng. Trong đám người, có người hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Khinh Vân nhìn xuống phương lưng đeo trọng kiếm màu đen thanh niên, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Hoa Thiên kiếm nghe nói như thế, nhịn không được cười nói: "Ta vừa rồi nhìn ngươi kịch chiến đối thủ, trong mắt của ta, ta thắng ngươi chỉ cần ba kiếm." "Chỉ cần ba kiếm?" Không ít người sợ hãi thán phục. Hoa Thiên kiếm quả thật là bá đạo. "Ba kiếm?" Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, nhịn không được lắc đầu, chợt không khách khí chút nào nói ra: "Ta thắng ngươi ngay cả kiếm đều không cần dùng, chỉ cần một đầu ngón tay." Theo lời này vừa nói ra, không ít người sắc mặt đều là biến đổi. Lời này cũng quá cùng đi. Một đầu ngón tay. Hoa Thiên kiếm giận quá thành cười, hắn chưa bao giờ bị người khác xem nhẹ qua, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt nhanh chóng nổi lên hàn quang đến, lạnh đến cực hạn, "Vậy ta ngược lại là muốn xem thử xem ngươi là như thế nào một đầu ngón tay đánh bại ta." "Bá." Trong nháy mắt, hắn rút ra phía sau thanh trọng kiếm màu đen này. Trọng kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, lập tức, một cỗ hoảng sợ kiếm khí khoáy động bốn phía, quét ngang mà đi, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Đối mặt một kiếm này, Diệp Khinh Vân trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, chợt nâng tay phải lên, dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Lập tức, chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy một đạo kinh người kiếm khí. Diệp Khinh Vân một ngón tay điểm ra ngoài, kiếm khí của đối phương trong nháy mắt phá toái. Lập tức, kinh khủng kiếm khí va chạm, nhấc lên từng đạo cuồng phong, hướng phía bốn phương tám hướng quần quần mà đi. Một đạo quang mang từ chỗ đầu ngón tay bắn tới, trực tiếp rơi vào phía trước trọng kiếm màu đen bên trên. Chợt, thanh trọng kiếm màu đen này ong ong rung lên, trên thân kiếm nhiều hơn một cái lỗ hổng đến. Phù phù. Quang mang rơi thẳng tại Hoa Tiên kiếm trên trán. Một đóa máu tươi ngưng tụ tới hoa từ trên trán tỏa ra, chói lọi không gì sánh được. Hoa Tiên kiếm đầu trực tiếp bạo tạc. Hắn thật bị Diệp Khinh Vân một đầu ngón tay đánh bại. Diệp Khinh Vân vẫn như cũ đứng tại đoàn thứ 3 tiên tiên khối không khí bên trên, ngạo nghễ mà nhìn xem phía dưới hết thảy, lạnh lùng mở miệng nói, "Còn có ai?" Nặng nề thanh âm vang lên, làm cho phía dưới mặt người sắc kịch liệt biến hóa. Mặc cho ai cũng nhìn ra được Diệp Khinh Vân tuy nói mặt ngoài tu vi chỉ có ngàn ngày cảnh lưỡng trọng, có thể thực lực nhưng không để khinh thường, cường đại đến không hợp thói thường. Đám người hai mặt nhìn nhau, đôi mắt lấp loé.